Chương 1067, hiểm kê nhân tuyển Diêm Giải Thành nghe động tĩnh bên ngoài, bội phục nói, tiểu di tử, bản lãnh của ngươi thật là lớn. Vừa đến tứ hợp viện, sẽ để cho trụ nố cùng một đại gia cùng Tần Hoài Như trở mặt. Còn có thể để cho trụ nố cùng Hứa Đại Mậu liên thủ. Bây giờ lại tăng thêm một Lưu Quang Thiên. Ta nhìn lại hai ngày nữa, liền trong viện hải tử cũng ngồi không yên. Vu Hải Đường đắc ý dương dương nói, đó là dĩ nhiên. Đừng nói cái này cái nho nhỏ tứ hợp viện, chính là ở xưởng cán thép, bản thân cũng là quát xá phong vân nhân vật. Vu Lệ cũng không lớn như vậy vui vẻ. Cái này tham dự càng nhiều người, nàng liền càng cảm thấy nhức đầu. Đừng bành trệ. Ngươi theo ta thật tốt nói một chút, ngươi rốt cuộc coi trọng người nào? Vu Hải Đường nhíu mày một cái, không biết, bây giờ chưa nghĩ ra. Diêm Giải Thành phi thường tích cực đề nghị, cái này còn dùng cân nhắc sao? Đương nhiên là Vương Khôn, luận chức vị, luận tiền lương, Vương Khôn so Hứa Đại Mậu cùng trụ nỗ cộng lại cũng mạnh. Đối với đề nghị này, Vu Lệ cũng không phải phản đối, Vương Khôn xác thực thích hợp. Ta nhớ được trước kia cha còn nói qua muốn giới thiệu Hải Đường cùng Vương Khôn đâu, chẳng qua là khi đó, Hải Đường cùng Dương Vi Dân nói, cũng chỉ có thể làm đi. Hải Đường, ngươi cảm thấy Vương Khôn thế nào? Vu Hải Đường thở dài, chẳng ra sao. Diêm Giải Thành kinh ngạc hỏi, Vương Khôn như vậy, ngươi còn coi thường? Là, trên mặt hắn xác thực có đạo sẹo, nhưng là ta nhìn đã tốt hơn nhiều, nói không chừng qua 2 năm, là có thể hoàn toàn biến mất. Vu Hải Đường lắc đầu một cái, không phải. Vương Khôn đối ta không có ý nghĩa, các ngươi không có nhìn ra sao? Hắn sẽ đối ta có ý tứ, nên cùng trụ nỗ giống như Hứa Đại Mậu đối ta. Vu Lệ lần này cũng không biết nói thế nào, Vương Khôn không được, vậy ngươi bên kia còn có ứng cử viên phù hợp sao? Diêm Giải Thành có chút thất vọng, Vu Hải Đường nếu là gả cho Vương Khôn, hắn cùng Vương Khôn chính là thân thích, sau này là có thể đến Vương Khôn nhà cùng nhau ăn cơm. Nếu Vương Khôn không được, vậy cũng chỉ có thể quẻ bên trong chọn tướng quân, vậy thì Hứa Đại Mậu. Vu Lệ không vui, hắn nhưng là cái kết hôn lần hai, vì có thể chiếm tiện nghi, Diêm Giải Thành cũng là liều mạng, giúp Hứa Đại Mậu nói lời hay, hắn không phải không hài tử sao? Nếu là có hài tử, tuyệt đối không được. Nhưng là cho dù không tuyển chọn Hứa Đại Mậu, cũng tuyệt đối không thể lựa chọn trụ nố. Trụ nố chính là một nghèo rất mồm tơi, gả cho hắn còn phải cho một đại gia cùng bà cụ điếc dưỡng lao, thậm chí còn phải nuôi sống Tần Hoài Như cả nhà. Ai cũng chịu không nổi. Vu Lệ có chút bất đồng ý kiến, trụ nố không phải cùng một đại gia bọn họ xích mích sao? Vậy cũng không cần cho một đại gia cùng bà cụ điếc dưỡng lao. Lại nói, coi như cho bọn họ dưỡng lao cũng không có vấn đề, chờ bọn họ chết rồi, còn có thể được không hai phòng nhỏ. Diêm Giải Thành nghĩ đến nhà, có chút động tâm, nhưng vẫn lắc đầu một cái, ngươi có thể bảo đảm bà cụ điếc cùng một đại gia nhà sẽ cho trụ nố sao? Sớm nhất thời điểm, một đại gia trước mặt mọi người tuyên bố cho bà cụ điếc dưỡng lao, bà cụ điếc liền nói đem nhà cho một đại gia. Hoành không thể một đại gia chiếu cố nhiều năm như vậy, cuối cùng nhà rơi vào trụ nố trên đầu. Ngược lại ta không tin. Vu Lệ giải thích, cho một đại gia lại có thể thế nào? Một đại gia lại không có hài tử, cuối cùng còn chưa phải là trụ nố. Diêm Giải Thành nợ nụ cười, kia liền không nói được đi. Ngươi quên một đại gia cùng Tần Hoài Như quan hệ, nói không chừng người ta cuối cùng cho đồng nạnh đâu. Khi đó, trụ nố chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Lần này Vu Lệ không lời để nói. Dịch Trung Hải khắp nơi thiên vị giả ra, rốt cuộc nguyên nhân gì, đại gia không biết. Nhưng là đại gia có thể xác định, bất kể làm chuyện gì, Dịch Trung Hải cũng không quên được giả ra. Cho Dịch Trung Hải dưỡng lão, vậy sẽ phải chiếu cố Tần Hoài Như một nhà. Như vậy cả một nhà, vô thân vô cố, ai nguyện ý nuôi? Vu Lệ lòng nói, tính toán hay là học chưa đến trình á, nhưng là nàng không vui nhận thua, không sánh bằng Diêm phụ quý hai vợ chồng, vậy coi như xong, ai bảo hai người kia là ba mẹ, thiên nhiên chiếm cứ ưu thế đâu. Nếu là không sánh bằng Diêm Giải Thành thì không được, sau này liền không quản được hắn. Nếu là trụ nỗ thật cùng một đại gia quyết liệt, vậy cũng tốt. Đừng quên, còn có Hà Vũ Thủy cái gian phòng kia nhà đâu. Hà Vũ Thủy thế nhưng là nói, chỉ cần có hài tử, liền đem nhà đưa cho chị dâu. Cái này nhưng bà cụ điếc cùng một đại gia nhà vững chắc nhiều. Lần này đến phiên Diêm Giải Thành không có biện pháp phản bác. Dịch Trung Hải ba người, ban đầu để cho tiện thống trị tứ hợp viện, nhận được tuyên truyền luật pháp thời điểm, ba người liên thủ cho giấu đi. Cái này liền cũng là trong tứ hợp viện phần lớn đều là người thiếu kiến thức pháp luật, gặp chuyện hay là thói quen ấn kiểu cũ suy nghĩ. Trong viện người đối Hà Vũ Thủy ban đầu vậy, nhưng là phi thường kinh ngạc. Theo bọn họ nghĩ, tức phụ cũng là người ngoài, làm sao có thể đem trong nhà cho tức phụ đâu? Đừng nói tức phụ, chính là nữ nhi cũng không thể cho. Nhà sau này muốn để lại cho nhi tử. Vũ Thủy chỉ nói là nói, ai biết sau này có cho hay không a? Vu Lệ không có trong vấn đề này xoắn xuýt, mà là thử dò xét hỏi, kia gả cho Lưu Quang Thiên. Diêm Giải Thành lần này vô cùng kiên quyết phản đối, không được, gả cho người nào cũng không thể gả cho hắn. Lão Lưu gia hài tử, cùng nhị đại gia một dạng, tâm quá ác, quá đen. Trong xương lộ ra thế nào suy nghĩ người khác. Vu Lệ tò mò hỏi, vậy ngươi còn theo chân bọn họ nhà quan hệ tốt như vậy? Diêm Giải Thành một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, ta đó là không muốn trêu chọc bọn họ, miễn cho bị bọn họ ghi hận bên trên. Mới vừa rồi trụ nố cùng Hứa Đại Mậu nhằm vào Lưu Quang Thiên, ngươi xem đi, chỉ cần tìm được cơ hội, Lưu Quang Thiên tuyệt đối sẽ trả thù lại. Vu Lệ vừa nghe, đây là đem tất cả mọi người hủy bỏ, kia còn có người nào? Diêm gia tuyệt đối không được, nàng nhảy vào hố lửa, không thể đem em gái của mình lại kéo vào được. Tứ hợp viện còn lại có tiền đồ, còn chưa kết hôn, cũng chỉ có Chu Minh Cường. Vậy ngươi cảm thấy Chu Minh Cường thế nào? Diêm Giải Thành cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới Chu Minh Cường cái này nhỏ trong suốt. Hắn đối Chu Minh Cường rất không phục, nếu không phải Chu Minh Cường gặp đến rộng rãi chị dâu, tuyệt đối vào không được xưởng cán thép. Thế nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được, Chu Minh Cường điều kiện quả thật không tệ. Hắn a, ngược lại cái không sai nhân tuyển, khuyết điểm duy nhất chính là không nhà tử. Vu Lệ phản bác, không nhà tử làm sao vậy, hắn cùng Hải Đường đều là xưởng cán thép công chức, chỉ cần kết hôn là có thể hướng trong xưởng xin phép nhà. Lần này Diêm Giải Thành là thật không lời để nói. Vợ chồng công nhân viên gia đình, bản thân cùng Vương Khôn quan hệ tốt, chỉ cần Vương Khôn chịu giúp một tay, xin phép một phòng nhỏ, vấn đề cũng không lớn. Lấy Vương Khôn cùng Chu gia quan hệ, mong muốn Vương Khôn giúp một tay cũng không phải là việc khó. Hải Đường, ngươi cảm thấy thế nào? Vu Hải Đường có chút mơ hồ, nàng cũng không nhận ra Chu Minh Cường người này, cái gì thế nào, ta cũng chưa thấy qua Chu Minh Cường. Ngươi thế nào chưa thấy qua, ngày đó ngươi đi làm, hắn đang ở Vương Khôn cửa nhà cùng Vương Khôn nói chuyện phiếm. Vu Hải Đường suy nghĩ một chút, quả thật có chút ấn tượng, nhưng là cũng không rõ. Nàng cũng sẽ không bởi vì cái này chút ấn tượng, liền lựa chọn lấy chồng. Vậy thì thế nào, ta lại chưa quen thuộc, làm sao có thể đột nhiên nói gả cho hắn? Nhưng mà, ta cảm thấy hai ngươi nói cũng không đúng. Ta phát hiện trụ nỗ lần này quyết tâm rất lớn, nên muốn cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ cần hắn cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ, Chu Nỗ chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Cái thanh này Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ bị hù quá sức. Vu Lệ xem Vu Hải Đường, ngươi đừng phạm hồ đồ. Diêm Giải Thành cũng đi theo nói, đúng đấy, ngươi đừng xem Chu Nỗ bây giờ kiên quyết như vậy, nhưng là lâu dài không được. Trong viện người đều biết. Vu Hải Đường lúc này hay là không có quyết định, cười một tiếng, nhìn em các ngươi bị hù, ta là sẽ không dễ dàng làm quyết định. Tha cho là như thế này, cũng đem Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ bị hù quá sức. Chương 1068, chuẩn bị bấy người Diêm phụ quý gần đây thói quen có chút thay đổi, nghe được trụ nố mấy người trở lại, hắn chỉ biết tránh về trong phòng, miễn cho bị Dịch Trung Hải hiểu lầm, cho là hắn ra tay phá hư. Diêm gia tôn chỉ là chiếm tiện nghi, không phải đắc tội với người. Bất quá, hắn vẫn là nghe được bên ngoài nói chuyện. Người khác chú ý trọng điểm là trụ nố mấy người tranh đoạt Vu Hải Đường. Diêm phụ quý chú ý cũng là Lưu Quang Tiên tiến xưởng cán thép. Nếu là sớm biết Lưu Hải Trung có biện pháp lấy được xưởng cán thép công tác hạng, hắn ban đầu cũng không tiêu tiền cho Diêm Giải Thành mua công tác. Hắn đem chuyện này nói với Tam Đại Mụ. Tam Đại Mụ nghe qua sau, còn nói, lão Lưu bây giờ trở mặt không quen biết, căn bản sẽ không giúp chúng ta. Lại nói, cho Giải Thành mua công tác, chúng ta cũng không có thua thiệt, hắn không phải mỗi tháng cũng còn chúng ta lợi tức sao? Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Diêm phụ quý trong lòng thủy chung không cam lòng. Dịch Trung Hải lúc này không có đi chỗ khác, mà là cầm tiền đi chợ. Hắn đã quyết định, không muốn bất cứ tiếp tục, tùy tiện người nào cũng dám sặc sặc hắn đôi câu. Đợi đến lúc hắn trở lại, tứ hợp viện trò Khôi Hải đã hạ màn. Chu Nô không hề rời đi, mà là ủy Vương Khôn cửa nói chuyện phiếm. Hắn không vui trở về trung viện, trở về liền gặp phải bà cụ Điếp cùng Tần Hoài như dây dưa. Dịch Trung Hải đi vào trong viện, thấy Chu Nô cùng Vương Khôn nói chuyện phiếm, nhất thời phi thường không vui. Chu Nô, ngươi ở phía trước viện làm gì? Ta mua một chút món ăn, chuẩn bị mời lão Lưu ăn cơm, vì ngươi giữa chưa đắc tội chuyện của hắn xin lỗi. Ngươi qua đây giúp ngươi một bác gái làm một bàn thức ăn ngon. Chu Nô liền do dự cũng không có do dự, trực tiếp nói, ngươi vui lòng nói xin lỗi là chuyện của ngươi, không quan hệ với ta. Không muốn chuyện gì đều kéo bên trên ta. Dịch Trung Hải tức giận nhìn chằm chằm Chu Nỗ, trong lòng giống vậy không hiểu, Chu Nỗ thế nào biến hóa lớn như vậy. Để cho Chu Nỗ làm đồ ăn, là hắn tạm thời khởi ý vốn là không có ý định tìm Chu Nỗ. Nhưng nhìn đến Chu Nỗ cùng với Vương Khôn nói chuyện, trong lòng hắn liền không yên ổn. Vì để cho Chu Nỗ cách xa Vương Khôn, hắn sẽ dùng lấy cớ này đem Chu Nỗ gọi đi. Hắn biết, chỉ cần Chu Nỗ nghe lời, cùng hắn về nhà, lại uống chút rượu, hắn liền có cơ hội gạt gẫm Chu Nỗ. Nhưng là hắn không vui làm như thế. Như vậy lộ ra hắn chột dạ, hướng Chu Nỗ đầu hàng vậy. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Coi như muốn cùng Trụ Nỗ giải hòa, đó cũng là Trụ Nỗ chuẩn bị rượu ngon nhắm tốt, hắn cân nhắc một phen mới quyết định tha thứ Trụ Nỗ. Cái này là tuyệt đối không thể biến nguyên tắc. Đang cùng Trụ Nỗ chung đụng quá trình bên trong, hắn muốn chiếm cứ chủ động, như vậy mới có thể bảo đảm Trụ Nỗ nghe lời. Chẳng qua là Trụ Nỗ cự tuyệt, để cho hắn có chút thất vọng. Trụ Nỗ thanh âm cũng nhỏ, một cái liền hấp dẫn ở trung viện giặt quần áo Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nhìn một cái Dịch Trung Hải trong tay vật, nhất thời hai mắt sáng lên. Nàng tiếp tục giặt quần áo, chính là vì chờ Dịch Trung Hải trở lại. Cáo Chu Nỗ một hình, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Một đại gia, Chu Nỗ không có lương tâm, không muốn làm, chúng ta không cần hắn. Người đem món ăn cho ta, ta làm xong đưa nhà người đi. Dịch Trung Hải bị hù chân thiếu chút nữa mềm nhũn. Giả ra chính là cái động không đáy, tiến nhà nàng vật, đừng nghĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh muốn trở về. Hắn cắn răng mua những thứ đồ này, đó là có tác dụng lớn. Hắn không để ý tới cùng Chu Nỗ tức giận, vội vàng đánh lên toàn bộ tinh lực ứng phó Tần Hoài Như. Chu Nỗ bĩu môi, trên mặt lộ ra tức giận nét mặt. Hắn bây giờ là người đứng xem, thấy được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thân mật hô động, nhìn thế nào không bình thường. Hắn liền không nghĩ ra, vì sao trước kia sẽ cảm thấy như vậy không thành vấn đề đâu. Vương Khôn, ngươi nói cho ta một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ cũng không cần tị hiểm sao? Vương Khôn rất chăm chú nhìn Chu Nỗ, trong lòng thực tại quá nghi ngờ. Rốt cuộc là ai, có bản lĩnh cao như vậy, để cho Chu Nỗ xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Người ta là tứ hợp viện cao tầng, còn ngươi nữa cái này đã thủ ở, ai dám đâm đặt? Chu Nỗ mặt mo hơi đỏ, ngươi đừng vừa nói, liền bạch trần điểm yếu của ta có được hay không? Ta đã sửa lại, sẽ không còn nghe bọn hắn đặt gấm. Những lời này là thật hay giả, vẫn là phải dựa vào thời gian tới nghiệm chứng. Ngược lại chỉ cần Dịch Trung Hải bất tử, hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha cho Chu Nỗ dưỡng lao cái ý niệm này. Dưỡng lao cái ý niệm này đã thành tâm ma của hắn. Thành công thì an hưởng tuổi già, không thành công thì thân bại danh liệt, bị người ăn tuyệt hậu. Chu Nỗ nhìn một cái Vương Khôn nét mặt, cùng tứ hợp viện đại đa số người vậy, đều mang không tin, cũng có chút nóng nảy, các ngươi thế nào cũng không tin ta đây. Ta đường đường bờ di ra môn, một bãi nước miếng một viên đinh, lời nói ra, tuyệt đối sẽ không đổi ý ngươi nhìn, ta mới vừa rồi liền cự tuyệt Tần Hoài Như, còn cự tuyệt giúp Dịch Trung Hải nấu cơm. Vương Khôn chăm chú gật đầu, kỳ thực trong lòng vẫn là không tin lắm. Bất quá, bất kể trụ nố nói có đúng không là thật, bây giờ liền có cái càng sâu Dịch Trung Hải cùng trụ nố mâu thuẫn cơ hội, hắn quyết định gạt gấm một cái trụ nố. Muốn ta nói, ngươi nên đáp ứng Dịch Trung Hải, như vậy mới có thể lộ ra ngươi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Trụ nố có chút nghi hoặc nhìn Vương Khôn, ngươi có phải hay không choáng váng, ta giúp hắn làm đồ ăn, đó là đại biểu nghe hắn, thế nào còn có thể bày tỏ ta cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ đâu. Vương Khôn cười một tiếng, ngươi nếu là miễn phí cho hắn làm, tự nhiên đại biểu nghe hắn. Nhưng là ngươi muốn theo quy củ giúp hắn làm đồ ăn đâu? Có ý gì? Ngươi đi ra ngoài làm bàn tiệc quy củ là cái gì? Chu Nỗ liền nói, một bàn ít nhất 5 khối tiền, còn phải cho phép ta mang một cơm. Vương Khôn gật đầu một cái, Lưu Hải Trung bây giờ là đội trưởng rồi, ăn cơm quy cách đương nhiên phải nói cao một chút. Ta cảm thấy, 5 khối tiền quá ít. Chu Nỗ lần này hiểu Vương Khôn ý tứ, chỉ hắn nói, ngươi cũng quá tổn hại. Đây là để cho ta hố Dịch Trung Hải a. Vương Khôn một chút không có bị vạch trần ngại ngùng, còn nói, chính là cái này ý tứ. Hắn cũng hố ngươi vài chục năm, ngươi làm sao lại không thể hố hắn một lần? Ngươi liền nói có làm hay không? Chu Nỗ chăm chú gật gật đầu, làm, thế nào không làm? Vừa đúng ta muốn mời Vu Hải Đường ăn cơm, cũng không bỏ ra nổi tiền tới. Đưa tới cửa mua bán, có lý nào lại từ chối? Ngươi nếu là sớm một chút nói liền tốt. Vương Khôn tức giận xem hắn, ta làm sao biết Dịch Trung Hải cái đó Ngụy quân tử hôm nay muốn mời khách ta? Chu Nỗ đứng lên, sẽ phải rời khỏi. Vương Khôn hỏi, ngươi đi làm cái gì? Ta đi đề cập với hắn điều kiện. Vương Khôn lôi kéo hắn trở lại, ngươi mới vừa rồi cũng cự tuyệt, còn chạy đi qua làm gì? Ngươi sẽ chờ ở đây. Kia nếu là hắn không tìm đến ta làm sao bây giờ? Không thế nào làm. Không đến liền không tới. Lần này không được, còn có lần sau. Ngươi muốn là quá khứ, liền rơi vào hạ phòng. Chu Nỗ vừa nghe, cảm thấy Vương Khôn nói không sai. Hắn muốn đi qua, giống như muốn cầu Dịch Trung Hải vậy. Ngược lại có thể gài bẫy, hắn liền kiếm, hố không tới, cũng không có sao. Kế hoạch của Vương Khôn không có đơn giản như vậy, lại nói với Chu Nỗ, chờ Lưu Hải Trung đi qua, ngươi đừng quên hướng hắn nhận cái sai. Dùng Dịch Trung Hải vật, làm chuyện của mình ngươi, há không sung sướng. Chu Nỗ luôn cảm giác cái này bài quen thuộc, liền hỏi lên. Vương Khôn nhìn thẳng ngốc vậy nhìn hắn, cái này không phải là Dịch Trung Hải thường dùng bài. Hắn trước kia chính là như vậy bẫy ngươi, dùng tiền của ngươi, lấy lòng người khác, cuối cùng người khác cảm tạ là hắn, còn phải mắng ngươi một câu kẻ ngu. Kẻ ngu tức giận tới mức trừng Vương Khôn, nói xong rồi không bóc hắn ngắn, ngươi mua món ăn đâu, ta trước giúp ngươi làm một bàn. Chờ mùi thơm truyền ra ngoài, tự nhiên có người buộc Dịch Trung Hải tới mời ta. Tuyết Nhi, có muốn hay không ăn ta làm món ăn? Tuyết Nhi nhìn một chút Vương Khôn, thấy Vương Khôn không có phản đối, liền cười nói, muốn ăn. Chu Nỗ không để ý Vương Khôn, trực tiếp đi Vương Khôn phòng bếp, bắt đầu đại chiến thân thủ. Chương 1069, Dịch Trung Hải túi đầu dựa vào bà cụ điếc gậy trống, Dịch Trung Hải mới lưu luyến không rời thoát khỏi Tần Hoài Như dây dưa. Sở dĩ là lưu luyến không rời, đó là bởi vì Tần Hoài Như không bỏ đi được, Dịch Trung Hải không bỏ đi được, còn không bỏ được cho Tần Hoài Như. Giả ra bên trong nhà, vốn là đáp ứng Tần Hoài Như không gây chuyện giả chứng thị, nhiệt huyết sông lên đầu. Đứng tại cửa ra vào không ngừng chửi mắng Dịch Trung Hải, chỉ riêng tuyệt hậu liền kêu cả mấy âm thanh. Mỗi khi Dịch Trung Hải muốn nổi giận thời điểm, giả Trương thị lại triệu hoán mấy tiếng lao giả cùng giả Đông Húc, hơn nữa Tần Hoài Như khóc sướt mướt kêu bừng lạnh, làm cho Dịch Trung Hải có lửa cũng không phát ra được. Bà cụ điếc mới bất kể nhiều như vậy, để cho một bác gái đem đồ bật cầm lên, trở về nhà trong, chuẩn bị làm đồ ăn. Thấy bật tiến Dịch Trung Hải nhà, giả Trương thị cùng Tần Hoài Như liền dừng lại làm ở mỹ, trung viện lại khôi phục bình tĩnh. Tần Hoài Như vào nhà trước, lưu luyến nhìn một cái trụ nỗ nhà, trong lòng phi thường đáng tiếc. Nếu là trụ nỗ còn làm nàng liếm cầu, lúc này liền ra tới giúp nàng nói chuyện, chỉ cần trụ nỗ vừa mở miệng, bà cụ điếc chính là bất mãn nữa, cũng phải lưu lại ít đồ mới có thể rời đi. Vào phòng, giả Trương thị bất mãn trách cứ Tần Hoài Như, ngươi thế nào như vậy vô dụng, đồ vật đến tay, để nó bay. Tần Hoài Như trong lòng giống vậy tức giận phi thường, đã sớm nhìn ra Dịch Trung Hải có hai lòng, chính là không nghĩ tới hắn làm rõ ràng như vậy. Mua thịt cũng không cho nhà nàng, chẳng lẽ sẽ không sợ sau này đồng ngạnh không cho hắn dưỡng lao sao? Tần Hoài Như tuyệt đối sẽ không tin tưởng một điểm này. Lúc ban ngày, hai người còn ở chung một chỗ suy nghĩ tính toán trụ nỗ chuyện, cũng không thể tan việc tiếng chuông vừa vang lên, Dịch Trung Hải đi liền đường tả, không tìm trụ nỗ dưỡng lão. Mẹ, ngươi đừng làm rộn có được hay không? Chờ một lát làm xong, ta mang theo đồng ngạnh đi một chuyến. Ta còn cũng không tin, một đại gia có thể xem đồng ngạnh chưa ăn. Một bên phục bồi hai cái muội muội chơi bồng nạnh, nghe lời này muốn tự tuyệt, lại nghĩ đến hắn những tiền kia cũng đều là trộm cầm Tần Hoài Như, liền quyết định đàng hoàng nghe lời, miễn cho bị Tần Hoài Như nhìn ra sơ hở. Giả Trương thị suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như nói cũng đúng, liền an tĩnh lại. Đối diện Dịch Trung Hải, mang theo phẫn nộ trở về nhà trong. Một bác gái tiến lên hỏi thăm, cái này thật tốt, ngươi thế nào mua nhiều như vậy món ăn? Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, không có gì, ta tính toán mời lão Lưu ăn cơm. Một bác gái càng thêm nghi ngờ. Trong nhà đã sớm quyết định thắt lưng buộc bụng sách lược, thật tốt thế nào muốn mời Lưu Hải Trung ăn cơm. Bà cụ điếc mới bất kể nhiều như vậy, nói thẳng, mua món ăn cũng tốt, vừa đúng để cho trụ nố tử tới làm, chờ hắn tới, chúng ta thật tốt nói với hắn nói chuyện, nhất định phải đem hắn không chính xác tư tưởng cải chính tới. Một bác gái vừa nghe, nếu có thể để cho trụ nố hồi tâm chuyển ý, bữa cơm này cũng không thua thiệt, cũng sẽ không lại hỏi thăm. Dịch Trung Hải cự tuyệt Tần Hoài Như, phi thường đau lòng, lần này cuối cùng tìm được phát tiết miệng, mẹ nuôi, ngươi đừng suy nghĩ, ta mới vừa rồi để cho trụ nố tới, hắn trực tiếp liền cự tuyệt. Bà cụ điếc tức giận nói, cái này hồn tiểu tử cũng không biết chúng cái gì tả, trở nên như vậy không hiếu thuận. chính là Hứa Đại Mậu cái đó hư loại, cũng không giống hắn như vậy. Một bác gái mới vừa cao hứng tâm, lại trở nên mất mát. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, hắn không đến cũng không đến, chờ ta cùng lão Lưu bàn xong, có đầy biện pháp đối phó hắn. Thúy Lan, ngươi trước nấu cơm, ta đi mời lão Lưu. Lưu Hải Trung vẫn chưa về, Dịch Trung Hải vô ích chạy một chuyến, chờ từ hậu viện lúc trở lại, ở trung viện đụng phải Lưu Hải Trung. Lão Lưu, ngươi trở về tới thật đúng lúc, ta mới vừa rồi về phía sau viện tìm ngươi, nói ngươi không có trở lại. Lưu Hải Trung một bộ lãnh đạo địa bộ, là lão Dịch a, ngươi tìm ta có chuyện. Dịch Trung Hải không chút nào bản thân không bằng người cảm thấy, ngược lại còn cố ý ưỡn ngực, lấy biểu hiện bản thân cùng Lưu Hải Trung là ngồi ngang hàng. Đây đã là hắn cuối cùng vào tường. Lần trước ở nhà ngươi uống rượu, ta suy nghĩ lần này giờ đến phiên ở nhà ta. Vừa đúng ta mua tốt hơn món ăn, chúng ta một khối uống chút. Không đề cập tới lần trước còn tốt, để sẽ để cho Lưu Hải Trung mất hứng. Hắn nhưng chưa quên, Dịch Trung Hải là lần trước mời hắn uống rượu, mục đích là tính toán hắn. Lưu Hải Trung bây giờ là lãnh đạo, nghĩ mời hắn uống rượu người rất nhiều, hắn mới sẽ không để ý Dịch Trung Hải chút rượu này. Nhất để cho hắn lo lắng chính là, không cẩn thận chúng Dịch Trung Hải tính toán. Không phải hắn cảm thấy mình nhìn không thấu Dịch Trung Hải tính toán, mà là Dịch Trung Hải có bà cụ điếc giúp một tay, hắn song quyền nan địch tứ thủ. Vẫn là thôi đi, cùng ngươi uống rượu, ta sợ bị ngươi bán, trả lại cho ngươi đến tiền. Ngươi thế nào nói như vậy? Chúng ta thế nhưng là ông bạn già, ta tính toán ai, cũng sẽ không tính toán ngươi a. À, vậy ngươi nói cho ta biết, lần trước ở nhà ta uống rượu, ngươi nói những lời đó là có ý gì? Dịch Trung Hải có chút mắt trợn tròn, hắn giờ mới hiểu được, vì sao Lưu Hải Trung một mực không có nói tiếp. Nguyên lai là xem thấu mưu hại của hắn. Người này lúc nào thông minh như vậy? Hắn không muốn thừa nhận, liền nói, ngươi nhìn ngươi, lại suy nghĩ nhiều. Ta ngày đó uống nhiều, cũng không nhớ do nói cái gì. Lưu Hải Trung điểm môi, được rồi, ngươi có thời gian như vậy, hay là nói với chủ nô đi. Thời giờ của ta rất quý báu, không thể ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Dịch Trung Hải chăm chú đánh giá Lưu Hải Trung, phát hiện hắn lại là chăm chú. Điều này làm cho hắn phi thường ngoài ý muốn, Lưu Hải Trung một ngu xuẩn quan mê, lúc nào có năng lực như thế. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hắn dưỡng lao kế hoạch bên trong, Lưu Hải Trung cũng là ắt không thể thiếu một vòng. Lưu gia mấy con trai không hiếu thuận, nhưng là hư. Để bọn hắn chiếu cố Lưu Hải Trung, bọn họ khẳng định không vui. Nhưng là để bọn hắn giám đốc chủ nố, bọn họ tuyệt đối sẽ làm rất tốt. Trầm tư chốc lát, Dịch Trung Hải quyết định chuốc say Lưu Hải Trung, thật tốt biện pháp hắn. Điều kiện tiên quyết là trước tiên đem Lưu Hải Trung gạt gẫm đến nhà. Mặc dù không cam lòng, nhưng Dịch Trung Hải đã không có lựa chọn khác. Lao Lưu, ta lần này là muốn hướng ngươi nhận thua. Ta cũng không tiếp tục nguyện qua như vậy phẫn nộ ngày. Chỉ cần để cho ta tiến vào công nhân cụ sát đội, ngươi nói gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngoài ý muốn, ngạc nhiên, hai người đều có. Lưu Hải Trung làm quan, muốn làm nhất chính là thật tốt ở trong tứ hợp viện phong quang một thanh. Chẳng qua là Vương Khôn đã sớm là trưởng khoa, quyền lực vẫn còn so sánh hắn lớn, trong viện người không quá để ý, đặc biệt là Thủy Trung vượt qua hắn Dịch Trung Hải, phê bình giáo dục đại hội đều không thể để cho Dịch Trung Hải cúi đầu, người này lại còn có lòng rảnh rỗi tính toán hắn. Bây giờ nghe được Dịch Trung Hải xuống nước thanh âm, cùng cho hắn thăng quan vậy, làm người ta cao hứng. Lao Dịch, ngươi có cái này giác ngộ rất tốt. Các ngươi vẫn luôn coi thường ta, cảm thấy ta là quan mê. Thế nhưng là ta phải nói cho ngươi, bất kể lúc nào, làm quan mới là có tiền đồ nhất. Ngươi nhìn ta một chút, đi tới chỗ nào cũng được người tôn kính, nhìn lại một chút ngươi, cũng sắp trở thành chuột chạy qua đường. Dịch Trung Hải lòng nói, ta thế nào không biết ngươi được người tôn kính. Xưởng cán thép bên trong, ngươi ngoại hiệu nhiều cũng đến không hết, giống như không phải người, cay độc tay loại, hay là dễ nghe. Không đợi Dịch Trung Hải mở miệng, Lưu Hải Trung liền cười nói, ngươi nếu xuống nước, ta liền cho ngươi một bộ mặt. Ta về nhà trước, buông xuống văn kiện trong tay, cứ tới đây. Dịch Trung Hải nghe được Lưu Hải Trung đáp ứng, cũng sẽ không nói khác, có lời gì, chờ uống rượu lại nói. Bên kia Lưu Hải Trung mới rời khỏi, Tần Hoài Như liền mở ra cửa, một đại gia. Dịch Trung Hải thâm tình xem Tần Hoài Như, trong lòng mềm nhũn, Hoài Như, không phải ta không cho ngươi, mà là ta muốn mời lão Lưu uống rượu. Chờ Thúy Lan làm xong, ngươi cầm chén tới. Tần Hoài Như nhất thời vui mừng, cho Dịch Trung Hải một mặt mày. Chương 1070, trụ nỗ tính toán thành công, trụ nỗ lợi dụng Vương Khôn trong nhà tài liệu, đem thức ăn làm đặc biệt thơm. Người này còn cầm Vương Khôn nhà cây quạt, đem mùi thơm hướng trung viện tiến. Ta đối bà cụ điếc đặc biệt hiểu, nàng ngửi được cái này mùi thơm, nhất định sẽ buộc Dịch Trung Hải tới cầu ta. Các ngươi tối nay sẽ chờ xem kịch vui đi. Vương Khôn thực tại không ưa trụ nỗ đốt tiền dáng vẻ, liền nói, ngươi chớ đắc ý một sẽ đi làm đồ ăn, đừng làm tặng. Còn có a, dựa theo lệ thường, Tần Hoài Như nhất định sẽ đi mượn món ăn. Trụ nỗ không khách khí nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cho nàng. Vương Khôn lắc đầu một cái, những thứ kia món ăn cũng không phải là ngươi, ngươi có quyền gì không cho. Ta muốn đoán không sai, Dịch Trung Hải nhất định sẽ đem cái phiền toái này ném cho ngươi. Bất kể ngươi làm gì, cũng sẽ trong hạn kế. Chu Nô suy nghĩ một chút, cũng biết Vương Khôn nói không sai. Trước kia gặp phải vấn đề như vậy, Dịch Trung Hải liền không biết nói chuyện, để cho hắn hướng ở phía trước. Hắn cho Tần Hoài Như, bà cụ điếc chỉ biết mất hứng. Sau đó bà cụ điếc chỉ biết giúp đỡ Dịch Trung Hải tính toán hắn. Nếu là hắn không cho Tần Hoài Như, vậy liền đắc tội Tần Hoài Như. Tần Hoài Như lại sẽ giúp Dịch Trung Hải tính toán hắn. Bất kể hắn làm gì, sau đó đều sẽ bị Dịch Trung Hải khiển trách một trận. Ngược lại nói thế nào đều có lý, đều là lỗi của hắn. Vậy ta nên làm cái gì? Ta không phải nói nha. Vật là Dịch Trung Hải, hắn để ngươi cho, ngươi liền cho, hắn không nói lời nào, ngươi cũng không cho. Ngươi đừng quên, ngươi phải đi làm bản tiệc, dựa theo làm bản tiệc quy củ tới. Chu Ngô vừa nghe, trong lòng thì có ngọn nguồn, sau đó liền vui sướng chờ Dịch Trung Hải đến tìm hắn. Bà cụ điếc ngửi thấy trụ nố cố ý chuẩn bị mùi thơm, nước miếng liền chảy xuống, ta cũng không nhớ rõ lần trước trụ nố làm tốt như vậy món ăn là lúc nào. Trung Hải, ngươi lại đi tìm một chút trụ nố, cùng hắn thật tốt nói một chút, để cho hắn tới làm đồ ăn. Dịch Trung Hải cũng thèm trụ nố tay nghề, nhưng là hắn không muốn túi đầu. Túi đầu trước Lưu Hải Trung, đó là bất đắc dĩ, Lưu Hải Trung mặc dù không phải trưởng bối của hắn, nhưng cũng là đồng bối, hay là công nhân cụ sát đội đội trưởng. Trụ nố tính là gì, một văn bối, bồi dưỡng công cụ nhân, dựa vào cái gì để cho hắn túi đầu trước trụ nố? Mẹ nuôi, ngươi liền bỏ qua đi, chú nố tên khốn kia đồ chơi sẽ không nghe lời của ta. Lưu Hải Trung đẩy cửa đi bảo, hỏi, chú nố như thế nào rồi? Bà cụ biết hiểu hôm nay chén rượu này tầm quan trọng, thấy Lưu Hải Trung tới, vừa đúng lợi dụng hắn, không có gì, chính là nói, mời ngươi uống rượu muốn chính thức. Thúy Lan làm món ăn không tốt lắm ăn, nên tìm cái đầu bếp mới lộ ra đối ngươi tôn trọng. Lưu Hải Trung vừa nghe, nhất thời lâng lâng, hoàn toàn không có ý thức được bị bà cụ biết lợi dụng, ta mặc dù là lãnh đạo, nhưng chúng ta hay là hàng xóm, không cần chính thức như vậy. Bất quá bà cụ biết lớn tuổi, xác thực nên ăn ngon một chút. Lão Dịch, ta biết ngươi có thành kiến với trụ nố, vừa đúng để cho hắn ra tay làm đồ ăn, xem như đối lời xin lỗi của ngươi. Dịch Trung Hải vừa nghe bà cụ biết vậy, liền hiểu bà cụ biết tính toán. Không kịp chờ hắn nghĩ ra một vẹn cả đôi bên từ chối biện pháp, Lưu Hải Trung liền lên tiếng, nói còn như vậy đường hoàng, để cho hắn càng thêm không có biện pháp cự tuyệt. Nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không cúi đầu, trang diện một cái rằng có ở nơi đó. Lúc này Dịch Trung Hải vô cùng hoài niệm Tần Hoài Như, cảm thấy Tần Hoài Như tại chỗ, có thể đứng ra giúp hắn giải vây. Hết cách rồi, hắn chỉ đành cho một bác gái nháy mắt. Hai người rốt cuộc là mấy mươi năm vợ chồng, một bác gái hay là thấy rõ Dịch Trung Hải ý tứ, liền vội mở miệng, ta đi tìm chủ nố. Đây là tốt nhất của diện, ai cũng không có ngăn. Một bác gái liền vội vàng chiều Vương Khôn nhà đi tới. Chủ nố thấy được một bác gái ra mặt, có chút ngoài ý muốn. Vương Khôn đối chủ nố hiểu rất rõ, biết chủ nố không đành lòng nhằm vào một bác gái. Một bác gái ở tứ hợp viện vẫn luôn là người hiền lành hình tượng, so Dịch Trung Hải còn phải ngay mặt. Dịch Trung Hải nếu không phải dựa vào không bức bỏ một bác gái danh tiếng, là tuyệt đối không sánh bằng một bác gái. Đoạn tuyệt với Dịch Trung Hải thời gian dài như vậy, chủ nố cũng không có cùng một bác gái nói qua một câu nặng lời. Nhưng là làm vì cuộc sống ở chung một mái nhà hai vợ chồng, một bác gái không thể sinh con, còn có thể để cho Dịch Trung Hải bất ly bất khí, nhất định là có để cho Dịch Trung Hải công nhận địa phương. Chủ nố, ngươi cũng đừng mềm lòng á, đây là chạy ngươi cho yếu tới. Chủ nố bị Vương Khôn vừa nhắc nhở, nhất thời tỉnh hồn lại. Hắn không phục nói, không cần ngươi lắm mồm. Một bác gái đi tới Vương Khôn cửa, mới nói, chủ nố, ngươi một đại gia mời lão Lưu ăn cơm, tay nghề của ta không được, muốn mời ngươi ra mặt làm bữa cơm. Mẹ nuôi cũng nghĩ tài nấu ăn của ngươi. Chu Nô có như vậy trong nháy mắt dao động, đang nghe tên bà cụ điếc về sau, liền biến mất. Hắn hiểu được, cháu trai ruột vĩnh viễn không sánh bằng con nuôi. Đưa đến hắn trở thành hôm nay cái bộ dáng này kẻ cầm đầu, là bà cụ điếc. Nếu không phải bà cụ điếc tính toán Hà Đại Thành, đem hắn đẩy tới Dịch Trung Hải trong hầm, hắn hôm nay cũng không đến nỗi trở thành Dịch Trung Hải công cụ. Cho Lưu đội trưởng làm đồ ăn, vậy khẳng định không thành vấn đề. Một bác gái, Lưu đội trưởng là xưởng cán thép đại lãnh đạo, cấp bậc khẳng định không thể thấp. Ta cũng muốn thật tốt định bợ Lưu đội trưởng. Như vậy, ta cũng không nói 20, liền 10 đồng tiền, lại cho phép ta mang một cơm, ta liền giúp các ngươi làm một bàn bàn tiệc. Một bác gái mắt trợn tròn, vậy làm sao còn phải tiền, hơn nữa muốn nhiều tiền như vậy, chú nố, ngươi nói gì? Ngươi không ngờ hướng ta đòi tiền. Chú nố ha ha nở nụ cười, một bác gái, nhìn ngươi nói. Cái nào đầu bếp đi ra ngoài cho người khác làm đồ ăn không lấy tiền a bằng hai chúng ta nhà quan hệ, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho Dịch Trung Hải làm đồ ăn. Nhưng là hết cách rồi, ai bảo hắn mời chính là xưởng cán thép Lý chủ nhiệm người Tâm Phúc, Lưu đội trưởng đâu? Dịch Trung Hải không thích cùng ngươi nói trong sườn chuyện, ta đã nói với ngươi, ngươi liền hiểu. Lưu đội trưởng là xưởng chúng ta có tiền đồ nhất lãnh đạo, nghe nói qua không được bao lâu còn phải thăng quan. Hắn lớn như vậy lãnh đạo, an bàn tiệc nhất định phải đặc biệt dụng tâm khác, như vậy mới xứng với thân phận của hắn. Bất kể nói thế nào, chúng ta không thể để cho Lưu đội trưởng mất đi thể diện không phải. Tam đại gia, ngươi nói ta nói có đạo lý hay không? Diêm phụ quý coi thường Lưu Hải Trung, nhưng cũng không dám nói chủ nô nói không có lý. Lưu Hải Trung thế nhưng là lục thân không nhận đại danh tử, con trai ruột cũng có thể cầm đến chút giận, huống chi là hắn. Có đạo lý. Thân phận gì, cái dạng gì đãi ngộ? Chu Nỗ nhìn một cái Diêm phụ quý, liền đoán được người này là đi ra chiếm tiện nghi, lợi dụng, một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Hay là tam đại gia có kiến thức? Ta đi ra ngoài cho đại lãnh đạo làm đồ ăn, người ta mỗi lần cũng cho ta 5-60 khổ cực phí. Ta cho Lý chủ nhiệm làm đồ ăn, hắn cũng sẽ 30-50 cho ta khổ cực phí. Lưu đội trưởng dĩ nhiên không thể cùng Lý chủ nhiệm so, nhưng cũng không thể chênh lệch quá nhiều không phải. Cái này gọi là theo sát lãnh đạo bước chân. Ta nếu là không thu, sau này thế nào cho Lý chủ nhiệm làm đồ ăn á để cho Lý chủ nhiệm biết, là trách ta, hay là quái Lưu đội trưởng á? Cái này thông lượn quanh, đem một bác gái cho lượn quanh nói không nên lời. Chủ nố liền Lý Hoài Đức cũng rời ra ngoài, nàng cũng không có biện pháp lại nói để cho chủ nố miễn phí làm đồ ăn chuyện. Cái này, ta không làm chủ được. Ta phải đi về với ngươi một đại gia nói một tiếng. Chủ nố gật đầu một cái, Dịch Trung Hải liền Dịch Trung Hải, đừng nói cái gì một đại gia. Còn có a, ta muốn tiền mặt, tuyệt không mua chịu. Ngươi muốn nguyện ý đâu, ta liền đi qua, nếu là không muốn, coi như ta chưa nói. Hộp cơm chuyện, ngươi cũng giúp ta nói một câu. Quy củ này hay là Dịch Trung Hải nói cho ta biết. Một bác gái sắc mặt trở nên rất khó coi, có chút chạy chối chết ý tứ. Chương 1071, theo dự liệu tức giận Diêm phụ quý đi ra, chính là vì chiếm tiện nghi. Chủ nô đem thức ăn làm thơm như vậy, thủ nhất tội hay là Diêm gia. ai bảo Diêm gia sẽ ngủ ở Vương Khôn nhà đối diện đâu. Nghe được Dịch Trung Hải muốn mời Lưu Hải Trung, không mời hắn, trong lòng liền lao đại không vui. Ba người đồng dạng là trong viện đại gia, dựa vào cái gì mời một, không mời một cái khác? Cũng bởi vì hắn không phải công nhân cụ sát đội đội trưởng sao? Đây cũng quá thế lợi. Diêm phụ quý tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Mới vừa rồi trụ nố câu hỏi, hắn liền là cố ý nói như thế. Lấy lòng Lưu Hải Trung, còn có thể cho Dịch Trung Hải một ngạn. Chỉ cần Lưu Hải Trung cao hứng, hắn là có thể đi theo ăn một bữa. Dịch Trung Hải ý kiến không trọng yếu. Nhưng mà, hắn đối trụ nố biểu hiện có chút ngạc nhiên. Dựa theo trụ nố tính khí, hận một người, cho hắn nhiều hơn nữa tiền cũng sẽ không thỏa hiệp. Trụ nố ngày ngày kêu muốn cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ, chạy nữa đi cho Dịch Trung Hải làm đồ ăn, đó là đánh hắn mặt mình. Trụ nố là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Về phần xem ở Lưu Hải Trung mặt mũi, Diêm phụ quý càng là xì mũi khinh thường. Thời gian dài như vậy, trụ nố liền không cho hắn cùng Lưu Hải Trung mặt mũi. Hôm qua mới cùng Hứa Đại Mậu liên thủ đối phó Lưu Hải Trung một lần. Dựa theo trụ nố mới vừa rồi cách nói, rõ ràng bày ra là hố Dịch Trung Hải. Cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn mới không vui tham dự. Diêm phụ quý đang suy nghĩ đâu, trụ nố liền chào hỏi hắn, "Tam đại gia, Dịch Trung Hải mời khách, ngươi thế nào đang ở nhà trong ngồi? Các ngươi ba cái đại gia không phải vẫn luôn lang bái vi gian sao?" Đang ngoan đuổi Địch Tuyết Nhi cùng đầu, che miệng nở nụ cười. Các nàng đều biết lang bái vi gian không phải từ hay. Diêm phụ quý khí mắt kiếm bắt đầu lay động, "Trụ nố, ngươi có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là lang bái vi gian?" Trụ nố trong ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, sau đó ngây ngốc hỏi, "Ta là nói các ngươi ba cái đại gia có chuyện cùng nhau thương lượng, đó không phải là lang bái vi gian ý tứ sao?" Vương Khôn thấy được trụ nố trong mắt kia một tia giảo hoạt, nhất thời liền hiểu người này là cố ý giả vờ ngây ngốc. Nói thật, bằng trụ nố đầu óc, chỉ cần đầu óc tỉnh táo, Dịch Trung Hải ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái gọi là ba cái đại gia liên thủ mới là trụ nố đối thủ, bất quá là cho ba người bọn họ trên mặt dắt vàng mà thôi. Diêm phụ quý chỉ lo nâng kính mắt, không có chú ý tới trụ nố trong mắt biến hóa, đơn thuần cho là trụ nố bất học vô thuật. Vì hiển lộ rõ ràng hắn tứ hợp viện duy nhất thân phận lão sư, bắt đầu cho trụ nố khoa phổ lang bái vi gian ý tứ. Trụ nố vui vẻ nghe, không có một tia không nhịn được. Một bác gái trở về đến nhà trong, đem trụ nố vậy nói một lần. Không đợi một bác gái nói xong, Dịch Trung Hải liền khí bố bản, tên khốn kia không ngờ tìm ta đòi tiền, đơn giản lẽ nào lại thế? Hắn muốn vui lòng đưa tiền, làm gì còn gạt gẫm trụ nố? Phải biết, hắn luôn luôn rêu rao cùng trụ nố là người một nhà. Trên đời này nào có người một nhà giúp làm bữa cơm, còn phải trả tiền. Dù là trụ nố tuyên bố muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn cũng không có đem trụ nố khai trừ người một nhà hàng ngũ, chỉ coi là trong nhà thân nhân náo mâu thuẫn. Cái này nếu là cho tiền, để cho người khác biết, hắn cái kia người một nhà kế hoạch là được chuyện tiếu lâm. Càng làm hắn tức giận chính là, trụ nố đi ra ngoài làm bàn tiệc, giá tiền là 5 khối tiền, đến hắn nơi này là được 10 đồng tiền. Cái này rõ ràng bày ra là hố hắn. Đừng nói 10 đồng tiền, chính là một xu, hắn cũng không vui móc. Một bác gái chuyển thuật thời điểm, không có dấu dếm, cũng không có bẻ cong, mà là ăn ngay nói thật. Liên quan tới Lưu Hải Trung kia một đoạn, cũng là lời thật nói thật. Lưu Hải Trung thế nhưng là một mực đem mình làm Lý Hoài Đức thứ hai, khắp nơi học Lý Hoài Đức địa bộ. Nghe được trụ nố đem hắn cùng Lý Hoài Đức ngang hàng, không chỉ có không có tức giận, ngược lại rất cao hứng. Lao Dịch A, ngươi đừng tức giận. Ta nghe Lý chủ nhiệm nói qua, trụ nố tay nghề sát thực không cần nói. Dịch Trung Hải tức giận xem Lưu Hải Trung, lại không có mở miệng. Hắn sợ bản thân không nhịn được, nói chuyện cấp trên, đắc tội Lưu Hải Trung. Cùng Dịch Trung Hải giống vậy tức giận còn có bà cụ điếc. Năm đó tính toán Hà Đại Thanh, gạt gẫm trụ nố, là vì cái gì? Tất cả đều là vì có thể ăn ngon. Hà Đại Thanh là tên con tiếp, đối với nàng mặc dù cung kính, nhưng sẽ không hiếu kính nàng. Mang về đồ ăn thừa, cho Hà Vũ Thủy ăn, cũng không cho nàng ăn. Chỉ có trụ nố, kia tiểu tử ngốc, sẽ đem mình kia một phần đưa cho nàng. Lo lắng Hà Đại Thanh đem trụ nố dạy bậy, nàng mới liên hiệp Dịch Trung Hải, đem Hà Đại Thanh đuổi đi. Đợi đến Hà Đại Thanh đi, hết thảy cũng rất thuận lợi. Nàng gạt gẫm trụ nố làm cháu trai, hưởng thụ mấy năm lão tổ tông đãi ngộ. Đáng tiếc thời gian không lâu, Dịch Trung Hải đứng ra cùng nàng cướp đoạt trụ nố. Mới bắt đầu gạt gẫm trụ nố giúp giả ra, thường thường đem cơm hộp cho giả ra. Dịch Trung Hải lo lắng nàng tức giận, liền tăng lên nàng cơm nước tiêu chuẩn. Bà cụ điếc mới thầm chấp nhận trụ nố giúp đỡ giả ra. Đợi đến giả Đông Húc qua đời, nàng hãy cùng Hà Vũ Thủy vậy, cũng nữa chưa ăn qua trụ nố hộp cơm. Tần Hoài như mỗi ngày tắm quần áo, liền đem trụ nố hộp cơm cầm đi. Mặc dù như vậy, nhưng nàng còn có một cái trông đợi, đó chính là trụ nố cưới Lâu Hiểu Nga, sau đó ngày ngày mua xong ăn hiếu kính nàng. Giấc mộng này còn không có thực hiện đâu, trụ nố không ngờ hướng bọn họ đòi tiền. Cái này là tuyệt đối không thể chịu được chuyện. Thúy Lan, có phải là Vương Khôn hay không cái đó hư loại, ở trụ nố bên thai nói cái gì? Ta lớn cháu trai, làm sao sẽ đề cập với ta muốn chuyện tiền bạc? Đây là bà cụ điếc cuối cùng chờ đợi, cảm thấy trụ nố như vậy nghe lời hài tử, sẽ không chiều trưởng bối đòi tiền, hết thảy chủ ý xấu đều là Vương Khôn ra. Một bác gái biết nói ra trận tướng, sẽ để cho bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải tức giận, nhưng là không nói, lại không có biện pháp giải quyết chuyện ngày hôm nay. Mẹ nuôi, ta không rõ lắm. Vương Khôn liền ở nhà ngồi, một câu nói cũng chưa nói. Tất cả đều là trụ nố nói, Lao Diêm sau khi ra ngoài, nói mấy câu. Bà cụ điếc trực tiếp giải quyết dứt khoát, vậy thì không sai, chúng ta trong viện chỉ có Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu có thể nghĩ ra loại này ý đồ xấu. Cái này nhất định là Vương Khôn cổ động. Ngươi đi nói với trụ nố, không muốn nghe Vương Khôn nói lưu nói bượng. Một bác gái căn bản cũng không có động, chạy tới nói lời như vậy, chỉ có thể tự rước lấy đủ. Liền xem như Vương Khôn ra chủ ý, trụ nố nếu là không tán thành, ai cũng không có biện pháp bức chủ nố mở miệng. Nếu chủ nố lên tiếng, vậy đã nói rõ chủ nố công nhận cái chủ ý này. Lại chính là, Vương Khôn cũng không phải là các nàng có thể tùy tiện khi dễ. Không có trêu chọc đến Vương Khôn trên đầu còn tốt, một khi trêu chọc Vương Khôn thật là sẽ đối với nàng ra tay. Bà cụ điếc thấy một bác gái không nhúc nhích, trong lòng vô cùng tức giận. Có thể sống lại khí, nàng cũng không có chịu một bác gái nổi giận. Nàng rất rõ ràng, các nàng những người này thêm một khối cũng không phải là đối thủ của Vương Khôn. Không đối phó được Vương Khôn, vậy cũng chỉ có thể đối phó Diêm Phụ Quý, Diêm lão hà tiện thế nào thành Vương Khôn chó săn, giúp hắn nói chuyện. Dịch Trung Hải dĩ nhiên hiểu Diêm Phụ Quý vì sao đi ra, nhất định là nghe được hắn mời khách tin tức. Diêm Phụ Quý lấy chiếm tiện nghi làm nghĩa vụ của mình, nghe được có tiện nghi có thể chiếm, làm sao sẽ buông tha cho. Mặc dù hiểu Diêm Phụ Quý, nhưng là Dịch Trung Hải vẫn là vô cùng tức giận. Hắn mời Lưu Hải Trung ăn cơm, mục đích nhưng là vì thương lượng chuyện lớn. Loại đại sự này có chút để cho hắn mất thể diện, hắn thậm chí ngay cả bà cụ điếc cùng một bác gái cũng không muốn lưu lại, há lại sẽ để cho Diêm Phụ Quý tới. Đối mặt cục diện này, Dịch Trung Hải không nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha cho, chủ nô nếu không muốn, chúng ta cũng không cầu hắn. Không phải là một phá đầu bếp, không có hắn, thức ăn vậy ăn người không chết. Thúy Lan, ngươi đi làm cơm. Một bác gái lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xoay người liền muốn động thủ nấu cơm. Chương 1072, thân phận cùng cấp bậc Dịch Trung Hải ý tưởng là, chờ hắn cùng Lưu Hải Trung bàn xong, liền có thể trở thành công nhân cụ sát đội một viên. Đến lúc đó trong tay có quyền, nghĩ muốn thu thập chủ nô, còn chưa phải là rất chuyện đơn giản. Nhưng đây chỉ là hắn ý nghĩ, không có hỏi qua bà cụ điếc cùng Lưu Hải Trung. Vương Khôn nhà thịt, đó là từ trong không gian lấy ra, mùi vị vốn là so bên ngoài mạnh. Hơn nữa trụ nố đặc biệt kích thích bên trong mùi thơm, trong viện thật là nhiều người đều ở nhà mắng trụ nố. Bà cụ điếc tìm trụ nố làm cháu trai, mục đích đúng là vì ăn. Nàng phen này nước miếng ảo ảo chảy xuống, làm sao có thể buông tha cho. Trung Hải, người đi theo trụ nố nói một chút. Phải tôn kính lao nhân, muốn hiếu kính trưởng bối, để cho nàng tới cho chúng ta làm đồ ăn, kia là phúc khí của hắn. Người tuổi trẻ muốn tiếp phúc. Bên kia, Lưu Hải Trung cũng đi theo lên tiếng. Đối với trụ nố tay nghề nấu nướng, hắn cũng rất thèm. Vương Khôn không có trước khi tới, trụ nố thường cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau, mỗi lần đánh nhau sau, Dịch Trung Hải cho trụ nố chú ý, sẽ phải mời bọn họ ăn một bữa. Chờ Vương Khôn sau khi đến, bọn họ quản sự đại gia quyền lực không có, trụ nố cùng Hứa Đại Mậu cũng không thường thường đánh nhau, càng mấu chốt chính là, trụ nố trong tay không có tiền, cũng liền không có cơ hội nếm trụ nố tay nghề. Chờ hắn làm lãnh đạo, trụ nố lại tiến vào phân xưởng, tự nhiên càng không có cơ hội. Bây giờ trụ nố trở lại canteen, hắn còn không có cơ hội ăn trụ nố làm món ăn. Lần này thế nhưng là một cái cơ hội tốt. Hơn nữa mới vừa rồi trụ nố vậy, đặc biệt là câu kia theo sát lãnh đạo bước chân, để cho hắn phi thường động tâm. Lý Hoài Đức đều muốn ăn trụ nố làm món ăn, hắn làm Lý Hoài Đức thủ hạ, đương nhiên phải theo sát Lý Hoài Đức bước chân. Lao Dịch A, bà cụ điếc nếu muốn ăn, ngươi sẽ để cho trụ nố tới làm một bữa. Dịch Trung Hải phi thường bất mãn, nói ngược lại nhẹ nhõm, không nghe được trụ nố đòi tiền sao? Ta mua một bàn này món ăn, mới dùng không tới 5 khối tiền, làm một bàn món ăn sẽ phải 10 đồng tiền, đó không phải là đem hắn làm thẳng ngu lắm tiền sao? Chính là một ít đồ ăn thường ngày, còn có thể làm ra hoa tới. A Thúy Lan tay nghề còn có thể, sẽ để cho Thúy Lan làm đi. Ý tưởng thật là tốt, nhưng là bà cụ điếc cùng Lưu Hải Trung kết thành liên minh, Dịch Trung Hải song quyền nan địch tứ thủ, không thể không đáp ứng. Diêm Phụ Quý có chút ngồi không yên, lo lắng Dịch Trung Hải không đến mời chủ nố, như vậy hắn coi như bỏ lỡ một bữa ăn ngon. Vương Khôn trong nhà đồ ăn dù thơm, nhưng là một chút mời hắn ăn cơm ý tứ cũng không có. Chủ nố, muốn ta nói, ngươi đòi giá cũng quá cao. Ngươi đi ra ngoài cho người khác làm bàn tiệc, mới 5 khối tiền. Ngươi cho ta một bộ mặt, ta giúp ngươi cùng lão Dịch nói chuyện một chút. Chủ nố không có chút nào sốt ruột, hay là dùng lời nói mới rồi ứng phó Diêm Phụ Quý, tam đại gia, ngươi cách cục muốn thả lớn, không thể chỉ chằm chằm lên trước mắt tí ti tiểu lợi. Chủ nố là ngay đối diện trung viện cửa, thấy được trung viện xuất hiện mấy bóng người, liền đoán được Dịch Trung Hải quả nhiên bị lừa rồi. Lập tức, chủ nố liền đổi một loại cách nói, ngươi muốn cùng Lưu đội trưởng học. Người ta lãnh đạo đều là có lớn cách cục. An chính là một bộ mặt. Lưu đội trưởng là thân phận gì, có thể cùng bình thường ăn tiệc mặt giống nhau sao? Ta đã nói với ngươi, nghiêm chỉnh mời khách ăn cơm, đó là muốn phân đẳng cấp. Người ta những thứ kia đại lãnh đạo, kia sợ sẽ là ăn chén mì khô chỗ đâu, chỉ cần mời đầu bếp, ra tay giá cả liền không thể chênh lệch. Ta có thể cho nhị đại gia mặt mũi, nhưng là để cho người khác biết, nhị đại gia mặt mũi để vào đâu? Vậy cấp bậc, người ta ăn chính là 10 đồng tiền, nhị đại gia ăn chính là không cần tiền. Cái này vứt không phải mặt của ta, là Lưu đội trưởng mặt mũi. Vương Khôn tự nhiên cũng nhìn thấy trung viện mấy người cái bóng, cùng trụ nố vậy, làm không thấy, trụ nố, ta hiểu ý của ngươi. Có phải hay không hãy cùng chúng ta đi bên ngoài ăn quán vậy? Cái này người bình thường đâu, ven đường sạp nhỏ ăn liền đẹp vô cùng, có chút tiền, sẽ phải đi chính quy quán ăn, đông lai thuận như vậy. Lại lợi hại điểm, sẽ phải đi lão mạc chờ những thứ kia khách sạn lớn. Chu Nô tự nhiên rất phối hợp, đúng, chính là cái này ý tứ. Ta cũng muốn nói như vậy. Lưu đội trưởng bây giờ là chúng ta xưởng cán thép đội trưởng, nghe nói qua một thời gian ngắn còn phải thăng quan, cấp bậc tự nhiên không thể thấp. Hắn phải đi ăn quán, đông lai thuận cũng không xứng với thân phận của hắn, thế nào cũng nên đi lão mạc. Lưu Hải Trung nghe ngược lại vui sướng, cảm thấy mình bị coi trọng. Nhưng là Dịch Trung Hải liền mất hứng, hắn đều không cần nhìn Lưu Hải Trung, cũng biết Lưu Hải Trung thích vô cùng dạng này lời nói. Lại để cho Vương Khôn nói với trụ nố đi xuống, hắn chẳng lẽ thật phải mời Lưu Hải Trung đi lão mạc ăn một bữa? Chớ có nói đùa, không phải hắn có bỏ được hay không bỏ tiền, chính là có tiền, cũng không dám mang theo Lưu Hải Trung đi. Trụ nố, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Hiện tại cũng là Tân Trung Quốc, không nên đem ngươi những thứ kia xã hội cũ tư tưởng lấy ra nói lung tung. Chu Nô căn bản là không có để ý tới Dịch Trung Hải, mà là hướng về phía Lưu Hải Trung nói, Lưu đội trưởng, ngươi cũng cảm thấy ta nói không đúng. Thích phô trương Lưu Hải Trung, tự nhiên không đồng ý Dịch Trung Hải. Nếu không, hắn làm lãnh đạo còn làm gì, cùng khác công như vậy, kia còn có ý gì? Chu Nô, ngươi biết là được. Lão Dịch cho ngươi đi nấu cơm, ngươi không vui. Chu Nô lắc đầu, Lưu đội trưởng, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ngươi. Vốn là ta nên tự mình bày một bàn, thật tốt mời ngươi ăn một bữa. Ngươi cũng biết, tiền của ta đều bị Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như hố đi, ta không bỏ ra nổi tiền tới. Bằng vào ta cùng Dịch Trung Hải quan hệ, đánh chết ta, ta cũng sẽ không giúp hắn làm đồ ăn. Xem ở mặt mũi của ngươi, ta mới đáp ứng. Nhưng là, ta vừa nghĩ tới hắn mời khách, để cho ta làm đồ ăn, cuối cùng ngươi còn phải cảm tạ hắn, ta liền giận không chỗ phát tiết. Đây không phải là cùng hắn trước kia hố ta cũng như thế sao? Ta lo lắng một không nhịn được, hướng bên trong thêm chút thuốc chuột, ba đậu cái gì? Để cho Trụ Nố vừa nói như vậy, Dịch Trung Hải mấy người dọa cho quá sức. Dựa theo bọn họ đối Trụ Nố ấn tượng, Trụ Nố quả thật có thể làm ra chuyện như vậy. Trụ Nố cười hắc hắc, lo lắng đem mấy người hù dọa đi, mới nói, ta tìm hắn đòi tiền, thứ nhất là hắn nên. Nếu là mời khách ăn cơm, đương nhiên phải thành tâm không phải. Hoặc là chính hắn làm, mời ta làm đồ ăn, liền phải trả tiền. Thứ hai nha, hắn ra tiền, giữa chúng ta chính là trợ giúp lẫn nhau, ta tự nhiên sẽ không vi phạm đầu bếp quý củ, hướng bên trong loạn tăng đồ vật. Nghe những thứ này, Dịch Trung Hải mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, Dịch Trung Hải cũng không dám nữa nói để cho Trụ Nố miễn phí làm đồ ăn chuyện, mà là cảm thấy bỏ tiền mua bình an cũng có thể tiếp nhận. Tiếp nhận thuộc về tiếp nhận, nhưng là 10 đồng tiền thực tại nhiều lắm, mức này là không thể tiếp nhận. Dịch Trung Hải trực tiếp đứng dậy, Trụ Nố, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, làm người không thể quá ích kỷ. Mọi người đều là hàng xóm, muốn trợ giúp lẫn nhau. Trụ Nố không nhịn được nói, ngươi dài dòng cái gì, còn muốn coi ta là kẻ ngu dỗ. Ngươi liền nói cho tiền hay không đi. Dịch Trung Hải mặt đen lại, cắn răng, ngươi đứa nhỏ này, thế nào như vậy tùy hứng? Không phải là đòi tiền sao? Ta cho ngươi 1 đồng tiền, ngươi giúp đỡ ta làm một bữa hiếu kính mẹ nuôi. Như vậy mặt mũi của ngươi cũng có. Liên làm 1 khối tiền, Dịch Trung Hải cũng không muốn cho, vốn là hắn tính toán nói Nam Hảo. Chẳng qua là nhìn Trụ Nố dáng vẻ, Nam Hảo tuyệt đối không vui, mới tạm thời để giá. Bà cụ điếc lúc này, đội vàng đứng ra giúp Dịch Trung Hải nói chuyện, cháu nội ngoan, cản váy cũng phải có cái hạn độ. Ngươi một đại gia vẫn luôn đem ngươi trở thành con ruột, ngươi không thể để cho hắn không xuống đài được. Cho nãi nãi một bộ mặt, liền đáp ứng ngươi một đại gia yêu cầu đi. Trụ Nố làm bộ trầm mặc một chút, sau đó liền nói, ta đáp ứng, nhưng có phải hay không cho Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc mặt mũi, mà là cho Lưu đội trưởng mặt mũi. Trước hạn nói xong, tiền nào đồ đấy, các ngươi cho ta bao nhiêu tiền, ta thì làm dạng đó món ăn. Chương 1073, Diêm Phụ Quý ngồi vào vị trí bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải cảm thấy Trụ Nố đáp ứng, liền không thèm để ý khác. Theo bọn họ nghĩ, Trụ Nố lần này mặc dù không có hoàn toàn thỏa hiệp, nhưng cũng có thỏa hiệp dấu hiệu. Lại tìm cơ hội rót Trụ Nố mấy chén rượu, bọn họ liền có thể đối Trụ Nố tiến hành bước kế tiếp gật gẫm. Bà cụ điếc liền vội vàng nói, vậy mới đúng mà. Ngươi với ngươi một đại gia đều là hiểu lầm, một hồi ngồi xuống, cùng ngươi một đại gia uống vài chén, thật tốt cùng hắn nói lời xin lỗi. Ngươi một đại gia sẽ tha thứ cho ngươi. Trụ Nố nghe sẽ phải nổi giận. Vương Khôn cấp trước một bước hỏi, Trụ Nố, cái gì gọi là tiền nào đồ đấy? Ngươi cái này làm đồ ăn, còn có 5-7 loại. Trụ Nố nghe được Vương Khôn vậy, tỉnh hồn lại, liền nói, không phải phân cái gì 5-7 loại, mà là ta muốn dựa theo quy củ làm. 1 đồng tiền, chính là mới vừa học làm đồ ăn học đồ trình độ. Những thứ kia học đồ làm được món ăn, không phải mối tăng thêm chính là phối liêu thêm lỗi, lại không phải là không có xào quen, hoặc là xào rán nổi. Dịch Trung Hải cho ta 1 đồng tiền, ta khẳng định dựa theo cái đó trình độ làm. Diêm Phụ Quý không vui, hắn cũng tính toán đi theo Dịch Trung Hải trở về ăn một bữa. Trụ Nố làm như vậy món ăn, không phải quấy rối sao? Trụ Nố, đừng căng quấy, nào có ngươi làm như vậy món ăn. Trụ Nố lạnh lùng nói, Tam đại gia, ngươi còn nói không phải cùng Dịch Trung Hải lang bái vi gian, ngươi thế nào không hỏi một chút hắn, nào có như vậy mời đầu bếp. Hắn cầm 1 đồng tiền, liền muốn mời ta làm đồ ăn, đổi ăn mày đây này. Lưu đội trưởng, ngươi là lãnh đạo, ngươi nói có người khi dễ như vậy sao? Ta cho Lý chủ nhiệm làm đồ ăn, Lý chủ nhiệm cũng không sẽ không ức hiếp người như vậy. Làm khắp nơi rêu rao mình là Lý Hoài Đức tin phục người, Lưu Hải Trung tự nhiên không thể cùng Lý Hoài Đức đối nghịch. Lão Dịch à, ta cảm thấy Trụ Nố nói có đạo lý. Bên ngoài mời người làm đồ ăn, ít nhất đều là 3-5 đồng tiền. Trụ Nố tay nghề nấu nướng, đó là không cần nói, so với cái kia người mạnh hơn. Trụ Nố, ta biết ngươi là lòng tốt, không nghĩ rơi xuống mặt mũi của ta, nhưng là lần này cho ta một bộ mặt, 5 khối tiền, thế nào? Mở miệng muốn 10 đồng tiền, đó là giao giá trên trời. Trụ Nố vốn là không có trông cậy vào muốn 10 đồng tiền, ranh giới cuối cùng của hắn là 5 khối tiền. Hắn đi ra ngoài cho người khác làm bàn tiệc, muốn giá cả chính là 5 khối tiền. Tìm Dịch Trung Hải muốn 5 khối tiền, đó chính là nói cho đại gia, Dịch Trung Hải cùng những thứ kia người không quen biết vậy. Lưu đội trưởng cũng lên tiếng, ta có thể không nể mặt sao? 5 khối tiền liền 5 khối tiền. Nhưng là muốn nói xong, ta muốn tiền mặt, tuyệt không mua chịu. Lưu Hải Trung đối Trụ Nố biểu hiện rất vừa ý, quay đầu lại nói với Dịch Trung Hải, lão Dịch, ngươi nhìn. Áp lực một cái cho đến Dịch Trung Hải. Lưu Hải Trung cũng giúp hắn nói một chút một nửa giá cả, mặt mũi này không nhỏ, nếu là hắn không nể mặt, vậy liền đắc tội Lưu Hải Trung. Nói như vậy, hắn mời bữa cơm này, thật liền mời không? Dịch Trung Hải cắn răng nói, cho, Thúy Lan, lấy tiền. Một bác gái hết cách rồi, chỉ có thể từ trong túi móc ra 5 khối tiền, mang theo không thôi cùng trông đợi đưa tới trụ nố trước mặt. Trụ nố một chút không khách khí cũng không có, từ một bác gái trong tay đem tiền rút ra, "Lưu đội trưởng, ta cầm lên hộp cơm đi ngay Dịch Trung Hải nhà." Vừa nghe còn phải cầm hộp cơm, Dịch Trung Hải hừ một tiếng, xoay người liền về nhà. Bà cụ điếc theo sát phía sau, đến trong phòng liền bắt đầu khuyên Dịch Trung Hải, "Trung Hải, ngươi không nên tức giận. Một hồi để cho trụ nố uống nhiều một chút rượu. Chờ hắn uống nhiều, chúng ta liền ngay trước mặt Lưu Hải Trung gạt gẫm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần hắn đáp ứng, liền không thể đổi ý, một khi hắn đổi ý, chúng ta liền có thể tìm Lưu Hải Trung tổ chức toàn viện đại hội. Trụ nố cũng không thể cùng toàn viện người đối nghịch." Dịch Trung Hải trong lòng vẫn là không thoải mái, nhưng cũng không có cự tuyệt đề nghị của bà cụ điếc. Hắn quyết định, đợi đến trụ nố trung kế, nhất định phải thật tốt thu thập trụ nố một bữa, để cho hắn hiểu được một đại gia vĩnh viễn là một đại gia. Lưu Hải Trung đang chuẩn bị trở về Dịch Trung Hải nhà, Diêm Phụ Quý liền kéo hắn lại, "Lao Lưu, các ngươi hai cái bởi vì chuyện gì uống rượu, cũng không nói với ta một tiếng." Lưu Hải Trung dĩ nhiên biết Diêm Phụ Quý muốn chiếm tiện nghi, nhưng là cái này nói với hắn không. Hắn mặc dù là lãnh đạo, nhưng là Dịch Trung Hải mời khách, mời người nào không mời ai, hắn cũng không muốn nói nhiều. "Ta mới vừa trở lại trong viện, lão Dịch liền nói muốn cùng uống một ly, ta cho là hắn theo như ngươi nói." Diêm Phụ Quý nhìn một cái, Lưu Hải Trung không muốn làm chủ, trong lòng có chút tiếc nuối, có thể lão Dịch chưa kịp nói. "Đi, chúng ta cùng đi." Lưu Hải Trung hết cách rồi, chỉ có thể mang theo Diêm Phụ Quý đi Dịch Trung Hải nhà. Chu nấu hộp cơm đặt ở Vương Khôn trong phòng, hắn cầm lên hộp cơm, còn giao phó, trong nồi món ăn, lại hầm 5 phút liền sắp xỉ, tuyệt đối đừng quên, không phải mùi vị liền không đúng. "Còn có a, chờ ta một hồi, ta cho Dịch Trung Hải xào kỹ món ăn, liền trở lại." Vương Khôn gật đầu một cái, "Được rồi, không quên được. Ngươi nhanh đi đi. Nhớ a, tuyệt đối đừng trúng kế." Mới vừa rồi Diêm Phụ Quý cũng đi theo, ba cái đại gia cộng thêm bà cụ điếc. "Chờ ngươi làm xong món ăn, Tần Hoài Như cũng muốn đi qua. Trong tứ hợp viện muốn đối phó người của ngươi, trừ Hứa Đại Mộng, đều đến đông đủ." Chu Ngô không chịu thua nói, "Các ngươi vẫn là chưa tin ta, ta đều nói muốn theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, ta nói là làm." Vương Khôn không có lại nói khác, để cho Chu Ngô rời đi. Hắn thật sự là quá lạc quan. Bây giờ nhìn nếu cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ, kỳ thực đó là Dịch Trung Hải vô dụng sát chiêu. Một khi bọn họ dùng sát chiêu, Chu Ngô tuyệt đối không chạy được. Vương Khôn chỉ là có chút tò mò, Dịch Trung Hải vì sao đến bây giờ còn vô dụng sát chiêu? Hắn dĩ nhiên đoán không được, Dịch Trung Hải không phải là không muốn dùng, mà là người thứ nhất sát chiêu cũng bởi vì nội bộ bất hòa, không có biện pháp sử dụng. Thấy Diêm Phụ Quý không mời mà tới, Dịch Trung Hải trên mặt càng khó coi hơn. Hắn mời bữa này rượu mục đích là vì đầu nhập Lưu Hải Trung. Mặc dù Lưu Hải Trung bây giờ là lãnh đạo, nhưng cái này cũng bị hắn cho rằng là vô cùng nhục nhã. Chuyện mất mặt như vậy, dĩ nhiên là càng ít thấy được càng tốt. "Lão Diêm, ngươi tới làm gì?" Tâm tình không tốt, giọng nói chuyện cũng không tốt. Diêm Phụ Quý nghe ra Dịch Trung Hải trong lời nói bất mãn, trong lòng cũng hiện lên bất mãn. Ba cái đại gia thế nhưng là từng có chung cùng tiến thối ước định, dựa vào cái gì mời khách đem hắn lật mất? "Ta là tới hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi ta một mực tại tiền viện khuyên chủ nố, còn không có quyết tốt, các ngươi liền đi qua." "Lão Dịch, chủ nố không nhỏ, ngươi không thể dùng trước kia biện pháp cũ đối phó hắn." Dịch Trung Hải không thích nghe cái này, chủ nố lớn hơn nữa, cũng là văn bối của hắn, đêm đó bối, nên vô điều kiện nghe trưởng bối. Hắn muốn cả ngày phí tâm tư gạt gẫm chủ nố, sau này già rồi chẳng phải là còn phải bận tâm. Đang lúc hắn muốn mở miệng đuổi đi Diêm Phụ Quý thời điểm, bà cụ điếc ngăn cản hắn, không để cho hắn nói, trả lại cho hắn mấy mắt. Bà cụ điếc ý tứ rất đơn giản, ba cái đại gia liên thủ mới có thể đối phó chủ nố. Vì sau này dưỡng lao cân nhắc, không thể quá không nể mặt Diêm Phụ Quý. Vạn nhất đem Diêm Phụ Quý đẩy tới trụ nố bên kia, Diêm Phụ Quý ghi hận trong lòng, nói với trụ nố cái gì, sẽ không tốt. Xem hiểu bà cụ điếc ý tứ, Dịch Trung Hải tâm tình không chỉ có không có biến tốt, còn biến kém hơn. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cái gì đều không cần làm, cả ngày cho hắn trở ngại, hắn lại còn muốn cho trụ nố cho bọn họ dưỡng lao, chuyện này với hắn thực tại quá bất công. Hắn tính toán trụ nố, cũng không phải là đơn thuần vì mình, còn vì hai cái này lao giả Dịch. Kết quả đây, danh tiếng của mình hỏng, bọn họ còn thành đồng lõa. Nhưng là hết cách rồi, lần này nguy cơ, để cho Dịch Trung Hải hiểu, chủ nố vẫn có thoát khỏi nắm giữ có thể. Vì sau này thuận lợi dưỡng lão, hắn nhất định phải ở nhờ ba cái đại gia lực lượng. Chương 1074, chủ nố cự tuyệt mượn món ăn chủ nố cầm hộp cơm tiến Dịch Trung Hải nhà cửa, sau đó cùng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý lên tiếng chào hỏi, liền bắt đầu làm đồ ăn. Hắn thủy chung nhớ Vương Khôn nói cho hắn biết, có thể không nói chuyện với Dịch Trung Hải, cũng không cần nói chuyện với hắn. Như vậy có thể tránh được bị Dịch Trung Hải lừa. Chẳng qua là hắn làm như vậy, đem Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc bị chọc tức. Dù là bà cụ điếc tự nói với mình, chủ nố chẳng qua là chơi tính khí, còn có cơ hội gạt gấp tới. Nàng vẫn là không nhịn được tức giận. Xem xanh mặt Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng có chút không được tự nhiên. Trong lúc nhất thời Dịch Trung Hải trong nhà xuất hiện nhạt nhẽo, chỉ có chủ nố cắt gọn thanh âm. Cho đến chủ nố làm đồ ăn mùi thơm truyền tới, trong phòng mới khôi phục một chút nhiệt độ. Chủ nố xem trong phòng xuất hiện nhạt nhẽo, vẫn trùng vui. Ba cái đại gia, mỗi người có mỗi người khuyết điểm, còn lẫn nhau xem thường. Đại đa số thời điểm, chính là Dịch Trung Hải nói dưỡng lão, Lưu Hải Trung nói làm quan, Diêm Phụ Quý nói học vấn. Căn bản đi tiểu không tới một trong ấm đi, cũng chính là nhằm vào một ít người thời điểm, ba cái đại gia mới có thể chân thành hợp tác. Trong nồi đồ ăn đã làm tốt, chủ nố liền cho múc đến trong cái mâm, còn dư lại thả vào trong hộp cơm của mình. Xem một màn này, Dịch Trung Hải khỏe miệng giật một cái, cố nén trong lòng lửa giận. Chủ nố tên khốn kiếp này, xới cơm hộp đặc biệt trang mang thịt món ăn. Chờ trụ nấu món ăn làm không sai biệt lắm thời điểm, liền thấy Tần Hoài Như cầm một tô ra cửa. Thấy hắn, còn cố ý hướng hắn cười một tiếng. Trụ nấu có như vậy trong nháy mắt si mê, nhưng cũng không có si mê quá lâu, rất nhanh liền khôi phục lý trí. Vì sợ tâm thần của mình bị Tần Hoài Như câu đi, hắn còn dò đầu chiều Hà Vũ Thủy nhà nhìn mấy lần. Dịch Trung Hải vừa bận nhìn thấy màn này, cho là trụ nấu đang nhìn Tần Hoài Như, trong lòng còn nhạo báng không dứt. Tần Hoài Như đẩy cửa ra, cười cùng người trong phòng chào hỏi, tiếp theo đi liền tiến phòng bếp bên kia. Trụ nấu, ngươi làm món ăn ăn quá ngon, bồng ngạnh ở nhà thèm không được. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa đều nghĩ qua tới tìm người cái này ngu thúc. Ngươi cho tỷ làm một chút là được, để cho bồng ngạnh giải thèm một chút. Tần Hoài Như một đôi mắt to, không ngừng để điện, hy vọng điện choáng váng trụ nấu. Đối với một màn này, mọi người đều là không có gì lạ. Bất kể là ở Dịch Trung Hải nhà, hay là trụ nấu nhà, chỉ cần thức ăn làm xong, Tần Hoài Như cũng sẽ tới. Mỗi lần, trụ nấu đều là tự chủ trương, đem tốt nhất món ăn phân cho Tần Hoài Như. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý mặc dù bất mãn, nhưng là có Dịch Trung Hải giúp một tay nói chuyện, hai người phản đối không có hiệu quả. Về phần bà cụ Điếc, chỉ cần Tần Hoài Như không phải bắt gọn, nàng cũng sẽ không đắc tội con nuôi cùng cháu trai ruột, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Dịch Trung Hải ngẩng đầu nhìn một màn này, không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Trong lòng hắn mong không được trụ nấu bệnh cũ tái phát, cho Tần Hoài Như lấy cơm. Ngược lại Tần Hoài Như cuối cùng cảm tạ đều là hắn, còn có thể để cho trụ nấu nợ ơn hắn. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới, lần này trụ nấu căn bản cũng không ấn bài ra bài. Trụ nấu mặt không cảm giác nói, ngươi tìm ta vô dụng, hôm nay là Dịch Trung Hải mời khách, hắn mời không mời ngươi, có cho hay không ngươi món ăn, cũng không liên quan gì tới ta. Những thức ăn này, ta cũng không làm chủ được. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như sắc mặt đồng thời biến đổi, hai người cũng không nghĩ tới, trụ nấu sẽ theo chân bọn họ phân như vậy thành. Dịch Trung Hải không cam lòng, cho Tần Hoài Như nháy mắt, mục tiêu nhắm thẳng vào trụ nấu hộp cơm. Tần Hoài Như không để ý tới trang bị quất, hướng trụ nấu quyến rũ cười một tiếng, ngươi hãy cùng tỷ nói đùa sao? Ngươi cũng cho tỷ đem thức ăn trở lại đến rồi, còn không cho tỷ. Nói, một chút khách khí cũng không có, trực tiếp đưa tay đi lấy trụ nấu hộp cơm. Trụ nấu cầm trong tay xào rau muống, trực tiếp đưa tới ngăn Tần Hoài Như. Muốn mới từ trong nồi lấy ra, còn mang theo hơi nóng, thiếu chút nữa đem Tần Hoài Như tay cho nóng đến. Tần Hoài Như, ngươi làm gì, tính toán cướp có phải hay không? Cái này thức ăn là Dịch Trung Hải mời ta nấu cơm thù lao. Ngươi dựa vào cái gì lấy đi? Đừng quên, ta đã nói với ngươi, chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Tần Hoài Như bị khuất thẳng rơi nước mắt, chú nố, ngươi làm gì a tỷ rốt cuộc nơi nào có lỗi với ngươi, ngươi muốn như vậy đối tỷ. Ngươi trước kia mang về hộp cơm, không đều là cho tỷ sao? Ngươi cũng nói kia lúc trước. Dịch Trung Hải hung hăng té chén rượu trong tay, lớn tiếng hướng về phía trụ nố trách cứ, ta thật nhìn là ngươi. Ngươi thế nào trở nên như vậy lòng dạ hẹp hòi? Hoài Như cũng không so đo với ngươi, ngươi không đội vàng cho nàng xin lỗi, ngươi muốn làm gì? Trụ nố ha ha phá lên cười, để ngươi nói như vậy, nàng phá hủy ta xem mắt, ta còn muốn cảm tạ nàng có phải hay không? Dịch Trung Hải, cái tên vương bắt là ngươi, không nghĩ thành thành thật thật ăn cơm, ta giúp ngươi đem cái bàn xốp. Bà cụ Điếc bất mãn đối với trụ nố hô, trụ nố tử, ngươi làm sao có thể như vậy với ngươi một đại gia nói chuyện? Trụ nố một chút mặt mũi cũng không cho, bà cụ Điếc, chớ ở trước mặt ta mạo xưng cái gì lao tổ tông, ta cũng không phải tôn tử của ngươi. Như ngươi vậy mãi mãi, ta nếu không lên. Bà cụ Điếc tức giận xem trụ nố. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý thấy không xong, vội vàng khuyên ngăn. Được rồi, các ngươi chớ ồn ào. Tần Hoài Như, ngươi cũng đúng, mỗi lần cũng là người khác lúc ăn cơm xuống tới. Tần Hoài Như khuôn mặt đỏ lên, tội nghiệp khóc, ta cũng không có biện pháp á trong nhà hải tử người thấy mùi thơm, một mực tại khóc la. Ta chỉ muốn để cho hải tử ăn ngon điểm, ta có lỗi sao? Nàng như vậy làm, để cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý có nhiều hơn nữa vậy, cũng không nói ra được. Cũng là đại nhân, cũng không thể cùng hải tử cấp đồ ăn. Hết cách rồi, bên trong dễ bắt nạt nhất chính là trụ nố, hai người liền đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Lưu Hải Trung thấy trụ nố hôm nay thái độ đối với hắn rất cung kính, liền bắt đầu khiển trách trụ nố, ngươi cũng đúng, đừng cả ngày đem đoạn tuyệt quan hệ treo ở ngoài miệng. Trụ nố lợi dụng xong Lưu Hải Trung, về điểm kia cổ tử cung tim liền thừa không nhiều lắm, lập tức liền phản bác, ta không treo ở ngoài miệng, sợ bọn họ không nhớ được. Lưu Hải Trung không nghĩ tới trụ nố sẽ không nghe lời, giận đến nhìn hắn chằm chằm. Diêm Phụ Quý vội vàng khuyên, được rồi, đại gia cũng đừng nóng giận. Tần Hoài Như chạy người khác mượn món ăn, cũng không phải lần một lần hai. Trụ nố, ngươi cho hắn lắp lên cũng không có gì. Trong phòng những người này bên trong, ghét nhất Tần Hoài Như tới chính là Diêm Phụ Quý. Thức ăn chuẩn bị vốn là không nhiều, để cho Tần Hoài Như cũng lấy đi, hắn liền không có biện pháp bỏ bao. Nhưng là vì không đem chuyện làm lớn chuyện, để cho trong viện người nói ba cái đại gia uống rượu gây chuyện, hắn chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Chu Ngô biết rõ, không thể đồng thời đắc tội ba cái đại gia, như vậy coi như có thể giải quyết, cũng sẽ trễ mãi thời gian rất dài. Lập tức, giọng điệu liền hòa hoan đứng lên, Lưu đội trưởng, Tam đại gia, cái này cũng không trách ta a, nơi này là Dịch Trung Hải nhà, vật là Dịch Trung Hải mua. Tần Hoài Như muốn mượn bật, vậy cũng nên tìm Dịch Trung Hải. Nàng tìm ta một làm đồ ăn đầu bếp làm gì? Chỉ cần Dịch Trung Hải mở miệng, để cho ta múc nơi nào, ta liền múc nơi nào, cho ai mang thức ăn lên không phải lên ta chính là đem trong nồi món ăn cũng cho Tần Hoài Như, ta cũng không có ý kiến. Lần này đến phiên Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý có chút không vui, liền Tần Hoài Như cái đó tô, thật muốn cho Tần Hoài Như được đấy, bọn họ ăn cái gì? Lại cứ có ý nghĩ này, còn không thể nói ra được. Áp lực lại chuyển tới Dịch Trung Hải trên đầu, hắn sâu sắc trừng trụ nổ mấy lần, cắn răng nói một câu cho Tần Hoài Như trang món ăn. Không phải không vui cho Tần Hoài Như, mà là oán hận trụ nổ không có tự chủ trương. Trụ nổ mọi chuyện theo chân bọn họ phân rõ ràng như vậy, vậy thì đại biểu giữa bọn họ vết rách càng ngày càng lớn. Một bác gái lo lắng trụ nố tất cả đều cho Tần Hoài Như lắp lên, đại gia không có ăn, vội vàng đoạt lấy món ăn, mỗi dạng cho Tần Hoài Như phân một chút. Chương 1075, đáp ứng cùng phòng bị trụ nố mới bất kể nhiều như vậy, đối Dịch Trung Hải oán hận càng không thèm để ý, hắn còn mong không được Dịch Trung Hải từ nay không quấy rầy hắn. Đáng tiếc, đó là không thể nào. Dịch Trung Hải cho dù chết, cũng phải lôi kéo hắn chịu tội thay. Trụ nố phát hiện, làm như vậy xác thực rất hạ giận, quyết định sau này cũng như vậy đối Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Tần Hoài Như bưng món ăn, mang theo không thôi nhìn một cái trụ nố hộp cơm, mới xoay người rời đi. Trong nhà xác thực đều chờ đợi nàng trở về đi ăn cơm, thực tại không thể bị dở dang. Trụ nố cho Dịch Trung Hải làm đồ ăn, ngược lại không có thâu công giảm liêu. Đem Dịch Trung Hải nhà có thể sử dụng tài liệu đều đem ra hết, mùi thơm của thức ăn coi như không tệ. Giả Trương Thị dành trước nhận lấy Tần Hoài Như trong tay hộp cơm, cầm chiếc đũa liền ăn một miếng. Trụ nố tên khốn kiếp này, trước kia làm đồ ăn có phải hay không không dụng tâm á, lần này gần đây làm ăn quá ngon. Bất quá, nghe mùi vị giống như không sánh bằng vương công nhà. Ngươi có phải hay không không có lấy được món ăn? Đồng ngạnh nghe vậy, cũng cầm lên chiếc đũa ăn một miếng. Hắn gần đây mặc dù ở bên ngoài ăn ngon, nhưng không thừa nhận cũng không được, chủ nố làm món ăn, so hắn ăn những thứ kia cũng được. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, những thứ này chính là một đại gia trong nhà món ăn. Mỗi dạng đều có, tuyệt đối không có là mất. Giả Trương Thị mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có vấn đề, những thức ăn này cũng không tính chênh lệch. Đúng rồi, ta nghe mới vừa rồi Dịch Trung Hải trong nhà dùm em, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Hoài Như liền đem mới vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần. Giả Trương Thị sau khi nghe, hung hăng chửi mắng chủ nố, hắn trong hộp cơm khẳng định trang đều là thức ăn ngon. Đoạn Tử Tuyệt tôn đồ chơi, một chút cũng không có lương tâm, quên chúng ta nhà đối chiếu cố của hắn sao? Ngươi sau này đừng cho trụ nố giặt quần áo. Những lời này không có tránh ba đứa hải tử. Ba đứa hải tử nghe Giả Trương Thị vậy, liền đem mình nhà qua không tốt nguyên nhân trách tội đến trụ nố trên đầu. Đặc biệt là Đồng Nạnh, càng là đem trụ nố hận lật ngửa lên. Tần Hoài Như cũng bất kể, chính nàng cũng là vô cùng hận trụ nố. Trụ nố cho nàng kết bọn, đó là thiên kinh địa nghĩa, lại dám ẩn nuốt, đơn giản lẽ nào lại thế? Trụ nố cũng không biết Tần Hoài Như ý tưởng, làm xong món ăn cuối cùng, sẽ phải cầm hộp cơm rời đi. Bà cụ điếc thấy vậy, vội vàng chào hỏi, cháu nội ngoan, ngươi tới mãi mãi bên người ngồi, chúng ta rất lâu không có cùng nhau ăn cơm. Chu Nô cao mày, ta nói qua bao nhiêu lần, chúng ta không hề có một chút quan hệ, ngươi không phải bà nội ta, ta không phải tôn tử của ngươi. Trước kia coi như ta mắt bị mù, bị mắc lửa. Ta hôm nay là cho Dịch Trung Hải làm đồ ăn đầu bếp, không có đầu bếp lên bàn đạo lý. Ta cầm hộp cơm của ta rời đi. Lưu Hải Trung đối Chu Nô như vậy biểu hiện, có chút bất mãn. Chủ yếu là không có ai khen tặng hắn, Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý làm không đến những thứ kia. Chu Nô, ngươi liền không cần đi. Lưu lại đi theo chúng ta uống một chén. Chu Nô lắc đầu một cái, Lưu đội trưởng, vẫn là tôi đi. Chờ lần sau, ta có tiền, đơn độc mời ngươi uống rượu. Nói xong, không cho người khác cơ hội nói chuyện, Chu Nô trực tiếp ra Dịch Trung Hải nhà. Đợi đến Chu Nô rời đi, bà cụ điếc trong miệng thịt cũng không thơm, phát ra nặng nề tiếng thở dài. Dịch Trung Hải thì là tức giận cùng thở dài hỗn hợp, không nhìn ra tâm tình gì. Duy nhất có thể khẳng định là, một chút hối hận cũng không có. Rất nhanh, Dịch Trung Hải trên mặt nét mặt biến thành oán hận. Hắn cũng không để ý tới Diêm Phụ Quý tại chỗ, trực tiếp nói, lão Lưu, ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ ngày qua quá oan uổng, ai cũng không đem ta để ở trong mắt. Lại tiếp tục như thế, ba người chúng ta đại gia mặt mũi liền không gánh nổi. Ta quyết định đi theo ngươi, ở công nhân cụ sát đội lưu cho ta cái vị trí. Dịch Trung Hải vậy, đem Diêm Phụ Quý cho sợ hết hồn. Một công nhân cụ sát đội đội trưởng, liền đem trong viện náo không ra hình thù gì, lại tới một cái công nhân cụ sát đội, tứ hợp viện còn không biết biến thành cái dạng gì. Nhưng là hắn lại không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Trung Hải đầu nhập Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung đối với Dịch Trung Hải đầu nhập vào, đây chính là cao hứng vô cùng. Hắn ép Dịch Trung Hải một con mơ mộng, rốt cuộc thực hiện. Cái này cao hứng, nên cái gì cũng không để ý tới, trực tiếp đáp ứng nhận lấy Dịch Trung Hải. Đợi đến tiệc rượu tàn đi, Diêm Phụ Quý không có được bỏ bao thức ăn quyền lực. Dịch Trung Hải không nỡ, lấy ngày mai cho bà cụ điếc hâm một chút lý do, đem thức ăn lưu lại. Bà cụ điếc thở dài, Trung Hải, ngươi thật quyết định đầu nhập Lưu Hải Trung rồi. Dịch Trung Hải nặng nề gật đầu, mẹ nuôi, ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng bị khi phụ thành dạng gì. Cái gọi là một đại gia, hiện tại cũng thành chuyện tiểu lâm. Ta nhất định phải nhanh tạo bản thân hy vọng, như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta dưỡng lao. Lý do này không có cách nào cự tuyệt. Bà cụ điếc trầm mặc hồi lâu mới nói, ngươi nghe ta một câu, ở công nhân cụ sát đội tuyệt đối không nên làm quá đáng, muốn hiền hòa thân thiện, như vậy mới có thể tẩy trắng ngươi điểm nhơ. Tuyệt đối không nên cùng Lưu Hải Trung học, hắn bây giờ làm người người oán trách, sau này tuyệt đối không có kết quả tốt. Dịch Trung Hải tự tin đáp ứng nói, mẹ nuôi, Lưu Hải Trung có năng lực gì à, ngươi không cần quan tâm, coi như hắn là tổ trưởng, ta cũng có thể để cho hắn nghe ta. Suy nghĩ Dịch Trung Hải một thân bản lãnh, bà cụ điếc miễn cưỡng coi như là yên tâm. Lưu Hải Trung về đến nhà, đem Lưu Quang Thiên gọi vào, dặn dò hắn, ta đã đáp ứng Dịch Trung Hải, để cho hắn tiến vào công nhân cụ sát đội. Người sau này ở trong đội nhìn chằm chằm hắn, không nên để cho hắn cướp chúng ta trong tay quyền lực. Lưu Quang Thiên vừa nghe, trên mặt liền lộ ra không tình nguyện nét mặt, cha, ngươi hồ đồ à, Dịch Trung Hải thế nhưng là cái ngụy quân tử, ngươi làm sao có thể thu hắn đâu. Liên Nhị Đại Mụ cũng không nhịn được nói, lao Lưu, ta cảm thấy Quang Thiên nói không sai. Lao Dịch người kia, ai cũng hố, thủ đoạn cũng tay độc. Ngươi không thể không phòng. Để cho hai người vừa nói như vậy, Lưu Hải Trung lại có chút hối hận đáp ứng Dịch Trung Hải. Thế nhưng là hắn đều đã đáp ứng, hay là ngay trước mặt Diêm Phụ Quý, không có đổi ý đường sống. Được rồi, ta có thể không biết sao? Hắn hôm nay mời ta ăn cơm, ngay trước bà cụ điếc cùng lão Diêm trước mặt, ta không tiện cự tuyệt hắn. Lưu Quang Thiên bất đắc dĩ nói, ta liền biết tiến không tốt tiến. Cha, ngươi quên Dịch Trung Hải trước kia bấy ngươi những chuyện kia sao? Hắn thật không thể tin. Sau này ngươi cái gì cũng không cần nghe hắn, muốn uống rượu, trong nhà chúng ta có rất nhiều, tùy tiện nói câu, liền có người cho chúng ta đưa. Còn có à, Dịch Trung Hải nếu là tìm ngươi muốn tổ trưởng chức vị, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng. Công nhân cụ sát đội là chúng ta thành viên tổ chức của mình, tuyệt đối không thể bị người làm hỏng. Lưu Hải Trung trừng Lưu Quang Tiên một cái, đường dài dòng, còn cần ngươi giao cho ta thế nào làm sao? Ta ăn rồi muối, so ngươi ăn rồi cơm đều nhiều hơn. Lưu Quang Tiên nhíu môi, không sai, nhà chúng ta cơm cũng cho đại ca ăn, ta cùng Quang Phúc từ nhỏ đã chưa ăn qua mấy lần, dĩ nhiên không sánh bằng ngươi ăn muối. Lưu Hải Trung khí muốn đánh Lưu Quang Tiên. Lưu Quang Tiên hô to, cha, ngươi bây giờ là lãnh đạo, phải chú ý tổ chức. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, danh con, đừng tưởng rằng làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng là có thể phản kháng ta. Ta có thể để ngươi làm tổ trưởng, cũng có thể đem ngươi tổ trưởng bắt lại. Ngươi bây giờ như vậy điều kiện tốt, đội vàng đem Vu Hải Đường đuổi theo cho ta trở lại. Có Vu Hải Đường giúp ta viết văn kiện, ta cũng có thể suy nghĩ lý chủ nhiệm tâm tư. Lưu Quang Thiên lòng tin 10 phần đáp ứng, đội vàng bảo đảm, rất nhanh là có thể đem Vu Hải Đường đuổi tới tay. Dịch Trung Hải đưa bà cụ điếc về nhà, đi ngang qua Lưu Hải Trung nhà thời điểm, khóe miệng lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn rất tự tin Lưu Hải Trung không phải là đối thủ của hắn. Nếu là không có cái này tự tin, hắn dán Lưu Hải Trung cửa sổ nghe một chút, nhất định có thể nghe được Lưu gia thương lượng phòng bị chuyện của hắn. Chương 1076, Tiêu Toàn Hưu phản đối công nhân cụ sát đội trước phòng làm việc, Lưu Hải Trung đang ở nói chuyện. Bên người của hắn đứng Lưu Quang Thiên cùng Dịch Trung Hải. Hắn nói những lời này, mỗi ngày đều đang thay đổi. Nguyên nhân thì là theo chân lãnh đạo nói chuyện đi. Lý Hoài Đức mấy ngày nói cái gì, Lưu Hải Trung liền nhớ kỹ, sợ hai bản thân không nhớ được, còn tìm người khác bút ký kiểm tra, chờ trở lại trong nhà lại suy nghĩ một lần, đổi thành lời của mình. Chờ tới ngày thứ hai đi làm, hắn đi học Lý Hoài Đức địa bộ, đem những lời đó nói cho công nhân cụ sát đội người nghe, tới thỏa mãn bản thân chơi uy phong tâm lý. Từ phương diện này nhìn, Lưu Hải Trung vì làm quan cũng là đủ liều mạng. Dĩ vãng nhiều nhất chính là làm bộ nghe một chút phát thanh, còn áo không hiểu ý tứ trong đó. Bây giờ lại buộc bản thân mỗi ngày xem văn kiện. Bất quá, tài nghệ của hắn vốn là không cao, không có học được tinh túy, cùng người thủ hạ nói về đến, cũng là không có tư không có vị. Dịch Trung Hải mặc dù thành thành thật thật đứng ở một bên, trong lòng lại tràn đầy không thèm, cảm thấy Lưu Hải Trung làm lãnh đạo, trình độ vẫn là như vậy trên lệnh. Nếu là đổi hắn, đã sớm đem đại gia kích tình điều động. Trong đám người Tiêu Toàn Hưu, thấy Dịch Trung Hải, trong lòng thì có dự cảm xấu. Hắn cùng Dịch Trung Hải thế nhưng là có cựu oán, Dịch Trung Hải nếu là tiến công nhân cụ sát đội, bằng Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung quan hệ, hắn rất có thể phải xui xẻo. Rốt cuộc, Lưu Hải Trung kể xong nói nhảm, mới chỉ Dịch Trung Hải tuyên bố, vị này đại gia đã nhận biết, ta đã đáp ứng, để cho hắn gia nhập công nhân cụ sát đội. Tiêu Toàn Hưu cắn răng, đứng dậy. Hắn biết, Lưu Hải Trung không thích nhất liền là người khác phản đối ý kiến của hắn. Bất kể chuyện gì, đều phải nói xong, nói đúng. Không phải, nhất định sẽ chịu phạt. Đừng tưởng rằng mọi người đều là công nhân cụ sát đội, Lưu Hải Trung chỉ biết hạ thủ lưu tình. Tên kia chính là cái vô tình vô nghĩa người, hạ thủ lưu tình bốn chữ, ở trong tự điển của hắn căn bản lại không tồn tại. Nhưng là vì ngăn cản Dịch Trung Hải tiến công nhân cụ sát đội, hắn quyết định bước lên một chút nguy hiểm. Đội trưởng, Dịch Trung Hải thế nhưng là mắc phải sai lầm người, để cho hắn tiến công nhân cụ sát đội sẽ ảnh hưởng chúng ta hy vọng. Nếu để cho phía trên lãnh đạo biết, sẽ mất hứng. Lưu Hải Trung hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Toàn Hưu, Tiêu Toàn Hưu, công nhân cụ sát đội là ta quyết định, không có có phần của ngươi nói chuyện. Dịch Trung Hải thấy được nói chuyện Tiêu Toàn Hưu, trong ánh mắt liền thoáng qua một hơi khí lạnh. Hắn nhưng chưa quên giáo dục đại hội chuyện, cũng đoán được hung thủ là Tiêu Toàn Hưu. Hắn còn không có tìm Tiêu Toàn Hưu báo thủ, Tiêu Toàn Hưu liền dám phá hư kế hoạch của hắn. Lão Lưu, xem ra công nhân cụ sát đội người không phục ngươi a. Nghe được Dịch Trung Hải nói như vậy, Lưu Hải Trung cảm giác phi thường mất mặt, lập tức cái gì cũng quên, liền phải đem Tiêu Toàn Hưu khai trừ. Lưu Quang Tiên nhìn một cái này không thể được. Lưu Hải Trung để cho hắn nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, nhưng là hắn muốn đuổi Vu Hải Đường, làm sao có thời giờ nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải. Tiêu Toàn Hưu cùng Dịch Trung Hải không hợp nhau, hai người nhất định sẽ lẫn nhau giám đốc. Cha. Lưu Hải Trung quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Quang Tiên, đây là giờ làm việc, gọi ta Lưu đội trưởng. Lưu Quang Tiên vội vàng sửa lại, vâng, Lưu đội trưởng. Ta cảm thấy Tiêu Toàn Hưu lo lắng cũng là có chút đạo lý. Hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Lời không phải trọng điểm là Lưu Quang Tiên cho Lưu Hải Trung khiến ánh mắt. Lưu Hải Trung ngu ngốc hơn nữa, cũng biết lời của con trong có lời, liền thu hồi lửa giận trong lòng. Được rồi, đại gia đi trước chuẩn bị, một hồi đến trong xưởng tuần tra. Dịch Trung Hải mịt mờ nhìn Lưu Quang Thiên một cái, cuối cùng hóa thành thở dài bất đắc dĩ. Mặc dù Lưu Quang Thiên sau này khẳng định không hiếu thuận, rốt cuộc là Lưu Hải Trung con ruột, lúc này hay là sẽ bảo hộ chính mình lão tử. Nào giống trụ nố, một chút ân nghĩa cũng không có. Hắn dù không phải trụ nố cha ruột, nhưng cũng một mực coi trụ nố thành là con của mình. Có Lưu Quang Thiên ngăn trở, liền không có biện pháp đối phó Tiêu Toàn Hưu. Bất quá, Dịch Trung Hải cũng không nóng nảy. Liền Lưu Hải Trung cái đó đầu óc, có thể đỡ nổi một lần, còn có thể đỡ nổi lần thứ hai sao? Sớm muộn, công nhân cụ sát đội sẽ họ Dịch. Mang theo Lưu Quang Tiên đến trong phòng làm việc, đi lên liền hỏi, ngươi ngăn ta làm gì? Lưu Quang Tiên liền nói, cha, ngươi tại sao lại xung động, trên lệch đốt lên một đại gia cái bẫy? Lưu Hải Trung nhíu mày một cái, rốt cuộc không có suy nghĩ ra, tại sao lại trong Dịch Trung Hải quỷ kế? Lưu Quang Tiên nhìn một cái, cũng biết Lưu Hải Trung không có suy nghĩ ra, hắn cũng không khám phá, nói tiếp, chúng ta không phải muốn đề phòng một đại gia sao? Tiêu Toàn Hưu nếu cùng một đại gia có cửu oán, chúng ta nên giữ lại hắn, để cho hắn cùng một đại gia lẫn nhau giám đốc. Lưu Hải Trung nhất thời liền hiểu, không sai, là nên để bọn hắn cho cắn chó. Cái thí dụ này mặc dù không dễ nghe, nhưng là rất thích hợp. Ở Lưu Hải Trung trong lòng, công nhân cụ sát đội đều là hắn nuôi chó, hai người thủ hạ đánh nhau, không phải là chó cắn chó sao? Lưu Quang Thiên có lòng muốn nói như vậy đưa ra so sánh không tốt, nhưng không nghĩ ra tới khắc tử, liền bỏ qua. Hai người từ trong phòng làm việc đi ra, công nhân cụ sát đội lại bắt đầu tập hợp. Dịch Trung Hải một chút giác nộ cũng không có, còn đứng ở phía trước. Lưu Hải Trung có chút bất mãn xem hắn, lao dịch, ngươi đứng ở trong đội ngũ đi. Nơi này là lãnh đạo đứng địa phương, ngươi một người mới, hiểu chút quy củ. Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, chống đỡ đại gia tiếng cười, đứng ở đội ngũ cho hết. Lưu Hải Trung cái này mới hài lòng đứng lên, bây giờ đại gia cứ dựa theo phân phối xong, đi phân xưởng trong kiểm tra. Quang Thiên, ngươi phụ trách dẫn đội, ta phải đi cho Lý chủ nhiệm hội báo công tác. Lưu Quang Thiên vội vàng đáp ứng, sau đó mang theo người rời đi. Trên đường hắn đặc biệt đem Tiêu Toàn Hữu gọi đi qua, Tiêu Toàn Hữu, nếu không phải ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi sớm đã bị khai trừ. Tiêu Toàn Hữu lòng nói, khai trừ ta còn chưa phải là cha ngươi, vâng, Lưu tổ trưởng, ta sau này nhất định nghe lời ngươi. Đối với Tiêu Toàn Hữu tỏ thái độ, Lưu Quang Thiên rất vừa ý, ngươi biết là tốt rồi. Dịch Trung Hải là người nào, ngươi cũng rõ ràng. Ta hy vọng ngươi sau này dám đốc hắn, có bất kỳ vấn đề gì, sẽ phải hướng ta hội báo. Nghe Lưu Quang Thiên phân phó, Tiêu Toàn Hữu mừng lớn. Hắn thấy, Lưu Quang Thiên thái độ đại biểu dĩ nhiên là Lưu Hải Trung thái độ. Lưu Hải Trung nếu phòng bị Dịch Trung Hải, đối hắn cũng rất có lợi. Lưu tổ trưởng, không phải ta để ý kiến à, thật sự là Dịch Trung Hải không phải là thứ tốt, thì không nên để cho hắn tiến vào công nhân cụ sát đội. Lưu Quang Thiên dĩ nhiên biết, đây là vì thỏa mãn Lưu Hải Trung lòng hư bình. Hắn cảm thấy bây giờ không có cần thiết, nhưng là không có biện pháp ngăn Lưu Hải Trung. Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi không nên hỏi. Tiêu Toàn Hữu gật đầu nói phải, đội vàng đi đi bản thân phụ trách phân xưởng. Dịch Trung Hải chờ Tiêu Toàn Hữu đi, mới đi đến Lưu Quang Thiên bên người. Quang Thiên, ngươi nhìn cái gì chứ? Đột nhiên nghe được Dịch Trung Hải thanh âm, Lưu Quang Thiên còn sợ hết hồn, không, không có gì, một đại gia, ngươi thế nào còn chưa có đi phân xưởng? Dịch Trung Hải một bộ trưởng bối dạy dỗ vạn bối dáng vẻ, ngươi hôm qua mới làm tổ trưởng, cũng nên đối công tác để ý một chút. Ta là tới nói với ngươi một tiếng, ta phải phụ trách phân xưởng một cùng với phụ cận mấy cái phân xưởng. Lưu Quang Thiên tiềm thức liền nói, một đại gia, ngươi vui lòng đi nơi nào liền đi nơi đó. Chờ nói xong, mới phản ứng được, hắn là công nhân cụ sát đội tổ trưởng. Dịch Trung Hải chẳng qua là cái đội viên, không có tư cách dạy dỗ hắn. Dịch Trung Hải thái độ đối với Lưu Quang Thiên coi như hài lòng, như vậy mới đúng. Quang Thiên, ngươi phải nhớ kỹ ta, trên đời không có trưởng bối sai, bất cứ lúc nào đều muốn nghe trưởng bối. Ta là xem ngươi lớn lên, sẽ không hại ngươi, ngươi không cần phòng bị ta. Lưu Quang Thiên không nhịn được nghe những thứ này, vừa không có đắc tội Dịch Trung Hải lá gan, chỉ có thể giả vờ phụ hòa hắn. Chương 1077, người mới Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải hướng về phía Lưu Quang Thiên chính là một bữa thuyết giáo, sau mới hài lòng bỏ qua cho hắn. Bàn về tẩy não, hắn là chuyên nghiệp. Rời đi Lưu Quang Thiên, Dịch Trung Hải liền hướng phân xưởng một đi tới. Phú quý về quê, một điểm này ai cũng tránh không được. Tiến vào công nhân cụ sát đội, Dịch Trung Hải ý nghĩ đầu tiên chính là để cho những thứ kia đối hắn có thành kiến người nhìn một chút. Hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị đánh bại. Phân xưởng một bên trong, Quách Dâu gặp thấy Dịch Trung Hải không có đi làm, nhất thời khí không nhẹ. Không đối phó được Tần Hoài Như, còn không đối phó được Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải đâu? Tần Hoài Như dĩ nhiên biết Dịch Trung Hải đi nơi nào, nhưng là nàng lại cứ không nói. Dịch Trung Hải đã nói với nàng, phải về phụ trách phân xưởng một. Đợi đến Dịch Trung Hải mang theo người trở lại, nhìn Quách Dâu gặp còn dám phách lối. Chủ nhiệm, nhìn ngươi nói gì vậy, một đại gia đi nơi nào, ta làm sao biết ta? Lời này ai cũng sẽ không tin tưởng. Quách Dâu gặp tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng, không có biện pháp đối phó Tần Hoài Như, chỉ có thể chờ đợi, cũng không tin Dịch Trung Hải không tới làm. Dịch Trung Hải tới đã tới rồi, chỉ bất quá cùng công nhân cụ sát đội người cùng nhau, trên cánh tay mang theo phù hiệu tiến vào phân xưởng một. Điều này làm cho vốn là muốn nổi giận Quách Dâu gặp, kìm nén đến phi thường khó chịu. Dịch Trung Hải, ngươi chuyện gì xảy ra? Dịch Trung Hải hừ một tiếng, Quách Dâu gặp, ánh mắt ngươi mù à, không thấy ta bây giờ là công nhân cụ sát đội người sao? Quách Dâu gặp, ngươi một chủ nhiệm phân xưởng, không chăm chỉ làm việc, đứng ở phân xưởng cửa làm gì? Quách Dâu gặp trực tiếp cho giận đến bật cười, Dịch Trung Hải, ngươi cho ta biết rõ thân phận của ngươi. Ngươi coi như gia nhập công nhân cụ sát đội, cũng không có tư cách dạy dỗ ta. Phương Tuấn Núi, chúng ta phân xưởng vẫn là ngươi phụ trách, thế nào, Dịch Trung Hải bây giờ thay thế ngươi rồi? Phương Tuấn Núi đã sớm đối Dịch Trung Hải không nhịn được, công nhân cụ sát đội, đó cũng là muốn xếp hạng tư lịch. Hắn còn chưa lên tiếng, Dịch Trung Hải một mới vừa gia nhập, liền kiêu ngạo như vậy, thật là không để hắn vào trong mắt. Dịch Trung Hải, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, ngươi cho ta thành thành thật thật đứng là được. Dịch Trung Hải nào không hiểu, nhìn Lưu Hải Trung mang theo công nhân cụ sát đội thời điểm, đừng để ý cái gì lãnh đạo, muốn làm sao phê bình, liền thế nào phê bình, thế nào đến hắn nơi này thì không được. Phương Tuấn Núi, ngươi thế nào nói với ta như vậy lời? Đừng quên, ta cũng là công nhân cụ sát đội, vẫn là của ngươi trưởng bối. Phương Tuấn Núi tức giận nói, dám chó, chớ đem ngươi bộ kia ngụy biện lấy ra mất mặt xấu hổ. Nghĩ muốn giao hơn Quách chủ nhiệm, nhất định phải đội trưởng tự mình ra mặt mới được. Ngươi coi như cùng đội trưởng quan hệ khá hơn nữa, cũng không có tư cách. Ngươi cho thành thành thật thật chờ ở một bên. Dịch Trung Hải bị một người trẻ tuổi như vậy chỉ trích, trong lòng vô cùng tức giận, quyết định thấy Lưu Hải Trung, sẽ phải tìm Lưu Hải Trung tố cáo. Quách Dâu quặp nhíu môi, móc ra khói cho Phương Tuấn núi mấy người phân phần. Hắn bây giờ cũng là Lý Hoài Đức người, cùng Lưu Hải Trung là trên cùng một chiến tuyến. Không có Lý Hoài Đức lên tiếng, Lưu Hải Trung cũng không dám tùy tiện nhằm vào hắn. Dịch Trung Hải cho là tiến công nhân cụ sát đội, là có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, đơn giản là chuyện tiểu lâm. Thấy được Quách Dâu quặp không xem hắn ra gì, Dịch Trung Hải chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến phân xưởng bên trong công nhân trên đầu. Hắn có thể nói là phân xưởng một tư lịch giả nhất công nhân, đối phân xưởng một tất cả mọi người rất quen thuộc. Ai lười biếng, thế nào lười biếng, cũng không gạt được Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải tìm người khác phiền toái, không chỉ có nhằm vào những thứ kia dở trò lười biếng người, còn nhằm vào những thứ kia kỹ thuật sai lầm người. Toàn bộ phân xưởng một, liền không có mấy không bị hắn khiển trách người. Đặc biệt là cùng Quách Dâu quặp quan hệ tốt, một cũng không có chạy mất. Đối mặt cố ý gây sự Dịch Trung Hải, Quách Dâu quặp không có biện pháp nào. Ai bảo những người kia bản thân liền có lỗi? Nhiệt huyết xông lên đầu Dịch Trung Hải, trực tiếp đi tới Thạch Văn Huy bên người, nhìn một hồi cũng không có chọn mắt lỗi. Bàn về kỹ thuật đến, đừng xem Dịch Trung Hải nguyên lai là công nhân 18, nhưng là thật không sánh bằng Thạch Văn Huy vững chắc. Dịch Trung Hải có một bộ phận lớn tâm tư đặt ở dưỡng lao bên trên, thành công nhân bậc 8 sau cũng có chút thư giãn. Trừ thường dùng kỹ thuật khác đều có chút non nớt. Đặc biệt là Tần Hoài Như tiến vào xưởng cán thép sau, hắn đặt ở trên công việc tâm tư càng ít. Thạch Văn Huy thì không giống nhau, cả đời đều ở đây cùng kỹ thuật giao thiệp với, thời khắc đang suy nghĩ như thế nào lấy được tiến bộ. Nhưng Dịch Trung Hải liền là cố ý tới tìm phiền toái, trứng gà bên trong còn có thể chọn xương. Thạch Văn Huy, ngươi thế nào đem linh kiện để ở chỗ này? Vạn nhất có một chút chấn động, linh kiện rơi vào cơ khí trong, làm hư cơ khí làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải nhằm vào người khác, Quách Dâu quặp có thể bất kể, nhưng là bị nhằm vào là sư phó của hắn, liền không thể mặc kệ. Không chờ hắn đi tới, Thạch Văn Huy liền cười lạnh nhìn về phía Dịch Trung Hải, một mình ngươi cấp 5 công, có tư cách gì nói ta làm không đúng? Thạch Văn Huy những thứ kia đồ đệ, nhất thời một chút mặt mũi cũng không cho, ha ha phá lên cười. Quách Dâu quặp đi tới Thạch Văn Huy bên người, bất mãn đối với Dịch Trung Hải nói, ngươi là tới cố ý quấy rối, ta phải đi Lý chủ nhiệm nơi đó cáo các ngươi công nhân cụ sát đội. Phương Tuấn Núi lập tức ngồi không yên, đội vàng khuyên Quách Dâu quặp không nên tức giận, còn lớn tiếng khiển trách một trận Dịch Trung Hải. Sau đội vàng mang theo công nhân cụ sát đội người rời đi phân xưởng một. Thật muốn nháo đến Lý Hoài Đức trước mặt, bọn họ tuyệt đối chịu không nổi. Rời đi phân xưởng một, Phương Tuấn Núi mấy người còn chưa hết giận, vây quanh Dịch Trung Hải lại là một bữa thu phát. Dịch Trung Hải, ngươi muốn làm gì? Nơi này là xưởng cán thép, không phải ngươi tứ hợp viện. Người ta rõ ràng không thành vấn đề, ngươi chạy tới cố ý tìm phiền toái, là lo lắng người ta sẽ không độ ngươi ba bố. Dịch Trung Hải như cũng không cho là mình có lỗi. Lưu Hải Trung tiến công nhân cụ sát đội, cũng có thể lợi dụng trong tay quyền lực báo thủ, dựa vào cái gì hắn không thể? Phương Tuấn Núi hết cách rồi, trực tiếp lôi kéo Dịch Trung Hải đi Lưu Hải Trung nơi đó, đem chuyện đem nói ra. Đội trưởng, chúng ta thực tại không quản được cái này Ngụy quân tử, ngươi xem xử lý đi. Thấy Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải đã cảm thấy có núi dựa, lá gan cũng lớn rất nhiều. Lao Lưu, ta cũng không có làm sai, bọn họ chính là không có theo quy định công tác, ta cũng là vì trong sự tốt. Lưu Hải Trung bất mãn cải chính, gọi ta Lưu đội trưởng. Dịch Trung Hải không tình nguyện đổi miệng, vâng, Lưu đội trưởng. Lưu Hải Trung hướng về phía Phương Tuấn Núi mấy người nói, chuyện ta đã biết, các ngươi tiếp theo đi tuần tra, để cho lão Dịch lưu ở chỗ này của ta. Phương Tuấn Núi mấy người không dám cự tuyệt, rồi rít rời đi nơi này. Lưu Hải Trung thở dài, lão Dịch, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Công tác phải để ý phương thức phương pháp, ngươi làm như vậy không đúng. Quách Dâu quặp là Lý chủ nhiệm người, đối đãi hắn không thể quá mức. Dịch Trung Hải trong lòng như cũng khắc phục, nhưng cũng không có tiếp tục cùng Lưu Hải Trung cưỡng đi xuống. Lưu đội trưởng, coi như ta làm không đúng, Phương Tuấn Núi mấy người cũng không nên đối với ta như vậy. Ta nói thế nào, cũng là trưởng bối của bọn họ, tôn kính lao nhân là thấp nhất đạo đức. Lưu Hải Trung lòng nói, cái này đến lúc nào rồi, còn cùng hắn giảng đạo re. Hắn đều có chút hối hận để cho Dịch Trung Hải tiến vào công nhân cụ sát đội. Lão Dịch, ngươi có thể hay không đem ngươi những thứ kia cũ kỹ tư tưởng cũ vứt bỏ? Cái gì trên đời không có trưởng bối sai, lời như vậy hướng về phía trụ nối nói một chút là được. Người khác căn bản cũng không tin. Phương Tuấn Núi những người kia là vì mới vừa xây dựng công nhân cụ sát đội liền tham gia người, tư lịch so ngươi cũng cao. Ngươi không có tư cách ở trước mặt bọn họ bày dáng vẻ. Nói càng về sau, Lưu Hải Trung giọng điệu liền nghiêm nghị. Công nhân cụ sát đội, đó là địa bàn của hắn, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay. Chương 1078, trụ nối tâm hoàng Dịch Trung Hải thấy Lưu Hải Trung muốn trở mặt, nhất thời cũng không dám cùng Lưu Hải Trung đối nghịch. Hắn suy nghĩ lại một cái, cảm thấy mình có chút vội vàng hấp tấp. Hắn bây giờ còn chưa có chiếm được Lưu Hải Trung tín nhiệm, muốn thu liễm một chút. Suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải quyết định thay đổi sách lược, lấy được trước Lưu Hải Trung tín nhiệm. Lưu đội trưởng, ta nghe người khác nói, ngươi muốn cho Lưu Quang Thiên cưới Vu Hải Đường. Đây chính là chuyện tốt, bọn họ tính toán vào lúc nào làm hôn lễ. Lưu Hải Trung nghĩ đến đây cái, liền tức giận phi thường. Vu Hải Đường một nho nhỏ phát thanh viên, lại dám dùng thủ đoạn đối phó hắn. Hắn nhưng là lãnh đạo, Vu Hải Đường làm như vậy, một chút cũng không có để hắn vào trong mắt. Còn có trụ nố cùng Hứa Đại Mậu, không có hai tên khốn kiếp kia ra tay, Lý Hoài Đức cũng sẽ không nhúng tay. Dịch Trung Hải cười nói, các ngươi nhà điều kiện tốt như vậy, trụ nố cùng Hứa Đại Mậu chính là trở lên tâm cũng vô dụng. Ta đã nói với ngươi, Vu Hải Đường cũng không tệ con dâu nhân tuyển, ngươi không nên bỏ qua. Lưu Hải Trung có chút phiền não, chớ nói, đều là trụ nố cùng Hứa Đại Mậu hai tên khốn kiếp dở trò quỷ. Dịch Trung Hải thấy Lưu Hải Trung có chút không biết điều, chỉ có thể tự mình mở miệng, ngươi à, thật là bội hồ đồ. Từ xưa tới nay đều là môi trước lời nói, cha mẹ chi mệnh. Như người ta thường nói trên đời không có trưởng bối sai. ngươi chỉ cần để cho Vũ Hải Đường cha mẹ đồng ý vụ hôn nhân này, không phải xong rồi. Cái chủ ý này, để cho Lưu Hải Trung ánh mắt sáng lên, lão dịch à, hay là đầu óc ngươi dùng tốt, ta thế nào không có nghĩ đến cái này biện pháp đâu. Dịch Trung Hải vỗ ngực nói, ngươi phải tin tưởng ta đi giúp Quang Thiên đến nhà cầu hôn. Lưu Hải Trung đang phải đáp ứng, sau đó cười ha hả, lão dịch, lòng tốt của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Nhưng mà, ta chỗ này còn có cái so ngươi nhân tuyển tốt hơn. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, hỏi, ai vậy? Đương nhiên là lão Diêm. Hắn cùng với nhà thế nhưng là thông gia, chẳng phải so ngươi thích hợp hơn. Ta tan việc đi ngay tìm hắn nói chuyện một chút. Mặc dù cùng dự đoán có khoảng cách, nhưng Dịch Trung Hải cũng không quan tâm. Mục đích của hắn là theo Lưu Hải Trung rút ngắn quan hệ, bây giờ không dùng ra lực, đã đến gần quan hệ, chính hợp tâm ý của hắn. Thời gian kế tiếp, Dịch Trung Hải hãy cùng Lưu Hải Trung làm quen. Nhân hai người với nhau quen thuộc, Lưu Hải Trung liền không có phòng bị, rất nhanh liền bị Dịch Trung Hải gạt gẫm. Dĩ nhiên, hắn cho dù có phòng bị, cũng không phải là đối thủ của Dịch Trung Hải, bị lừa là bình thường chuyện. Thấy được Lưu Hải Trung không có phòng bị, Dịch Trung Hải liền đem trong lòng nghi ngờ hỏi lên, ta nhìn quét dâu cặp đối chúng ta công nhân cụ sát đội không quá cung kính, Lưu đội trưởng, ngươi không cho hắn cái dạy dỗ. Lưu Hải Trung thở dài, ngươi cái này liền không hiểu được. Quét dâu cặp giống như ta, đều là lý chủ nhiệm người. Lý chủ nhiệm không để chúng ta nội đấu. Dịch Trung Hải trong lòng có chút tiếc nuối, hắn cũng muốn đầu nhập Lý Hoài Đức, nhưng là Lý Hoài Đức không thu hắn. Nếu là Lý Hoài Đức chịu nhận lấy hắn, hắn cũng không đến nỗi như vậy bị người khi dễ. Vậy ngươi cái này công nhân cụ sát đội đội trưởng nhưng liền có chút bất ức. Thế nào cảm giác ai cũng không đối phó được a? Lưu Hải Trung tức giận nói, còn không phải là bởi vì ta quan chức quá nhỏ, ta nếu có thể làm ủy ban phó chủ nhiệm, nghị xử lý ai, liền xử lý ai. Ở Dịch Trung Hải cố ý dò xét hạng, cuối cùng đối công nhân cụ sát đội có khắc sâu hơn hiểu rõ. Công nhân cụ sát đội xem rất uy phong, kỳ thực cũng liền chuyện như vậy. Điều này làm cho Dịch Trung Hải càng thêm xem thường Lưu Hải Trung, nào lớn như vậy, hay là cái vừng lớn nhỏ quan. Hai người trò chuyện, liền đến trưa. Công nhân cụ sát đội người tất cả đều trở lại, mang theo hộp cơm của mình, chuẩn bị đi canteen ăn cơm. Dịch Trung Hải tự nhiên theo chân bọn họ cùng nhau. Rất nhanh, Dịch Trung Hải gia nhập công nhân cụ sát đội tin tức liền truyền khắp. Lưu Lam có chút nhìn có chút hả hê đi tới trụ nố bên người, "Ai, ngươi có nghe nói không, Dịch Trung Hải tiến công nhân cụ sát đội?" Trụ nố không có chút nào tin tưởng, "Đừng nói vậy. Hắn đặt mông tài liệu đen, có tư cách gì tiến công nhân cụ sát đội a?" Lưu Lam thấy trụ nố không tin, đẩy hắn một cái, "Ngươi đi bên ngoài nhìn một chút a, hắn mang theo công nhân cụ sát đội phù hiệu, cùng Lưu Hải Trung đi chung với nhau." Trụ nố thấy Lưu Lam không giống nói láo, vội vàng đi tới cửa sổ nhìn một cái, quả nhiên nói với Lưu Lam vậy. Hắn nhất thời liền hối hận, sớm biết ngày hôm qua cũng không nên tham đồ về điểm kia tiền, giúp Dịch Trung Hải làm đồ ăn. Lưu Lam không có nghe rõ, liền vội vàng hỏi, "Ngươi nói gì?" Chu Nô có chút ngồi không yên, ném xuống tạp dề, liền hướng bên ngoài đi tới, rất nhanh liền đi tới bảo vệ khoa. "Vương Khôn, ngươi thật là biết ra mù chủ ý Dịch Trung Hải lợi dụng ngày hôm qua bữa cơm, định bợ Lưu Hải Trung, bây giờ đã tiến công nhân cụ sát đội. Liên quan tới Dịch Trung Hải tiến công nhân cụ sát đội chuyện, Vương Khôn đã nghe nói. Bảo vệ khoa tuần tra thời điểm, có người thấy được. Bọn họ biết Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải ân oán, trở lại liền nói cho Vương Khôn. Được rồi, có cái gì ngạc nhiên? Không có ngươi làm cơm, ngươi cảm thấy Lưu Hải Trung cũng sẽ không thu Dịch Trung Hải sao?" Chu Nô tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, cảm thấy Vương Khôn nói không sai, nhưng là hắn chính là mất hứng. "Ngươi còn có tâm tư cười? Bằng vào ta đối hắn hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội đối phó ngươi." Vương Khôn bĩu môi, "Hắn muốn đối phó ta, cũng là ở thu thập ngươi sau. Ngươi trước hết nghĩ bản thân nên làm sao bây giờ?" Chu Nô nhất thời khổ não đứng lên. Hắn mong muốn hoàn toàn cùng Dịch Trung Hải cắt ra, nhưng là chuyện hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Bất kể hắn nói thế nào, làm gì, chỉ cần có cơ hội, Dịch Trung Hải cũng sẽ mang theo bà cụ Điết cùng Tần Hoài Như dính vào. Bất quá trụ nỗ là cái ba gai tính tình, một chút cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, bọn họ tới thì tới thôi, ta cũng không tin hắn có thể làm gì ta. "Ta cho ngươi biết, ta bây giờ mục tiêu chính là Vũ Hải Đường, chỉ cần ta cùng Vũ Hải Đường kết hôn, bọn họ liền không có biện pháp tính toán ta." Cũng liền trụ nỗ có cái này tự tin, Vương Khôn là không tin. Trụ nỗ là cả trong tứ hợp viện thích hợp nhất cho Dịch Trung Hải dưỡng lao, cũng là thích hợp nhất cho Tần Hoài Như kết bọn họ có thể dễ dàng buông tha mới là lạ. Đừng nói trụ nỗ kết hôn, ngay cả có con của mình, bọn họ cũng sẽ không bỏ rơi. "Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Ta càng không cần lo lắng, bọn họ kia chút thủ đoạn, không đối phó được ta." Chu Nô cảm giác rất không thú vị, định trở về căn tin, đi chờ đợi Vu Hải Đường. Trở về căn tin trên đường, liền thấy Hứa Đại Mậu Ân cần đi theo Vu Hải Đường bên người, hắn nhất thời phi thường không cam lòng, đi tới đẩy ra Hứa Đại Mậu. "Hải Đường, ta chuẩn bị cho ngươi được rồi thức ăn, ngươi không cần đi xếp hàng." Hứa Đại Mậu đối Chu Nô rất bất mãn, suy nghĩ mới vừa mới nghe được tin tức, lại nở nụ cười, "Chu Nô, ngươi cũng đừng bạch phí tâm tư. Một đại gia bây giờ tiến công nhân cụ sát đội, cuộc sống khổ của ngươi liền một đới." Chu Nô hướng Hứa Đại Mậu hứ một hớp, "Hắn tiến công nhân cụ sát đội, có quan hệ gì với ta? Ta thành phần tốt, không sợ hắn." Hứa Đại Mậu tức giận nói, "Ngươi thì khoác lác đi. Ta dám đánh cuộc, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ hướng hắn đầu hàng." Chu Nô thời là khí muốn động thủ. Vũ Hải Đường đội vàng khuyên ngăn, "Các ngươi hai cái cũng không cần nhau nhau. Các ngươi nếu là đánh nhau, nhất định sẽ bị công nhân cụ sát đội bắt lại, đến lúc đó ai cũng rơi không tới tốt." Cái này thật đem hai người dọa sợ. Không dám tưởng tượng rơi vào công nhân cụ sát đội trong tay, sẽ tao nộ cái gì. Hứa Đại Mậu còn được một chút, lê gớm chính là cho Lưu Hải Trung đưa chút lễ. Chu Nô thì không được, Dịch Trung Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cái này gạt gẫm cơ hội của chủ nố. Thật muốn bị giam lại, Vũ Hải Đường bên này không chừng liền không có cửa. Lập tức, chủ nố cũng không cùng Hứa Đại Mậu náo, mà là mang theo Vũ Hải Đường đi bếp sau. Chương 1079, với nhà cầu hôn Dịch Trung Hải ở xưởng cán thép ra mắt, cũng không hoàn mỹ, nhưng là dựa vào gạt gẫm Lưu Hải Trung đứng vững bước chân. Sau, hắn liền đưa ánh mắt nhắm ngay chủ nố. Đối với hắn mà nói, nắm giữ chủ nố mới là trọng yếu nhất. Chủ nố không chỉ là hắn dưỡng lao bảo đảm, hay là hắn nói chuyện lòng tin. Mong muốn nắm giữ chủ nố, sẽ phải nắm giữ chủ nố hôn nhân, Vũ Hải Đường là được hắn nắm giữ chủ nố lớn nhất chướng ngại vật. Cổ động Lưu Hải Trung đi với nhà cầu hôn, chính là hắn một cái kế hoạch. Lưu Hải Trung cảm thấy Dịch Trung Hải nói rất đúng, chỉ cần hai bên cha mẹ đồng ý, kết hôn liền không là vấn đề. Tan việc sau, hắn liền tìm Diêm Phụ Quý, để cho Diêm Phụ Quý giúp đỡ cầu hôn. Diêm Phụ Quý không dám không đáp ứng, nhưng vẫn không có đáp lại. Lưu Hải Trung cũng không có gấp, Dịch Trung Hải liền ngồi không yên. Lão Diêm, lão Lưu tìm người giúp Quang Thiên cầu hôn, chuyện rốt cuộc thế nào rồi? Diêm Phụ Quý còn không biết, cái chủ ý này là Dịch Trung Hải ra, nghe được Dịch Trung Hải hỏi thăm, liền không nhịn được rủa xả, lão Dịch, ta cũng mau buồn chết rồi. Không biết nên thế nào cùng lão Lưu nói. Ta đi với nhà, cũng cùng với nhà đã nói. Thế nhưng là ta kia thông gia nói không quản được Hải Tử chuyện. Dịch Trung Hải trên mặt thoáng qua vẻ không vui, ngươi liền không đàng hoàng theo chân bọn họ nói một chút. Quang Thiên đứa bé kia không sai, làm người đi lên, bây giờ còn là công nhân cụ sát đội tổ trưởng, tiền đồ không thể đo đếm. Làm con nữ, muốn hiếu thuận, cái này chủ yếu một cái chính là nghe lời. Diêm Phụ Quý hơi kinh ngạc xem Dịch Trung Hải. Toàn bộ tứ hợp viện người nào không biết, Dịch Trung Hải duy nhất coi trọng tiểu bối chính là Giả Đông Húc, vì Giả Đông Húc, móc tim móc phổi. Hắn đối trong viện cái khác tiểu bối, căn bản là nhìn không thuận mắt. Rất nhanh, Diêm Phụ Quý liền hiểu. Vũ Hải Đường bây giờ cùng trụ nố đi gần, làm trễ mãi Dịch Trung Hải dưỡng lao đại kế. Lao Dịch, bây giờ người tuổi trẻ cũng giảng cứu một tự do yêu đương. Cha mẹ làm chủ chuyện như vậy, cơ bản không tồn tại. Ta cũng không dám nói như vậy. Để người ta biết, nói ta phá hư tự do yêu đương, kia thì xong rồi. Dịch Trung Hải hiểu, Diêm Phụ Quý đoán được ý của hắn. Hắn cũng không quan tâm. Không có nhi tử, tìm trụ nố dưỡng lao có lỗi gì? Thấy Diêm Phụ Quý không đồng ý giúp đỡ, hắn cũng không ở Diêm Phụ Quý trên người lãng phí thời gian. Diêm Phụ Quý xem Dịch Trung Hải rời đi bóng lưng, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, lão Dịch biến hóa cũng quá lớn, ta cũng không dám nhận. Tam đại mụ nghe được hắn lẩm bẩm, liền hỏi, ngươi nói cái gì đó? Diêm Phụ Quý nhìn hai bên một chút, lôi kéo Tam đại mụ về nhà, còn có thể nói gì, nói cái đó Vu Hải Đường chuyện chứ sao? Tam đại mụ liền nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nàng bây giờ tại trụ nố cùng Hứa Đại Mậu giữa chọn hoa mắt, chúng ta tham dự lại không có chỗ tốt. Đây coi là nói đến Diêm Phụ Quý trong lòng đi. Lưu Hải Trung tự nhận là lãnh đạo, cho hắn làm việc là thiên kinh địa nghĩa, tìm Diêm Phụ Quý cầu hôn thời điểm, tay không tới. Không có chỗ tốt chuyện, Diêm Phụ Quý mới sẽ không phí sức. Hắn chính là đi ngang qua với nhà thời điểm, chạy tới hỏi một câu, với nhà không đồng ý, vậy coi như xong. Bất kể nói thế nào, nhà chúng ta cũng nên chú ý một chút. Lão Dịch mới vừa rồi liền hỏi ta chuyện này, hắn cùng lão Lưu đều là xưởng cán thép công nhân cụ sát đội người, chúng ta không đắc tội nổi. Chờ Giải Thành hai vợ chồng trở lại, chúng ta mở cái gia đình hội nghị. Tam đại mụ đi xuống, thấy Diêm Giải Thành, đem hắn gọi đến nhà trong. Đợi nghe xong Diêm Phụ Quý vậy, Diêm Giải Thành trực tiếp liền nói, cha, lão Lưu ra tình huống gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Ngươi sao được giúp hắn nhà cầu hôn? Diêm Phụ Quý hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tới nói cho ta biết, lão Lưu ra tình huống gì? Bất kể nói thế nào, Lưu Quang Thiên bây giờ điều kiện so trụ nố cùng Hứa Đại Mậu mạnh. Trụ nố một người nghèo rất mồm tơi, Hứa Đại Mậu hay là cái kết hôn lần hai, bọn họ bị kịp Lưu Quang Thiên sao? Diêm Giải Thành phản bác, trụ nố cũng không phải là nghèo rất mồm tơi, người ta xính lễ thế nhưng là chúng ta trong viện tốt nhất nhà. Diêm Phụ Quý há miệng, bây giờ nói bất quá Diêm Giải Thành, cuối cùng chỉ có thể tới một câu, làm sao ngươi biết Hà Vũ Thủy cuối cùng sẽ đem nhà còn trở về? Coi như nàng nguyện ý, nàng nhà mẹ chồng có thể nguyện ý không? Có mấy lời, Diêm Phụ Quý không tốt nói với Vũ Lị. Tam đại mụ liền ngăn cản hai cha con cái, các ngươi chớ ồn ào. Vũ Lị, ngươi cùng Hải Đường là tỉ muội, nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Vũ Lị cùng Diêm Giải Thành liếc nhau một cái, liền nói, ta cô em gái này từ nhỏ đã có chủ ý, ai cũng không quản được nàng. Nàng bây giờ không có quyết định chủ ý, ta cũng không có biện pháp. Tam đại mụ mang theo lo lắng nói, các ngươi cũng nhìn thấy, chủ nố vì Hải Đường cũng cùng lão Dịch làm căng. Bây giờ lão Dịch hãy cùng như bị điên, xem ai cũng không vừa mắt. Nhà chúng ta nguyên tắc chính là người đó cũng không thể tội. Chuyện này hay là mau sớm giải quyết cho thỏa đáng. Đạo lý này ai cũng biết, nhưng là chuyện nào có dễ dàng như vậy. Diêm gia hội nghị cũng không có thương lượng ra thứ hữu dụng. Diêm Phụ Quý không dám trì hoãn, đứng dậy đi Lưu Hải Trung nhà, đem cầu hôn chuyện nói, lão Lưu, các ngươi tạo phản chỉ trích để sướng tự do yêu đương sao? Cái này cầu hôn chuyện, ta kia thông gia cũng không làm chủ được. Nhưng mà ta đem Quang Thiên tình huống cùng thông gia nói, bọn họ đối Quang Thiên rất coi trọng, cũng đồng ý người trẻ tuổi này cũng giảng cứu tự do yêu đương, cùng chúng ta khi đó không giống nhau. Quang Thiên, ngươi cũng để tâm chút. Bất kể là tuổi tác hay là điều kiện, ngươi cũng so Hứa Đại Mậu cùng trụ nỗ mạnh, còn có thể so bất quá hai người bọn họ sao? Lưu Quang Thiên trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn không phải không nghĩ biện pháp, nhưng là bất kể biện pháp gì, Vu Hải Đường cũng không để ý hắn. Nhưng Diêm Phụ Quý cũng nói như vậy, hắn lại không thể nói bản thân không sánh bằng trụ nỗ cùng Hứa Đại Mậu. Tam đại gia nói đúng lắm. Lưu Hải Trung trong lòng là mất hứng, cảm thấy với nhà không biết điều. Thế nhưng là Diêm Phụ Quý câu nói đầu tiên, lại để cho hắn không lời nào để nói. Hắn là tạo phản phái, không thể vi phạm tạo phản phái nguyên tắc. Lão Diêm a, ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Quang Thiên, có nghe hay không, với nhà đã đồng ý, còn dư lại liền nhìn ngươi. Diêm Phụ Quý còn không có rời đi, Dịch Trung Hải liền đi vào. Hắn đương nhiên phải cùng Lữ Hải Trung nói một chút hôn sự vấn đề. Nhưng nhìn đến Diêm Phụ Quý, hắn thầm thở dài chậm một bước, liền đổi đề tài. Lão Diêm, ngươi ở lão Lưu gia a? Diêm Phụ Quý nhìn một cái, rõ ràng chính mình là dư thừa, liền đội vàng cười cáo tử. Chờ Diêm Phụ Quý rời đi, Dịch Trung Hải mới làm bộ hỏi, lão Diêm tìm ngươi có chuyện gì? Lưu Hải Trung đối Dịch Trung Hải tương đối tín nhiệm, cũng không có phòng bị hắn, nói thẳng, Quang Thiên hôn sự. Với gia phụ mẫu bên kia đã đồng ý, chỉ nói là người tuổi trẻ tự do yêu đương, để cho Quang Thiên đem Vu Hải Đường đuổi tới tay lại nói. Dịch Trung Hải lòng nói, đơn giản là nói bậy. Để cho Lưu Quang Thiên đuổi theo Vu Hải Đường, với gia phụ mẫu đồng ý cùng không đồng ý có quan hệ gì? Lưu Quang Thiên nếu là có bản lãnh đuổi theo Vu Hải Đường, hắn cũng không cần phát sầu. Tứ hợp viện những người tuổi trẻ này, mỗi một người đều không có tác dụng gì. Bình thường tốn cùng nhị ngũ bắt bạn, không muốn nghe trưởng bối. Gặp phải sự tình, mỗi một người đều luống cuống. Nhiều người như vậy, liền cái Vu Hải Đường cũng không giải quyết được. Không ngờ để cho trụ nấu cấp tiên cơ, thật là mất mặt bước xuống nhà bà ngoại. Đặc biệt là cái đó Hứa Đại Mậu, đơn giản không có tác dụng gì. Thời gian dài như vậy, còn không có đoạt lấy trụ nấu. Người khác có thể đợi, Dịch Trung Hải không muốn các loại, hắn quyết định ra tay cho trụ nấu thêm chút phiền toái, cho người khác sáng tạo điểm có lợi điều kiện. Lưu đội trưởng, tự do yêu đương là tốt, nhưng chính là quá phí thời gian. Vu Hải Đường ở tại trụ nấu trong nhà, trụ nấu chiếm tiện nghi quá lớn. Mới vừa rồi ta tới thời điểm, còn chứng kiến hai người lại trốn ở trong phòng, không biết làm gì. Trước 1080, một lần nữa họp so sánh với Hứa Đại Mậu số đào hoa, chủ nố cùng nữ nhân chung đụng số lần quá ít, theo đuổi nữ nhân kinh nghiệm chưa đủ. Hắn duy nhất có thể làm, chính là mang theo Vu Hải Đường nghe máy hát. Chỉ có lúc này, Hứa Đại Mậu mới không có cơ hội quấy rầy. Vì thế, chủ nố còn lén lén lút lút làm mấy đĩa nhạc. Nhân máy hát không hợp pháp, hai người nghe thời điểm, cũng sẽ đóng lại cửa phòng, đem thanh âm thả nhỏ. Dịch Trung Hải một mực đang nghĩ biện pháp đối phó chủ nố, ngày này chính là thấy được đóng cửa cái này sơ hở, đi tìm Lưu Hải Trung thương lượng. Lưu Hải Trung nghe Dịch Trung Hải đề nghị, cảm thấy có lý, lập tức liền mang theo người đi tới trung viện, bắt đầu gõ trụ nố cửa phòng. Trong phòng hai người, đội vàng đem máy hát đóng lại, thu bảo. Trụ nố mở cửa, có chút tức giận hỏi, nhị đại gia, ngươi làm gì a? Lưu Hải Trung theo khe cửa trong chiều nhìn một chút, chỉ thấy trên bàn để mấy cuốn sách, cũng không có những phát hiện khác. Trụ nố, ngươi cùng Vu Hải Đường cô nam quả nữ, đóng cửa lại làm gì chứ? Trụ nố đã sớm chuẩn bị, xoay người đưa qua trên bàn sách, chúng ta tại học tập trích lời. Nhị đại gia, cái này sẽ không cũng phạm pháp đi. Lưu Hải Trung bị dọa sợ đến run run một cái, đánh chết hắn, hắn cũng không dám nói học tập trích lời phạm pháp, không phạm pháp. Dịch Trung Hải nhìn một cái, trong lòng lần nữa đối Lưu Hải Trung nhìn khinh bỉ một trận, Trung Nố, các ngươi coi như học tập trích lời, cũng không cần thiết đóng lại cửa phòng đi. Các ngươi hai cái trốn ở trong phòng, rất khó để cho người không bậy bạ liên tưởng. Trung Nố không nhịn được nói, ta vì sao đóng cửa, ngươi không rõ ràng làm sao? Học tập trích lời, đó là giường nào nghiêm túc chuyện. Các ngươi cả ngày qua tới quấy rầy ta, để cho ta thế nào học tập a Lưu đội trưởng, ngươi làm công nhân cụ sát đội trưởng. Ai quản Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như? Đừng cả ngày ở chúng ta ngoài gõ cửa. Bọn họ không muốn tiến bộ, ta còn muốn tiến bộ đâu. Đại thế trước mặt, ai cũng càng không đổi được, Lưu Hải Trung không thể không quay đầu, phê bình Dịch Trung Hải, lão Dịch, chủ nô nói có đạo lý, ngươi cùng Tần Hoài Như không thể ở hắn học tập thời điểm, đi qua quấy rầy. Vạn nhất đối trích lời hiểu sai lầm, đây chính là phạm tội. Chủ nô khen tặng nói, nhìn một chút, hay là Lưu đội trưởng giác ngộ cao. Dịch Trung Hải mang ra Lưu Hải Trung, mục đích đúng là vì ngăn chủ nô đóng cửa. Hắn phân tích một chút, cảm thấy cùng chủ nô quan hệ thành như vậy, cũng là bởi vì không có cơ hội gạt gẫm chủ nô. Những cơ hội này tất cả đều bị cổng chặn lại. Chỉ có chủ nô không khóa cửa, bọn họ tiến vào chủ nô nhà theo vào nhà mình vậy, mới có thể tùy thời tùy chỗ gạt gẫm chủ nô. Hắn là tuyệt đối không sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Dịch Trung Hải nắm thật chặt cô đơn quả nữ một mình một phòng một điểm này, ta không muốn quấy rầy các ngươi học tập. Nhưng là các ngươi hai cái không có quan hệ người đóng lại nhà, chính là không đúng. Lưu Quang Thiên thế nhưng là coi Vu Hải Đường thành là vợ của mình, không tiếp thụ nổi chủ nô cùng Vu Hải Đường một mình một phòng. Hắn vội vàng đứng ra chống đỡ Dịch Trung Hải, một đại gia nói không sai. Chúng ta thấy được chính là các ngươi tại học tập, không thấy được đâu. Hứa Đại Mậu không muốn đắc tội Vu Hải Đường, nhưng là cũng không muốn trụ nố cùng Vu Hải Đường như vậy chung sống. Hắn liền nói, mọi người đều biết, trụ nố nghị cưới vợ cũng muốn ma trướng, vạn nhất hắn đối Hải Đường làm ra chuyện bất chính đâu. Ta cảm thấy bọn họ cũng không nên đóng cửa. Vu Hải Đường tức giận gần chết, đứng ra nói, ta cùng trụ nố đi ngay hàng ngồi đoàn chính, không sợ các ngươi suy đoán. Chúng ta không đóng cửa, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như một hồi một chuyến, ảnh hưởng chúng ta học tập tiến bộ làm sao bây giờ? Hai bên nào cũng cho là mình phải, giằng co không nhỏ. Đừng xem Dịch Trung Hải bên này nhiều người, nhưng là bàn về biện luận, còn so ra kém Vu Hải Đường. Dịch Trung Hải cầm đầu người, trong miệng nói đều là đạo đức bắt góc, người ta Vu Hải Đường nói cũng đều là đồng bộ lý luận. Nhưng là hết cách rồi, ở Lưu Hải Trung đội trưởng này thiên vị phía dưới, chú nố cùng Vu Hải Đường thủy chung không cách nào chiếm thượng phong. Không biết ai để lời miệng, sau đó toàn viện đại hội liền bắt đầu tổ chức. Đại gia đã rất lâu không có tham gia toàn viện đại hội, phen này không có không nhịn được, mỗi một người đều vui vẻ phấn khởi. Chú nố nhìn một cái, toàn viện đại hội đã không cách nào tránh khỏi, vậy sẽ phải tìm có thể giúp hắn nói chuyện trợ thủ. Hắn xuất trước hướng phía tiền viện đi tới. Vương Côn, lần này ngươi nhưng nhất định phải giúp ta một chút. Ta cùng Hải Đường cũng mau đàm phán thành công. Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia lại bắt đầu khiến ma chiêu. Vương Côn cũng ở nhà đọc sách, cũng không biết chuyện bên ngoài, đừng nóng nổi, rốt cuộc chuyện gì? Nghe Trụ Nố nói xong, Vương Khôn rất im lặng. Hắn liền không hiểu, Dịch Trung Hải đầu óc rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đóng cửa còn làm phiền chuyện của hắn. Bất quá Trụ Nố cũng đúng, đuổi cô bé biện pháp rất nhiều, làm gì lại cứ chọn một chiêu này. Hắn đây không phải là ở Dịch Trung Hải dưới mí mắt yêu đương, có thể nói thành tài quái. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi nói. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi, ngươi không thể chỉ dùng một chiêu này đuổi cô bé, phải thay đổi đổi hoa dạng. Ngươi mang theo nàng đi xem một chút điện ảnh, đi dạo phố, đi công viên đi dạo, không thể so với ngươi ở trong phòng mạnh. Các ngươi hai cái đóng cửa lại, xác thực không thích hợp. Ta là không có biện pháp nói các ngươi ở trong phòng thời điểm, nhất định phải đóng cửa. Chu Nô biết một điểm này, cũng chỉ có thể đáp ứng. Rất nhanh, đại gia liền tụ tập ở hội trường. Bất đồng chính là, Lưu Hải Trung ngồi ở trung gian, Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý Phân ngồi hai bên. Dịch Trung Hải một mực đánh giá hội trường, tìm Chu Nô bóng dáng. Bên này vừa nhìn thấy Chu Nô, hắn liền quát to lên: Chu Nô, ngươi chạy đi đâu? Đội vào tới, cho ta đàng hoàng ngồi xuống. Dịch Trung Hải chỉ vị trí, chính là tứ hợp viện phạm sai lầm bị phê bình vị trí. Hiển nhiên, Dịch Trung Hải trực tiếp liền cho Chu Nô định tội, coi hắn là thành phạm nhân. Chu Nô mới sẽ không mắc mưu của hắn. Dịch Trung Hải, ngươi tính cái củ cải nào? Đại chủ tịch có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi liền hướng thượng tọa. Lưu đội trưởng, Dịch Trung Hải cùng ta có mâu thuẫn, hắn lại yêu thiên vị, nếu để cho hắn ngồi đại chủ tịch, ta không phục. Dịch Trung Hải tức đỏ mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới, đuổi hắn xuống đài chính là Trụ Nố tên khốn kiếp này. Trụ Nố mới bất kể những thứ kia, hắn tìm Vương Khôn đến giúp nói lời nói, dĩ nhiên là ngồi vào trên đài chủ tịch nói chuyện phân lượng mới nặng. Lưu đội trưởng, Dịch Trung Hải nói ta đóng cửa không đúng, vậy thì đại biểu hắn là người trong cuộc. Trên đời này nào có bản thân thẩm đạo lý của mình. Ngược lại hắn muốn làm như vậy, ta liền không đồng ý các ngươi nếu dám bức ta, ta tìm bảo vệ khoa, tìm cục công an. Lưu Hải Trung bị Trụ Nố làm cho hết cách rồi, chỉ đành bỏ qua Dịch Trung Hải. Lão Dịch, ngươi đi xuống ngồi. Dịch Trung Hải nhìn một chút Lưu Hải Trung, nhìn lại một chút hội trưởng người, chỉ có thể xám xịt đi xuống. Trụ Nố còn không hài lòng, lại tiếp tục nói, ta nhớ được công nhân cụ sát đội thành lập thời điểm, nói chính là quản trong xưởng kỷ luật. Như vậy tứ hợp viện chuyện, hay là thuộc về bảo vệ khoa quản. Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, nên ngồi ở chủ vị. Nhị đại gia, ngươi mặc dù là công nhân cụ sát đội đội trưởng, nhưng là luận tư lịch, còn nổi danh nghĩa, cũng so Vương Khôn thiếu chút nữa, ngươi cũng nên nhường một chút. Lần này đến phiên Lưu Hải Trung tức giận, chỉ Trụ Nố, giận đến nói không nên lời. Trụ Nố cũng đem chuyện làm được loại trình độ này, Vương Khôn tự nhiên sẽ không lùi bước. Lưu đội trưởng, ngươi ở trong sừng chuyện, bảo vệ khoa trước giờ cũng không có nhúng tay. Bây giờ là ta bảo vệ khoa cai quản chuyện, hy vọng ngươi cũng không nên nhúng tay. Lưu Hải Trung không vui, nhưng nhìn Vương Khôn, lại nhìn một chút Trụ Nố, chỉ có thể đem vị trí giữa nhường lại. Hắn giờ phút này rất hối hận, không có triệu tập những thủ hạ của hắn. Diêm Phụ Quý một mực tránh ở một bên, một câu lời cũng không dám nói. Đây thật là thần tiên đánh nhau, phương nào cũng trêu chọc không nổi. Chương 1081, quản tốt chó săn của ngươi Lưu Hải Trung sở dĩ thông khoái như vậy đáp ứng họ, một mặt là bị Dịch Trung Hải gạt gẫm, trọng yếu nhất còn là ưa thích cái loại đó bị người khác nâng niu cảm giác. Mới vừa rồi, hắn ngồi tại nguyên bản Dịch Trung Hải chỗ ngồi, thưởng thụ đám người ánh mắt hâm mộ, khỏi nói nhiều cao hứng. Nhưng đây hết thảy đều bị Trụ Nố cùng Vương Khôn cho phá bỡ. Lưu Hải Trung nhường ra vị trí, trong lòng cũng đem hai người cho hận chết. Dịch Trung Hải thấy được Lưu Hải Trung nét mặt, trong lòng ngược lại cao hứng không ít. Lưu Hải Trung càng hận Vương Khôn, đối hắn liền càng có lợi. Sau này cổ động Lưu Hải Trung đối Vương Khôn ra tay thời điểm, lại càng dễ dàng. Vương Khôn không thấy được Lưu Hải Trung nét mặt, nhưng là đem Dịch Trung Hải nét mặt nhìn rõ ràng. Hắn không cần suy nghĩ liền có thể biết, Dịch Trung Hải trong lòng khẳng định đang suy nghĩ trả thù biện pháp. Bằng không, lấy Dịch Trung Hải tính khí, làm sao có thể đặc biệt chạy đến công nhân cụ sát đội cho Lưu Hải Trung làm chó? Vương Khôn mặt không có vấn đề dáng vẻ, Lưu Hải Trung ngồi ở một bên hâm vực, Diêm Phụ Quý đây là tận lực để mình làm người trong suốt. Ba người mỗi người có tâm tư, căn bản vô tâm để ý tới phía dưới người thảo luận. Hội trường cũng lộ ra lộn xộn. Chu Nô cái tên kia, xong xuôi những chuyện này, lại chạy đến Vu Hải Đường bên người, đáp ý nói, Hải Đường, ngươi một hồi liền xem kịch vui đi. Vương Khôn không ngỡ nhất ba cái đại gia, nhất định sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Hứa Đại Mậu bị Chu Nô đẩy qua một bên, tức giận đến muốn chết, Chu Nô, ngươi xem một chút người, cũng biết cho Hải Đường gây phiền toái. Ngày ngày gây gỗ đừng nói, cái này còn lái lên toàn viện đại hội. Ngươi phải có lương tâm, cũng đừng quấn Hải Đường. Vu Hải Đường lúc này trong lòng sát thực mất hứng, càng nhiều hơn chính là đối Dịch Trung Hải. Đối với Chu Nô, cũng không có quá nhiều ý kiến. Lập tức liền nói, không có sao, ta ở tại Vũ Thủy trong nhà, bọn họ vẫn luôn ở tìm ta gây phiền phức. Chu Nô vừa nghe, Vu Hải Đường lúc này còn nói đỡ cho hắn, phi thường cảm động, Hải Đường, ngươi yên tâm, ta nhất định phải tìm cơ hội giao huấn bọn họ một trận. Giống vậy vây ở phụ cận Lưu Quan Thiên, bất mãn nói, Chu Nô, ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều là công nhân cụ sát đội, ngươi dám cùng chúng ta đối nghịch. Chu Nô bĩu môi, lần này không có động thủ. Hắn hiểu được, chỉ cần vừa động thủ, chỉ biết rơi xuống bằng cớ. Kế tiếp khẳng định phiền toái không ngừng. Lưu Quan Thiên, nơi này có ngươi chuyện gì? Đừng tưởng rằng tiến công nhân cụ sát đội liền oai như góc. Xem Trụ Nố uy hiếp, Lưu Quang Thiên lựa chọn nội bộ, không có cùng Trụ Nố đối nghịch. Vô duyên vô cớ ở Vũ Hải Đường trước mặt bị đánh một trận, vậy cũng thật mất thể diện. Thấy Lưu Quang Thiên không nhúc đích, Trụ Nố cùng Hứa Đại Mậu lại bắt đầu phụng bồi Vũ Hải Đường hàn huyên. Lần này họ, Dịch Trung Hải đặc biệt để cho một bác gái đem bà cụ Điếc mời đi qua. Mục đích ngược lại không phải là để cho bà cụ Điếc trấn giữ, mà là nhìn một chút có cơ hội hay không dùng đạo đức để cho Trụ Nố xin lỗi. Đáng tiếc, Trụ Nố căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn bà cụ Điếc một cái, thậm chí ngay cả câu cũng không có nói với bà cụ Điếc. Cái thanh này Dịch Trung Hải bị chọc tức. Xem họ hét loạn lên hiện trường, Dịch Trung Hải trên mặt đổi một cái, tiếp theo đứng lên, "Vương Khôn, ngươi không có bản lãnh liền từ phía trên đi xuống. Chúng ta trong viện họp, lúc nào loạn như vậy hò hét, một chút tính kỷ luật cũng không có." Vương Khôn nhìn một cái nhảy loạn Dịch Trung Hải, quay đầu hướng về phía Lưu Hải Trung hỏi, "Cái đó là chó săn của ngươi đi, có thể hay không quản tốt điểm, lãnh đạo cũng không lên tiếng đâu, hắn nhảy loạn xạ cái gì?" "Lưu đội trưởng, ngươi muốn không có năng lực quản thủ hạ của ngươi, hoặc là liền đem đội trưởng vị trí nhường lại, hoặc là cũng đừng thu cái này tiểu đệ." Lưu Hải Trung ngẩng đầu nhìn Vương Khôn, mong muốn cùng Vương Khôn so so khí thế. Chẳng qua là hắn đánh giá quá cao bản thân, Vương Khôn khí thế trên người hơi vừa để xuống, hắn liền chịu không được, cảm thấy không được tự nhiên. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về phía Dịch Trung Hải phát cáu, "Lão Dịch, ngươi ngồi xuống cho ta." Ngay trước nhiều người như vậy, bị Vương Khôn châm chọc là chó săn, Dịch Trung Hải đều sắp tức giận chết rồi. Không nghĩ tới, Lưu Hải Trung còn đổ dầu vào lửa, hướng về phía hắn phát cáu. Bất mãn nhiều đi nữa, hắn cũng không dám phát tiết ra ngoài. Trên đài chủ tịch ba người, có thể chỉ có Diêm Phụ Quý sẽ nể mặt hắn. Nhưng là Diêm Phụ Quý mặt mũi có ích lợi gì? Trang này đại hội, Diêm Phụ Quý chính là cái đủ số. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn là không muốn tự mình một người ngồi ở Lưu Hải Trung ra tay, như vậy lộ ra quá mất mặt, mới đem Diêm Phụ Quý cho kéo lên. Ai có thể nghĩ tới, còn không có họp liền thua ở trụ nấu ngang ngược cái cản, bị đuổi xuống đài chủ tịch. Vì hắn mục đích hôm nay, Dịch Trung Hải quyết định nhịn một chút. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lưu Hải Trung đối phía dưới động tĩnh cũng bất mãn, hung hăng gõ bàn một cái nói, để cho hội trưởng yên tĩnh trở lại. Vương Khôn, lão Dịch mặc dù không nên nói lung tung, nhưng hắn nói không sai, ngươi sẽ không chủ trì đại hội, nhìn một chút cũng loạn thành dạng gì. Vương Khôn cười khinh bỉ, ta xác thực không có chủ trì qua tứ hợp viện đại hội, nhưng là ta đã thấy. Trước kia lúc họp, không đều là ngươi nói trước sao? Ta đang chờ ngươi lên tiếng, mới vừa rồi còn cho là ngươi chưa nghĩ ra nói thế nào, liền không có thúc giục ngươi. Sớm biết ngươi không nói ra được, ta liền không chờ. Người phía dưới, rối rít che miệng cười trộn. Lưu Hải Trung khí mặt cũng bắt đầu run run. Hắn trước kia cướp lời nói, đó là vì cướp Dịch Trung Hải danh tiếng. Không phải lấy Dịch Trung Hải gạt gẫm năng lực, hắn chỉ có đi theo gật đầu phần. Bây giờ không giống nhau, hắn là lãnh đạo. Lãnh đạo đều là cuối cùng ra sân. Bên trên để lên tiếng đều là không quan trọng lính quèn. Hắn còn có cần phải cướp sao? Cẩn thận nhìn một chút chỗ ngồi, Lưu Hải Trung mới phát hiện, xác thực cần cướp. Không phải hết thể liền đều muốn nghe Vương Khôn. Có như vậy trong nháy mắt, Lưu Hải Trung cảm giác rất bi thảm. Không có làm lãnh đạo trước, hắn là tứ hợp viện người đứng thứ hai. Làm lãnh đạo sau, thế nào hay là trong viện người đứng thứ hai? Vương Khôn không biết hắn ý nghĩ, nếu là biết, khẳng định nhắc nhở hắn. Mặc dù hắn danh xưng là nhị đại gia, nhưng là phía trên không chỉ có một đại gia, còn có lao tổ tông, không tính là trong viện người đứng thứ hai. Diêm Phụ Quý sợ hai người cãi vã, vội vàng quên ngăn, "Vương Khôn, lao Lưu, cho ta một bộ mặt, không muốn nói. Chúng ta hay là vội vàng học đi." Vương Khôn rất tùy ý nói, "Tam đại gia, ta là không có vấn đề. Mới vừa rồi nghe chủ nô nói họ nguyên nhân, kỳ thực chính là to như hạt bừng chuyện, cũng không cần thiết họp. Điều này làm cho Dịch Trung Hải tức điên, làm sao có thể là to như hạt bừng chuyện? Không để cho chủ nô khóa cửa đóng cửa, đây chính là không so chuyện quan trọng, quan hệ đến hắn dưỡng lao nghiệp lớn. Chủ nô khóa cửa, bọn họ thế nào tiến vào chủ nô nhà, như thế nào nắm giữ hành vi của chủ nô, thế nào gạt gẫm chủ nô. Nếu là chủ nô nhà mặc cho bọn họ tiến vào, bọn họ cũng sẽ không theo chủ nô náo thành cái bộ dáng này." Diêm Phụ Quý biết Vương Khôn ý tứ, trong lòng của hắn cũng không vui họp. Nhưng là hết cách rồi, Lưu Hải Trung là công nhân cụ sát đội trưởng, không đáp tội nổi. "Lao Lưu, ý của ngươi thế nào?" Lưu Hải Trung dĩ nhiên không vui. Hắn cho là vô cùng trọng yếu vật, theo Vương Khôn lại không quan trọng gì. Nếu là hắn thừa nhận Vương Khôn vậy, để cho người ngoài nhìn thế nào hắn? Vô luận như thế nào, chàng này toàn viện đại hội nhất định phải lái xuống đi. Lưu Hải Trung không để ý tới cùng Vương Khôn giận dỗi, hướng về phía Diêm Phụ Quý nói, "Bây giờ bắt đầu buổi họp." Diêm Phụ Quý đang muốn mở miệng đối người phía dưới nói, liền gặp được Lưu Hải Trung đứng lên, hắn chỉ có thể lúng túng ngồi xuống. Lưu Hải Trung đứng lên, cái gì cũng bất kể, còn là dựa theo kiểu cũ, người đều đến đông đủ, chúng ta kế tiếp họp. Ba người chúng ta đại gia thương lượng một chút, phi, không phải, ta cùng Vương Khôn. Phía dưới thực tại nhịn không được, ha ha phá lên cười. Chương 1082, hạng để cho người. Lưu Hải Trung mặt mo biến đến đỏ bừng, khí đại gia không tôn trọng lãnh đạo. Hắn muốn là nghĩ kỹ lên tiếng không cần dùng, tạm thời cầm lên trước kia lên tiếng, lại quên sửa đổi. Cầm lên hắn cốc trà, hung hăng gõ mấy cái bàn, đợi lát nữa trận an tĩnh lại, mới lớn tiếng nói, cười cái gì mà cười, có gì đáng cười, ai còn dám lên tiếng, đừng trách ta ngày mai để cho công nhân cụ sát đội tìm ngươi nói chuyện. Cái này uy hiếp, có thể hù được trong viện đại đa số người, lại hù dọa không ngã chủ nô. Chủ nô bất mãn nói, Lưu đội trưởng, ngươi đây là không để cho đại gia nói chuyện. Đây là làm độc đoán, chúng ta không đồng ý. Lưu Hải Trung lại bị hù không nhẹ, cái này cái mũ, hắn cũng không dám mang. Dịch Trung Hải trong lòng mắng một câu phế vật, bất đắc dĩ đứng ra cho Lưu Hải Trung giải vây, "Chủ nô, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Lưu đội trưởng nói thế nào cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy cùng trưởng bối nói chuyện? Phải tôn kính lao nhân, ngươi đều quên hết sao? Ta dạy ngươi vài chục năm, xem ra nhiều như vậy tâm huyết cũng uổng phí." Chủ nô bĩu môi, "Dịch Trung Hải, nơi này có ngươi chuyện gì? Trưởng bối làm sao vậy? Trưởng bối là có thể không khiến người ta nói chuyện. Còn ngươi dạy ta vài chục năm, ngươi sao được nói? Đến, ngươi nói một chút, ngươi cũng dạy ta cái gì?" Dịch Trung Hải đang muốn mở miệng, chủ nô căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, nói tiếp, "Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói tôn kính lao nhân. Ta ngược lại tôn mời các ngươi đâu? Tham ô vũ thủy sinh hoạt phí, phá hư ta xem mắt. Nói gì chờ ta kết hôn, ngươi liền đem tiền cho ta. Ngươi ngày ngày phá hư ta xem mắt, ta đi đâu kết hôn đi? Biết rõ ta kết không được cưới, ngươi còn nói như vậy. Ngươi không bằng nói thẳng không cho ta. Bà cụ điếc lần này ngồi không yên, chỉ có thể đứng ra giúp Dịch Trung Hải nói chuyện. Cháu nội ngoan, ngươi rốt cuộc thế nào? Ngươi một đại gia cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi trước kia thái độ đối với Hà Đại Thành, nếu là hắn đem tiền cho ngươi, ngươi có thể có muốn không? Chu Nô liếc mắt, ta thế nào không thể nhận? Những tiền kia là Hà Đại Thanh nên cho. Các ngươi đem hắn ham hại đi, đi cho quả phụ kết bọn, còn không cho ta dùng tiền của hắn a? Ta nếu sớm biết số tiền này, ta không chỉ có sẽ nhận lấy, sẽ còn viết thư nói với hắn không đủ dùng. Đối mặt Chu Nô chơi xấu, bà cụ điếc cũng không có cách nào. Nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đội vàng cho mình tẩy trắng. Chu Nô tử, thích quả phụ là các ngươi lão Hà nhà truyền thống, làm sao có thể nói ta ham hại Hà Đại Thanh? Chu Nô cười lạnh nhìn về phía bà cụ điếc, có muốn hay không ta đem Hà Đại Thanh kêu đến, với các ngươi giằng co một cái? Đó là đương nhiên không thể. Cái này nếu là đem chuyện tất cả đều làm rất rõ ràng, bọn họ còn mặt mũi nào ở tứ hợp viện sống tiếp? Gia tu bố chính là lại khó coi, kia cũng phải có một hối. Tần Hoài Như nhìn một cái, bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải cũng bại lui, cũng chỉ có thể tự thân xuất mã. Nàng hỏi thăm qua chuyện năm đó, Dịch Trung Hải không có nói với nàng. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng có thể biết, nhất định là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải làm chuyện không muốn ai biết. Bà cụ điếc ngược lại không có vấn đề, chết sớm một chút, còn có thể sớm một chút đem nhà cho nhà bọn họ. Nhưng là Dịch Trung Hải không được. Ở trụ nố không nghe lời điều kiện tiên quyết, nàng chỉ có thể dựa vào Dịch Trung Hải giữ gìn, ở bên trong tứ hợp viện tiếp tục. Nếu là không có Dịch Trung Hải giữ gìn, nhà bọn họ ở tứ hợp viện liền không vượt qua nổi. Trụ nố, ngươi thế nào cùng một đại gia nói chuyện đâu, một đại gia cũng bồi thường Hà Vũ Thủy. Vì bồi thường Hà Vũ Thủy, toàn bộ của cải cũng móc giống, ngươi không nên ép chết hắn sao? Liên quan tới bồi thường chuyện này, trụ nố lúc này cũng biết Hà Vũ Thủy vì sao không có tố cáo. Đó là cố niệm hắn cái này không có lương tâm ca ca, sợ hắn đứng ra gánh tội thay. Nếu Hà Vũ Thủy cũng đem tiền cầm đi, cũng không tính thua thiệt, chủ nố cũng không tốt tiếp tục gọi thật, đó là hắn phải thường. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ kém điểm trên đói. Tần Hoài Như thấy chủ nố mềm lòng, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng buông xuống. Lúc này, đừng để ý Dịch Trung Hải còn không có trả tiền lại, chỉ cần gây ra đến, chính là Dịch Trung Hải điểm nhơ. Khó khăn lắm mới tiến công nhân cụ sát đội, không thể bởi vì cái này ném đi quan. Dịch Trung Hải làm công nhân cụ sát đội khoảng thời gian này, cuộc sống của nàng tốt hơn nhiều, ra tay cũng so trước kia hào phóng. Nói thật, Tần Hoài Như cũng muốn cướp Lưu Hải Trung chức vị, bản thân tự mình làm. Mỗi ngày đều có người cho tặng lễ, so với nàng lo lắng đề phòng cùng người khác đổi màn đầu mạnh hơn. Chu Nô, một đại gia dạy dỗ qua ngươi, làm người còn rộng lượng hơn, đừng tính toán chi ly. Chu Nô không nhịn được nói, đủ rồi. Hắn những thứ kia dạy dỗ, người nào thích nghe, ai nghe? Ta là không vui. Hứa Đại Mậu, ngươi có nghe hay không? Hứa Đại Mậu sao có thể vui lòng? Vậy cũng là gạt gẫm ngươi kẻ ngu này, ta mới không nghe đâu. Lưu Quang Thiên, ngươi đây. Ngươi thấy ta giống kẻ ngu sao? Diêm Giải Thành, ngươi đây. Chu Nô, ngươi xéo ngay cho ta. Chu Nô không có tức giận. Ngược lại vui vẻ nói, nhìn thấy chưa, hắn bộ kia lý luận, căn bản là không có người tin. Tần Hoài Như, nhà ngươi Đồng Nạnh không phải lớn lên, để cho Đồng Nạnh đi tiếp thu Dịch Trung Hải dạy dỗ. Tần Hoài Như không nói, nàng là người được lợi, đối Dịch Trung Hải dạy dỗ so bất kỳ người đều hiểu. Nhà bọn họ Đồng Nạnh, sau này cũng phải cần làm lãnh đạo người, làm sao có thể để cho Dịch Trung Hải gạt gẫm thành kẻ ngu đâu. Chu Nô hừ một tiếng, ngươi cũng đừng chê bai Dịch Trung Hải dạy dỗ. Hắn đối ta không phải thật tâm, có thật nhiều bản lãnh cũng không dạy cho ta. Thì như nửa đêm cho ngươi đưa bắp, liền không có dạy cho ta. Đúng. Còn có làm chó săn cũng không có dạy cho ta. Hiện trường lại là một trận cười to. Lưu Hải Trung khí lại phải đập mấy cái bàn, đủ rồi, bây giờ bắt đầu buổi họp. Không có lệnh của ta, ai cũng không thể chen miệng. Thấy hiện trường yên tĩnh một mảnh, Lưu Hải Trung rất vừa ý, lần này họp mục đích là có người phát hiện trụ nố cùng Vu Hải Đường trốn ở trong phòng học tập. Trụ nố căn bản không để ý Lưu Hải Trung kỷ luật, lớn tiếng hỏi, chúng ta học tập trích lời có lỗi gì? Chẳng lẽ Lưu đội trưởng không cho phép học tập trích lời? Lưu Hải Trung không để ý tới cầm cốc trà, trực tiếp lấy tay vỗ cái bàn, trụ nố, ngươi đừng cho ta quấy rối. Ta không có nói các ngươi không thể học tập trích lời. Ta nói chính là, các ngươi hai cái chưa kết hôn nam nữ, đừng để ý đến cửa phòng học tập trích lời. Biết, cảm giác được các ngươi tại học tập. Không biết, còn nghĩ đến đám các ngươi làm gì chuyện không muốn ai biết đâu. Vu Hải Đường sao có thể bị cái này khí, chúng ta làm gì chuyện không muốn ai biết, Lưu đội trưởng, ngươi nói rõ ràng. Chu Nô cũng đi theo hồ, không sai, Lưu đội trưởng, không có chứng cứ chuyện, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Hứa Đại Mậu không muốn đắc tội Lưu Hải Trung, nhưng là vừa không thể không đứng ra, Lưu đội trưởng, như vậy, không có chứng cứ, không thể nói lung tung. Hải Đường căn bản là coi thường Trung Nô. Liên Lưu Quang Thiên cùng Nhị Đại Mụ cũng đứng ra, khuyên Lưu Hải Trung không nên nói lung tung. Bọn họ cảm thấy Vu Hải Đường sớm muộn cũng sẽ đến Lưu gia, Vu Hải Đường danh tiếng hỏng, bọn họ cũng sẽ cùng theo mất mặt. Đối mặt nhiều người như vậy phản đối, Lưu Hải Trung có chút xấu hổ. Mong muốn vô bản, tay còn đau, không dám vô. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Hải Trung đem oan ức vung ra Dịch Trung Hải trên đầu, là lao Dịch nói với ta. Dịch Trung Hải đối Lưu Hải Trung bằng nợ hành vi phi thường bất mãn, nhưng là hắn không có lùi bước, trực tiếp đứng dậy, Trung Nô cùng Vu Hải Đường tan được sau, liền trốn ở trong phòng. Lén lén lút lút, ai biết bọn họ ở bên trong đã làm gì? Ta chẳng qua là hợp lý hoài nghi. Nếu là hắn không ở bên trong giữ cửa khóa lại, ta liền có thể vào xem một chút, cũng không đến nỗi sinh ra hiểu lầm. Tóm lại, ta là vì hắn tốt, cũng là vì chúng ta trong viện danh tiếng cân nhắc.
Chương 1083, Huê cả làng toàn viện đại hội thật náo nhiệt, bên trong hoan lạc nhiều hơn, nhưng cũng không thể tiếp tục chỉ hoan đi xuống. Vương Khôn thấy sắp xỉ, liền giành lấy Lưu Hải Trung quyền phát biểu, "Được rồi, thời gian cũng không sớm, vội vàng đem chuyện giải quyết, mọi người còn phải đi về nghỉ đâu." Chuyện rất đơn giản, Chu Nỗ cùng Vu Hải Đường ở nhà học tập, lo lắng một ít người quấy rầy, liền đóng cửa lại. Một ít người đâu, tư tưởng không bình thường, đã cảm thấy hai người ở bên trong không có làm chuyện tốt. Vương Khôn không có để danh chữ, nhưng là cùng để tên sắp xỉ, mọi người đều biết nói tới ai. Dịch Trung Hải sẽ không để mặt Vương Khôn, đứng ra nói, "Vương Khôn, ngươi nói nhăng gì đó, làm sao lại tư tưởng không bình thường?" Vương Khôn hỏi ngược lại, "Tự ngươi nói đâu? Người ta ở trong phòng học tập thời điểm, đại gia cũng không ngủ, người đến người đi, có thể làm chuyện gì? Đại gia đều thấy được, không có hoài nghi, thế nào ngươi liền hoài nghi?" Dịch Trung Hải nhưng sẽ không cho là có lỗi, phản bác, "Cô nam quả nữ một mình một phòng chính là không đúng, ta cũng là vì bọn họ tốt." Vương Khôn cười lạnh nói, "Ngươi cũng biết không tốt à, vậy ngươi còn cùng Tần Hoài Như đến trong hầm ngầm nói chuyện. Vậy ngươi nói một chút, các ngươi là nói chuyện hay là làm chuyện không muốn ai biết?" Dịch Trung Hải bị hỏi không biết nói gì. Bọn họ ngày đó xác thực không làm cái gì, giải thích chính là không ai tin. Sớm biết sẽ bị người phát hiện, bọn họ cũng không tiến hầm ngầm. Bà cụ điếc thở dài, chỉ có thể đứng lên đến giúp Dịch Trung Hải giải bày, chuyện kia đều đi qua, Trung Hải cũng vì này bị phạt, cũng không cần lại hay. Lần này giúp đỡ Dịch Trung Hải giải bày, bà cụ điếc trong giọng nói ít một chút hất hàm sai khiến. Nghe ra mặc dù vẫn là như vậy thiên bị, nhưng cũng có thể qua loa đại khái đi qua. Vương Khôn thấy bà cụ điếc mềm nhũn ra, cũng không tốt quá nhằm vào nàng. Liền quyết định thả sau chuyện này. Bà cụ điếc, ngươi thế nhưng là dùng nhân phẩm bảo đảm, Dịch Trung Hải trong sạch. Như vậy lần này đến phiên chúng nó, ngươi nói thế nào? Bỏ qua cho Dịch Trung Hải chui hầm, không có nghĩa là bỏ qua cho bọn họ những người này. Nếu chủ nố có đoạn tuyệt với hắn dấu hiệu, Vương Khôn không ngại giúp chủ nố một tay. Bà cụ điếc đối mặt Vương Khôn hỏi thăm, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Cái vấn đề này nhưng khó trả lời. Chủ nố nếu là giống như trước kia nghe lời, nàng căn bản liền sẽ không do dự, tuyệt đối sẽ trước tiên che chở chủ nố. Nhưng là chủ nố không giống nhau, không nghe lời. Dịch Trung Hải làm như vậy, mục đích đúng là cậy ra chủ nố cửa, chỉ có cậy ra chủ nố cửa, bọn họ mới có nhiều thời gian hơn gạt gẫm chủ nố. Nếu là hắn cho chủ nố bảo đảm, trang này hội nghị liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là không cho chủ nố bảo đảm, tổn thất lại là chủ nố cùng nàng phân tình. Cái này sẽ thành nàng cùng chủ nố giữa một cây gai, vĩnh viễn nổ không được. Bà cụ điếc do dự, ở Vương Khôn như đã đoán trước. Chủ nố phân lượng thủy chung không sánh bằng Dịch Trung Hải. Lúc ấy ngươi thế nhưng là không chút nghĩ ngợi liền cho Dịch Trung Hải làm chứng a, đến tiên chủ nố còn phải do dự nửa ngày, được rồi, ta cũng không hỏi ngươi. Bà cụ điếc nghe Vương Khôn vậy, trong lòng dâng lên vô hạn lo lắng, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn chủ nố. Thấy được cũng là chủ nố trong ánh mắt lạnh lùng cùng phẫn nộ. Bà cụ điếc trong lòng cay đắng vô cùng. Nàng không phải không nghĩ tới, bỏ qua Dịch Trung Hải, lựa chọn chủ nố. Chẳng qua là quyền hành nửa ngày, thủy chung không hạ nổi quyết tâm. Chủ nố lúc ấy đối Tần Hoài như thế nhưng là rất si mê, nàng nhiều lần khuyên không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể hướng Dịch Trung Hải thỏa hiệp. Vương Khôn không để ý tới nữa bà cụ điếc, nói tiếp, chuyện không lớn, chẳng qua là chúng ta trong viện một ít người, nghĩ muốn gây chuyện, mới triệu tập đại gia họp. Dịch Trung Hải không tiện ra mặt, bà cụ điếc cũng không tiện ra mặt, chỉ còn giữ lại Tần Hoài Như. Tần Hoài Như trong lòng không muốn, bởi vì như vậy cùng nàng hình tượng không hợp, nhưng là hết cách rồi, nàng không thể không ra mặt. Vương Khôn, bất kể nói thế nào, Chu Nỗ cùng Vũ Hải Đường đợi ở trong phòng, xác thực dễ dàng để cho người hoài nghi. Điểm này là không thể phủ nhận. Tần Hoài Như thủ đoạn xác thực lợi hại, không đề cập tới khác, cũng chỉ nói dễ dàng để cho người hoài nghi một điểm này. Như vậy dễ dàng hơn để cho đại gia tiếp nhận. Hứa Đại Mậu đã sớm đối cái này có bất mãn, nghe Tần Hoài như vậy, cũng đi theo nói, ta đối Hải Đường phi thường tin tưởng, nhưng là ta không tin được Chu Nỗ, cho nên hắn xác thực không thể đem cửa đóng như vậy nghiêm thật. Vạn nhất hắn lòng mang ác ý, Hải Đường làm sao bây giờ? Lưu Quang Thiên cũng đứng dậy, biểu đạt cái ý này. Vương Khôn đã sớm đoán được cái kết quả này, không có chút nào kỳ quái. Hứa Đại Mậu cùng Chu Nỗ là từ đối đầu, hai người lại cùng nhau tranh đoạt Vu Hải Đường. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho Chu Nỗ không gian, để cho Chu Nỗ đắc thủ. Nghe trong viện người ý kiến, Vương Khôn mới nói, đại gia mới vừa nói, ta đều nghe được. Mọi người nói, xác thực có đạo lý nhất định. Nhưng là, đại gia muốn cân nhắc một tình huống. Chu Nỗ đối Vu Hải Đường tâm tư, đại gia cũng có thể đã nhìn ra. Vạn nhất người ta ở trong phòng yêu đương đâu, cũng không thể đại gia nói cái đối tượng, còn muốn tìm người nhìn một chút đi. Nếu là làm như vậy, ta cũng không vui. Ai nguyện ý yêu đương, còn muốn cho người khác nhìn a kết hôn người, không quan tâm, chúng ta những thứ này không có kết hôn nhưng không vui. Người khác nếu là biết chúng ta trong viện như vậy, người ta đại cô nương tiểu tử tìm người yêu cũng không biết tìm chúng ta trong viện. Trong viện người chính là như vậy dễ gạt gẫm, cái này phải nhiều cảm tạ Dịch Trung Hải bồi dưỡng. Vương Khôn chẳng qua là đơn giản nói một cái, đại gia liền liên tưởng rất nhiều. Đặc biệt là không có kết hôn mấy cái, rối rít cũng không vui. Chuyện liên quan đến tự thân lợi ích, bọn họ cũng không thể coi như trò cười. Dịch Trung Hải nắm thật chặt quả đấm, hận không được đi lên đánh Vương Khôn một nữa. Cái này nhưng đều là hắn gạt gẫm trong viện người chiêu số, không ngờ bị Vương Khôn học. Đồng thời hắn vừa hận trong viện người quá ngu, đơn giản như vậy chiêu số cũng có thể mắc lừa. Hứa Đại Mậu đối Vương Khôn cũng có thành kiến, cảm thấy Vương Khôn nghiêng về chủ nố, nhưng là chủ nố cùng Hải Đường xác thực không có kết bù. Chủ nố tức giận nói, Hứa Đại Mậu, ngươi ngứa ra có phải hay không? Hứa Đại Mậu hướng về sau né tránh, Hải Đường còn không có tỏ thái độ, các ngươi không coi là kết bù. Ta nói có lỗi sao? Chủ nố ngược lại hy vọng Vu Hải Đường phản bác, chẳng qua là Vu Hải Đường không có quyết định, không muốn tỏ thái độ. Tần Hoài như thấy vậy, liền nói, Hứa Đại Mậu nói đúng. Bọn họ nếu là xác định quan hệ, chúng ta không lời nào để nói. Nhưng là rất rõ ràng, Hải Đường không có đáp ứng chủ nố. Vương Côn, ngươi cũng không thể đoán chúng ta suy đoán. Loại chuyện như vậy, đặt tại mấy chục năm sau, cũng không kêu cái gì chuyện. Lại cứ ở thời kỳ này, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Thậm chí căn bản là không có biện pháp hoàn mỹ giải quyết. Vương Côn dĩ nhiên cũng hết cách rồi, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn về cả làng, chủ nố, ngươi cùng Vu Hải Đường ở trong phòng học tập thời điểm, cũng muốn chú ý một chút. Nếu là lo lắng một ít không có ý tốt người quấy rầy, liền tại cửa ra vào viết lên học tập bảng hiệu. Đến lúc đó, có người muốn là xông vào, ngươi có thể cáo bọn họ tự xông vào nhà dân. Cái kết quả này, không tính hoàn mỹ, nhưng cũng không có biện pháp khác. Đại gia trong lòng cũng rất rõ ràng, Dịch Trung Hải là lo lắng trụ nố thành công cùng Vu Hải Đường kết hôn, mới gây ra tới. Mục đích không ngoài là không bỏ được trụ nố cái này dưỡng lao người. Đề nghị của Vương Côn, không có ai phản đối, cũng không có ai chống đỡ, được rồi, cứ làm như thế. Còn có một chút ta, đi người khác, muốn gõ cửa, lấy được cho phép lại đi vào. Đây là nhất lễ phép căn bản. Tan họp. Nghe được tan họp, đại gia liền cũng rời đi. Lưu Hải Trung phẫn nộ xem đây hết thảy, có loại trở lại Vương Khôn không có trước khi tới cảm giác. Điều này làm cho hắn phi thường bất mãn, đường đường một công nhân cụ sát đội đội trưởng, làm sao có thể cùng đi mua tương người vậy? Chương 1084, bất an bà cụ điếc tan họp về sau, chủ nố chưa có về nhà, mà là đi theo Vương Khôn sau lưng, người đây không phải là huề cả làng sao? Không có tác dụng gì. Vương Khôn liền nói, ngươi còn muốn để cho ta làm sao làm? Có thể như vậy giải quyết đã là tốt nhất. Nam nữ ở một trong phòng, kỳ thực không coi là chuyện lớn, nhưng là ai bảo tứ hợp viện cũng là một đám không nhìn nổi người khác qua tốt người đâu. Chủ nô thế nhưng là những người kia tính toán trung tâm, người người cũng nhìn chằm chằm hắn. Đặc biệt là Dịch Trung Hải mấy người, mỗi ngày không tìm chủ nô mấy lần phiền thoái, cũng sẽ không tiêu đỉnh. Chủ nô cũng biết không tốt làm, chính là trong lòng mất hứng. Hắn cùng Vu Hải Đường ở trong phòng, cũng không phải là thật học tập. Hai người đang len lén nghe đĩa nhạc. Loại chuyện như vậy, là tuyệt đối không thể để cho tứ hợp viện người biết. Không để cho hắn ở trong phòng khóa cửa, hắn máy hát chỉ có thể thả ở trong góc hít bụi. Cái này không phải trọng yếu chính là hắn không có lý do gì cùng Vũ Hải Đường đơn độc chung sống. Ta tính đã nhìn ra, ngươi làm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bị buộc không thể đóng cửa không phải ngươi. Vương Khôn cười một tiếng, ngươi cũng thật là, yêu đương nhiều chỗ chính là. Ngươi lại cứ ở Dịch Trung Hải dưới mí mắt, hắn có thể để ngươi dễ chịu sao? Ngươi hay là mang theo Vũ Hải Đường đi chỗ khác đi. Chu Ngô liếc mắt, khi hắn không nghĩ tới sao? Nghĩ tới, nhưng là không được. Nguyên lai Hứa Đại Mậu sẽ cùng theo, bây giờ lại thêm một Lưu Quang Thiên. Cũng chỉ có ở trong nhà của hắn mới có thể tìm được cùng Vu Hải Đường đơn độc chung đụng cơ hội. Ở Vương Khôn nơi này không có được hài lòng câu trả lời, chú nố chỉ có thể mang theo đầy bụng tức giận về nhà ngủ. Tiến vào trung viện thời điểm, thấy Dịch Trung Hải mấy người cũng không có giải thích. Vào trong nhà, còn đặc biệt hướng về phía hai người hô, hiện ở trong phòng chỉ có một mình ta, lần này khóa cửa không thành vấn đề đi. Ngày từ ngày, bắt chó đi cày. Dịch Trung Hải khí muốn lên trước tìm chủ nố lý luận, bị Tần Hoài như cản lại, một đại gia, được rồi. Chú nố trong lòng không thoải mái, lúc này không thể trêu chọc hắn. Đối mặt ôn nhu Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải cũng chỉ có thể buông tha cho tìm trụ nố phiền toái ý tưởng. Hoài Như, trụ nố nhà sau này sẽ không đóng cửa, ngươi có rảnh rỗi liền nhiều đi vòng vòng. Tần Hoài Như cười chiều trụ nố nhà nhìn một cái, một đại gia, ngươi yên tâm, ta sẽ quan tâm nhiều hơn trụ nố. Hiển nhiên, hai người cũng không có đem Vương Khôn vậy để ở trong lòng. Cái đó cái gọi là tự xông vào nhà dân, càng là không có chút nào quan tâm. Bọn họ nhưng không cảm thấy trụ nố sẽ báo cảnh, đem bọn họ bắt lại. Lần này đại hội mặc dù bị Vương Khôn quấy nhiễu, nhưng là trụ nố không thể ở trong phòng khóa cửa, đối bọn họ mà nói cũng không cần thua thiệt. Hoài Như, ngươi cũng nhìn thấy, trụ nố là càng ngày càng không nghe lời, cùng cái đó Vu Hải Đường đi càng ngày càng gần. Ta cái này trong lòng vẫn luôn không yên ổn. Ngươi tốt nhất ám chỉ một cái trụ nố, nói nguyện ý gả cho hắn, để cho hắn nghĩ biện pháp đối phó mẹ nuôi cùng ngươi bà. Tần Hoài Như lòng tràn đầy không vui, để cho trụ nố làm liếm cầu không thành vấn đề, bồi lên hạnh phúc của mình cũng không cần phải. Một đại gia, ta tận lực đi. Ngươi nói ta mang theo ba đứa hài tử, còn có một cái bà, cùng Vu Hải Đường không thể so sánh. Bây giờ nếu là nói cái này, trụ nố càng biết cùng chúng ta trở mặt. Chuyện này còn phải dựa vào ngươi. Chờ trụ nố nghe lời, ngươi thật tốt khai đạo một cái hắn. Dịch Trung Hải giống vậy có chút không vui. Để cho hắn đi nói với trụ nố, vạn nhất trụ nố sau này không hạnh phúc, người khác sẽ rủa sau lưng hắn. Nếu là hắn chết rồi còn tốt, cái gì cũng không biết. Dịch Trung Hải còn muốn nói nữa, liền nghe đến một bác gái gọi hắn về nhà, hắn cũng chỉ có thể từ biệt Tần Hoài Như. Tần Hoài Như cũng có chút lưu luyến không rời, đang định mở miệng vay tiền, một bác gái liền lên tiếng. Cái này cùng tập luyện tốt đều giống nhau. Dịch Trung Hải vừa mới vào nhà, một bác gái liền đối diện hắn mấy mắt, để cho hắn nhìn bà cụ điếc sắc mặt. Bà cụ điếc sắc mặt từ tan họp liền khó coi, kéo dài đến bây giờ cũng không có một chút thay đổi. Lần này đại hội, bà cụ điếc cảm thấy mình cũng không nên tham gia, bằng không thì cũng sẽ không theo trụ nố náo thành như vậy. Trụ nố không ngờ cầm Hà Đại Thanh rời đi chuyện nói chuyện. Trụ nố trong lòng nếu là một mực nhớ chuyện này, nàng còn thế nào gạt gẫm trụ nố? Không có trụ nố chống đỡ, hắn ở Dịch Trung Hải nơi này đãi ngộ cũng sẽ không rất tốt. Trung Hải, trụ nố có phải hay không thấy Hà Đại Thanh rồi? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, không có. Gần đây ta vẫn nhìn chằm chằm vào trụ nố, ta có thể bảo đảm hắn chưa thấy qua Hà Đại Thanh. Ngươi bảo đảm? Ngươi lấy cái gì bảo đảm? Chu Nô trở lại căn tin, ngươi còn có thể vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Cái này Dịch Trung Hải không có biện pháp bảo đảm. Đây cũng là hắn sớm nhất chọn lựa giả Đông Húc làm nuôi lão nhân nguyên nhân. Giả Đông Húc liền dưới mí mắt của hắn, làm chuyện gì cũng có thể biết. Bà cụ điếc thở dài, ngươi không có nghe chủ nố giọng điệu sao? Hắn là biết chuyện năm đó. Vậy phải làm sao bây giờ a? Dịch Trung Hải vừa nghe là chuyện này, cũng có chút không quan tâm. Hắn thấy, chủ nố chính là cái không có đầu óc, chỉ cần cho nhiều chủ nố tắm một cái nào, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Không thấy hắn tham ô Hà Đại Thanh tiền, cũng không có quá để ý sao? Mẹ nuôi, ngươi đừng quá lo lắng. Chuyện năm đó, Hà Đại Thanh cũng có lỗi. Coi như hắn trở lại, chúng ta cũng không sợ. Về phần chủ nố nơi đó, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hắn chính là cái không nhớ lâu người, chỉ nếu không có ai nói, sớm muộn cũng sẽ đem những chuyện này quên rơi. Bây giờ chủ nố sở dĩ cùng chúng ta xa lạ, đó là bởi vì chúng ta gần đây không có cùng hắn tâm sự. Bây giờ bắt đầu, hắn liền không thể tùy tiện quá cửa. Chúng ta liền có nhiều hơn cơ hội cùng hắn tâm sự. Chỉ cần để cho chủ nố nghe lời, lo lắng của ngươi liền đều không phải là chuyện. Bà cụ điếc lại có thể không biết những đạo lý này, chẳng qua là lớn tuổi, không có biện pháp gánh nguy hiểm. Chủ nố lần này trở mặt, ra dự liệu của nàng, trong lòng nàng bất an. Bây giờ đại gia ngoài miệng không nói, trong lòng đối bọn họ lại đều phòng bị, miễn cho bị bọn họ ỷ lại vào. Chủ nố cái này dưỡng lao công cụ nhân, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Suy nghĩ một chút, bà cụ điếc vẫn không thể yên tâm, Trung Hải, bảo định bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện lớn như vậy, Bạch Quả Phụ một chút phản ứng cũng không có sao. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài. Khoảng thời gian này, trừ nghĩ biện pháp gạt gẫm chủ nố, chính là cùng Bạch Quả hội phụ nữ cột. Nhưng là bất kể là viết thư hay là phát điện báo, Bạch Quả Phụ không hề có một chút tin tức nào hồi phục. Muốn nói gấp, hắn so bà cụ điếc còn phải sốt ruột. Hắn không được tìm đáng tin người, đi bảo định nhìn một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là xem khắp bên người của hắn, chỉ có Tần Hoài Như đáng tin. Nhưng là hắn cũng không bỏ được đem Tần Hoài Như đưa qua. Mẹ nuôi, không có tin tức chính là tin tức tốt. Ngươi nhìn thời gian lâu như vậy, Hà Đại Thanh chưa có trở về, chính là chứng cứ. Liên Hà Vũ Thủy kết hôn thời điểm, Hà Đại Thanh cũng không dám trở lại. Chúng ta kỳ thực không có cần thiết lo lắng quá nhiều. Ta tin tưởng, Bạch Quả Phụ bên kia, bất kể như thế nào, cũng sẽ không để Hà Đại Thanh chạy trốn. Không có Hà Đại Thanh, ai cho nàng kết bọn? Hai người cũng chỉ có thể lạc quan như vậy suy nghĩ. Không phải, còn có thể làm sao đâu? Bọn họ là thế nào cũng nghĩ không thông, Hà Đại Thanh tin tức là thế nào tiết lộ? Ban đầu Hà Đại Thanh rời đi, thế nhưng là bảo đảm qua sẽ không theo chủ nố đơn độc liên hệ. Mười nhiều năm trước tới nay, Dịch Trung Hải cầm Hà Đại Thanh gửi tới tiền, một lần ngoài ý muốn cũng không có, liền một bác gái cũng không biết chuyện tiền bạc. Cuối cùng, Dịch Trung Hải đem nguyên nhân thuộc về đến cái đó trộm tiền tặc trên người. Nhất định là tên trộm kia gặp được hắn giấu tiền, trong lòng có hoài nghi, len lén cho Hà Vũ Thủy, Hà Đại Thanh viết thư. Chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có biện pháp khác, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chương 1085, theo dự liệu thất bại tứ hợp viện đại hội chẳng qua là bắt đầu, kế tiếp mới là trụ nố bị nặng ngày. Mỗi khi trụ nố cùng Vũ Hải Đường ở một trong phòng thời điểm, Tần Hoài Như chỉ biết xuống tới. Nhân trụ nố không thể khóa cửa, đang đóng cửa phòng, đối với nàng mà nói căn bản không có tác dụng gì. Trụ nố mặc dù hận Dịch Trung Hải bọn họ, nhưng là không làm được đi báo cảnh bắt bọn họ. Vì vậy, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như càng thêm lớn mật. Vũ Hải Đường tính nhẫn mại coi như khá hơn nữa, cũng bị chuyện này hao mòn hết. Trụ nố, ta nhìn sau này ta còn chưa phải tới phòng của ngươi ngồi. Ta bên này còn không có ngồi xuống, bên kia giám đốc người đã tới rồi. Trụ nố vội va nói, Hải Đường, ngươi cũng không phải là không rõ ràng lắm, bọn họ liền là cố ý tới phá hư. Ta cũng không có biện pháp. Thế nào hết cách rồi, muốn ta nói, ngươi liền cho trực tiếp báo cảnh. Kia hữu dụng không? Nhiều lắm là liền là công an đến rồi, nói bọn họ mấy câu. Ngươi tức chết ta rồi. Vu Hải Đường không để ý tới nữa chủ nố, xoay người trở về Hà Vũ Thủy nhà. Bên ngoài, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đều ở đây, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo cao hứng. Chủ nố hung hăng chừng mấy người một cái, xoay người trở về nhà. Lần này hắn ở trong phòng giữ cửa đóng chặt, liền không ai hỏi tới. Bọn họ bên này ở kéo chủ nố chân sau, ngoài ra Hứa Đại Mậu bên kia cũng ra tăng đối Vu Hải Đường thế công. Mang theo Vu Hải Đường đi dạo phố, xem phim, mua quần áo. Ngược lại có thể lấy lòng con gái biện pháp, Hứa Đại Mậu cũng dùng một lần. Đại gia rất rõ ràng có thể thấy được, ở trận chiến tranh đoạn này trong, chủ nố đang từ từ thất bại. Về phần Lưu Quang Thiên, còn không bằng chủ nố, thật sớm bị đào thải xuất cục. Vu Lệ một lần nữa đem Vu Hải Đường gọi tới trong phòng, "Hải Đường, ngươi gần đây cùng Hứa Đại Mậu đi gần như vậy, đã xác định quan hệ." Vu Hải Đường suy nghĩ một chút, dù không trúng, cũng không xa. Diêm Giải Thành mặt nhức lối nói, "Kia Hà Vũ Thủy nhà cũng không cần." Vu Hải Đường do dự một chút, mới nói, "Chủ nố điều kiện là tốt, nhưng là phiền toái sự tình cũng nhiều. Ta chỉ cần vừa vào chủ nố nhà, Dịch Trung Hải mấy người liền thay phiên gõ cửa. Ngươi nói, đổi ngươi có thể bị được không? Ta để cho chủ nố báo cảnh, chủ nố còn không vui." Diêm Giải Thành tiềm thức liền nói, "Chúng ta viện không có báo cảnh sát truyền thống." Thấy được với nhà 2 tỷ mỗi sắc mặt nhìn không tốt, hắn đội vàng đổi lời nói, "Ta nói là, báo cảnh sát cũng không có tác dụng quá lớn. Nhiều nhất chính là giáo huấn bọn họ một trận, còn có thể thật đem bọn họ bắt lại a." Vu Hải Đường một bộ nhìn thẳng nóc dáng vẻ, "Ta đương nhiên biết vô dụng, nhưng đây là một cái thái độ." Tỏ rõ đoạn tuyệt với hắn thái độ. Diêm Giải Thành lúng túng cười một tiếng, "Chủ nố không phải tỏ thái độ theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ sao?" Vu Hải Đường kiên định nói, trên đầu môi nói một chút có ích lợi gì, nhất định phải có hành động mới được. "Ta tính thấy rõ, chủ nố chỉ cần ở trong cái sân này ở, liền không thiếu được bị bọn họ dây dưa. Bất kể chủ nố điều kiện tốt bao nhiêu, cứ như vậy một đống phiền toái, hắn thì không phải là một ứng cử viên phù hợp." Vu Lệ gật gật đầu, "Không sai. Tần Hoài như trước kia hơn nửa đêm, liền hướng trụ nố trong phòng sông, muốn nói giữa bọn họ không có gì, ta là không có chút nào tin. Vạn nhất Hải Đường cùng trụ nố kết hôn, Tần Hoài như ép quá, thật cùng trụ nố tới một cái dưới đất đỉnh, vậy thì phiền toái. Diêm Giải Thành lòng nói, ta nếu là có đãi ngộ như vậy liền tốt. Thế nhưng là, bà cụ điếc cùng một đại gia đều là tuyệt hậu, sau này nhà cũng là trụ nố nhà. Vu Hải Đường nhíu môi, anh rể, nếu không ngươi đi cho bọn họ dưỡng lão, xem bọn hắn cuối cùng có thể hay không đem nhà cho ngươi. Diêm Giải Thành sửng sốt một chút, mới hiểu được Vu Hải Đường ý tứ trong lời nói, tiểu di tử, ngươi nói là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải không có ý định đem nhà cho trụ nố. Vu Hải Đường gật đầu một cái, bằng không Hà Vũ Thụy tại sao phải cùng trụ nố trở mặt, đem nhà thu vào tay A Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nói hắn cuối cùng có thể hay không đem nhà để lại cho Tần Hoài Như. Cái này đều không cần nghĩ, Diêm Giải Thành đã cảm thấy xác suất lớn là hết cách rồi, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ quá tốt rồi. Vu Hải Đường tổng kết nói, cho nên à, đừng xem Hà Vũ Thụy dùng nhà giúp trụ nố tìm người yêu, nhưng là tác dụng không lớn. Trụ nố bản thân không thay đổi, ai cũng không cứu được hắn. Vậy thì chọn hứa đại mậu rồi. Ngươi làm sao lại không suy tính một chút người khác? Vu Hải Đường hỏi ngược lại, các ngươi để ta suy nghĩ ai, cũng không thể là Lưu Quang Tiên đi. Ta chính là cả đời không gả, cũng sẽ không cân nhắc bọn họ. Đó không phải là còn có Vương Khôn sao? Vu Hải Đường bất đắc dĩ nói, Vương Khôn đối ta không có ý nghĩa, chẳng lẽ còn để cho ta mặt dạy đuổi theo hắn sao? Lại nói, hứa đại mậu điều kiện cũng không tệ. Cha mẹ ở chỗ khác còn có một bộ nhà, cũng chỉ có một muội muội, lập gia đình, nhà đều là hắn. Vu Lệ cùng Diêm Giải Thành thử dò xét hỏi, nói như vậy, quyết định đến rồi. Vu Hải Đường lắc đầu một cái, quyết định đến rồi tam phần, còn có hai thành nhìn hứa đại mậu thành ý. Diêm Giải Thành lo lắng nói, xong, xong, ngươi để cho hứa đại mậu gần đây đừng trở về tứ hợp viện. Chu Nô nếu là biết, nhất định sẽ đánh nhau. Vu Hải Đường không thèm để ý nói, không cần lo lắng, ta lúc nữa sẽ đi tìm trụ nô nói. Nói làm liền làm, biết được trụ nô trở lại, Vu Hải Đường đi ngay trụ nô nhà. Chu Nô thấy Vu Hải Đường, mặt mang nụ cười, ta từ căn tin mang theo phần thức ăn, một hồi hâm một chút chúng ta liền ăn cơm. Vu Hải Đường đang muốn há mồm, cửa phòng liền bị đẩy ra. Tần Hoài Như cười khanh khách đi bảo, tham lam xem trụ nô hộp cơm, trụ nô, đồng ngạnh khoảng thời gian này một mực nói thầm, mong muốn nếm thử một chút ngu thuốc tay nghề, ngươi có thể hay không đem cơm hộp cấp cho thị. Trụ nô chịu đựng trong lòng lửa giận, Tần Hoài Như, cút cho ta. Không nhớ lâu có phải hay không, ta chính là đem cơm hộp đập, cũng không cho nhà ngươi. Tần Hoài Như cũng không tức giận, khiêu khích nhìn Vu Hải Đường một cái, tiếp theo lẩm bẩm đi ra ngoài. Vu Hải Đường đối với lần này đã không có gì lạ, đi thẳng vào vấn đề nói với Trung Nố, ngươi không cần bận rộn, ta đã đáp ứng hứa đại mậu, một hồi cùng hắn đi ra ngoài ăn. Trung Nố, ta muốn chính thức cùng ngươi nói, ngươi sau này không nên quấn quanh ta. Trung Nố đối với lần này trong lòng là có chút dự liệu, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết bởi vì sao a. Lúc này cửa lại văng lên, đi tới là Dịch Trung Hải. Trung Nố, ngươi tại sao lại ước hiếp Hoài Như? Trung Nố giận đến hướng về phía Dịch Trung Hải mắng to, ngươi cái chết hết hộ, cút ngay cho ta. Dịch Trung Hải kia chịu được cái này, tức giận mắng, ngươi tên con kiếp, không biết tôn kính lao nhân. Câu nói kế tiếp không dám nói, bởi vì trụ nô giơ bàn tay hướng hắn đi tới. Dịch Trung Hải thấy trụ nô muốn trở mặt, xoay người trở đi. Vu Hải Đường bất đắc dĩ chỉ đi ra ngoài Dịch Trung Hải, lần này còn muốn ta nói sao? Trụ nô, ngươi rất tốt, thế nhưng là ta chịu không nổi như vậy không dứt váy dậy. Ngươi nghe ta một lời khuyên, đổi bất kỳ một cái nào nữ nhân, cũng không tiếp thụ nổi cái này. Ta biết ngươi có ái tâm, không nhìn nổi người yếu bị ức hiếp, nhưng là có chút người là tự tìm, căn bản không đáng giá đáng thương. Ngươi nếu là không bỏ tật xấu này, coi như kết hôn cũng sẽ không hạnh phúc. Còn có à, ta không đồng ý với ngươi lui tới, cùng hứa đại mậu có chút quan hệ, nhưng là không lớn, ngươi đừng tìm hắn gây phiền phức. Chu Nô vô lực ngồi ở trên băng ghế, thở dài, ta đã biết. Lời của ngươi nói, ta nhớ kỹ, nhưng là ta cũng cùng ngươi nói mấy câu. Hứa đại mậu cũng đã có nói muốn kết hôn Tần Kinh Như. Mặc dù ta không biết hắn làm sao thuyết phục Tần Kinh Như rời đi, nhưng là bằng vào ta đối hắn hiểu, hứa đại mậu tuyệt đối không có nói thật với ngươi. Tự cao tự đại Vu Hải Đường lại không có đem Chu Nô vậy để ở trong lòng, xoay người rời đi Chu Nô nhà. Chương 1086, xác định chia tay bên ngoài đang tức giận Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, thấy Vu Hải Đường từ trụ nố trong phòng rời đi, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Sau mấy ngày, đại gia rõ ràng có thể cảm giác được, Vu Hải Đường cùng Hứa Đại Mậu đi càng gần. Trụ nố cũng không vì Vu Hải Đường cùng Hứa Đại Mậu cãi vã. Trụ nố không hăng hài lắm, trở lại trong viện, ai cũng không để ý tới, cũng không ra khỏi cửa. Đến nhà trong trực tiếp liền đem cửa đóng nghiêm nghiêm thật thật, ai cũng không vào được. Tần Hoài Như nhìn một cái tình huống này, nhất thời cũng biết Hứa Đại Mậu thành công, buổi trưa cố ý trận Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, bây giờ để đi. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên đẹp, thông qua hắn không ngừng cố gắng, Vu Hải Đường đã đáp ứng cùng hắn lui tới. Tân tỷ, lần này ta thế nhưng là giúp ngươi một lần đại mang, ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Tần Hoài Như tới là chiếm Hứa Đại Mậu tiện nghi, để cho Hứa Đại Mậu vừa nói như vậy, làm cho nàng còn thiếu Hứa Đại Mậu ân tình vậy. Ta nhổ vào, không có ta cùng một đại gia giúp một tay, ngươi cảm thấy Vu Hải Đường có thể coi trọng ngươi sao? Một điểm này, Hứa Đại Mậu lòng biết rõ, nhưng là hắn mới sẽ không thừa nhận. Một khi thừa nhận, vậy thì đại biểu thiếu Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải ân tình. Hai người kia ân tình, nhưng không dễ trả. Tân tỷ, đừng nói dễ nghe như vậy. Coi như ta không ra tay, các ngươi cũng sẽ không xem trụ nố cưới Vu Hải Đường. Ngược lại, nếu là không có ta, các ngươi về điểm kia chiêu số còn không đối phó được Vu Hải Đường. Ngươi quay đầu cùng một đại gia thương lượng một chút, nhìn hắn làm như thế nào cảm ơn ta. Tần Hoài Như khí răng cũng mau cắn nát. Ra mắt vô sỉ, chưa thấy qua Hứa đại mậu vô sỉ như vậy, được tiện nghi còn khoe mẽ. Có phải hay không một đại gia đem ngươi mời được công nhân cụ sát đội, thật tốt cảm ơn ngươi. Nhắc tới cái này, Hứa đại mậu nhất thời liền sợ chết khiếp. Lưu Hải Trung người này, trở mặt vô tình, ra tay tàn nhẫn, đắc tội hắn không có kết quả tốt. Nhưng là hắn cũng có khuyết điểm, chỉ cần trước hạn cùng hắn giao hảo, nói vài lời định mà vậy, đưa chút lễ, liền có khả năng miễn đi xử phạt. Có Dịch Trung Hải công nhân cụ sát đội liền không giống nhau, thật sự là Dịch Trung Hải quá âm hiểm. Trả thù tâm vừa nặng, đặc biệt tìm những thứ kia khi dễ qua người của hắn trả thù. Thủ đoạn của hắn cao hơn Lưu Hải Trung, lựa đi ra vấn đề cũng không nhỏ, vốn là nhỏ lỗi lầm, tất cả đều thành lỗi lầm lớn. Tiên viện Điền Hưu Phúc mấy người, một cũng không có chạy mất, toàn bộ bị Dịch Trung Hải tìm lý do xử phạt một lần. Đây là Vương Khôn trước hạn theo chân bọn họ căn dặn qua, bình thường mang theo đỏ bạc thư, nói chuyện phiếm thời điểm đem đồ vật lấy ra. Công nhân cụ sát đội thì không cần. Tân tỷ, ta đã đem Hải Đường đổi tới tay, chẳng mấy chốc sẽ cùng Hải Đường kết hôn. Ngươi đây, hay là đội vàng đem trụ nố dô được rồi. Ngươi cũng không cần quá bùn xịn, nên cho tiện nghi của trụ nố, cũng để cho trụ nố hưởng thụ một chút. Ngoài miệng thì nói như vậy, Hứa đại mậu cũng không lòng tốt như vậy. Hắn cùng trụ nố là từ đối đầu, không cách nào hóa giải cái chủng loại kia. Cái gì gọi là kẻ thù không đội trời chung, chính là không để cho đối phương có một chút tốt cái chủng loại kia. Hứa đại mậu đã sớm đã thể, không chỉ có không để cho trụ nố kết hôn, chính là trụ nố đụng nữ nhân, hắn cũng không vui. Chỉ cần Tần Hoài Như đi tìm trụ nố, bị hắn phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ mang theo người đi qua. Kế hoạch của Hứa đại mậu rất tốt, lại không chọn đúng người. Trụ nố bên người đi theo nữ nhân, đối uy hiếp của nàng mới là lớn nhất. Bây giờ Vu Hải Đường đều bị Hứa đại mậu dỗ đi, nàng căn bản cũng không cần thần trương. Vì thế trả giá đắt, kia càng không có cần thiết. Hứa đại mậu, đừng cho ta nói nhăng nói cuội, ta giúp ngươi lớn như vậy vội, ngươi không nên bày tỏ một chút không? Hứa đại mậu nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Tần Hoài Như, phát hiện hắn cùng Vu Hải Đường thật không so được, Tần tỷ, vẫn là thôi đi. Để cho Hải Đường phát hiện hai người chúng ta, vậy thì công sức đổ sông đổ biển. Tần Hoài Như hung hăng nhìn chằm chằm Hứa đại mậu, nàng cũng không tin, Hứa đại mậu không hiểu ý của nàng. Lần này nàng thật không nghĩ cùng Hứa đại mậu làm giao dịch. Ngươi nghĩ chuyện đẹp gì đâu? Ngươi không nên mời tỷ ăn bữa cơm sao? Tiện nghi gì cũng không có chiếm, bạch bạch tiêu tiền, đó là trụ nố tài năng chuyện. Hứa đại mậu tự hỏi không phải trụ nố, mới sẽ không làm như vậy, Tần tỷ, chờ ta cùng Hải Đường kết hôn thời điểm, lại mời ngươi ăn cơm. Bây giờ vẫn là thôi đi. Tần Hoài Như còn muốn nói gì nữa, liền nghe đến cách đó không xa chuyển tới Vu Hải Đường thanh âm, Hứa đại mậu, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Nghe được Vu Hải Đường thanh âm, Hứa đại mậu nào còn có dư Tần Hoài Như, lập tức cùng chó mặt xệ vậy chạy tới. Tần Hoài Như hung hăng dậm chân một cái, xoay người hướng căn tin đi tới. Trong phòng ăn, Lưu Lam phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Chu Nô không để cho Mã Hoa soát hộp cơm. Chu Nô, ngươi không chuẩn bị cho Vu Hải Đường thức ăn rồi. Chu Nô không có để ý nàng. Ngày hôm qua chuẩn bị cho Vu Hải Đường thức ăn, Vu Hải Đường nhận hắn tỉnh, nhưng cũng nói với hắn sau này không cần lại chuẩn bị. Lưu Lam là bắt quái tiểu năng thủ, nhìn mặt mà nói chuyện cũng là một hạng bản năng, nhìn một cái tình huống không đúng, cũng biết có bắt quái. Chu Nô mặt thối cũng không ngăn được nàng bắt quái trái tim. Chu Nô, nghe nói ngươi cùng Vu Hải Đường thổi. Người ta Vu Hải Đường ngày ngày cùng Hứa đại mậu cùng tiến lên tam biệt. Chu Nô quay đầu nhìn nàng, thấy Lưu Lam trong mắt vẻ hưng phấn, nhất thời phi thường không nói, không phải thổi sao? Có cái gì kỳ quái đâu? Đi sang một bên, đừng chậm trễ ta làm việc. Lưu Lam nếu là nghe Chu Nô, vậy thì không phải là Lưu Lam, nhanh lên một chút nói cho ta một chút, ngươi là thế nào thua ở Hứa đại mậu? Ngươi tính toán thế nào giáo huấn Hứa đại mậu? Chu Nô dừng dưới làm việc, không nhịn được nói, đừng cho ta mù truyền, ta không phải thua ở Hứa đại mậu, ta là thua ở Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Mỗi lần ta cùng Vu Hải Đường nói chuyện, hai người bọn họ liền thay phiên tới. Ngươi nói, ta còn thế nào nói tiếp, bọn họ cho ta quấy rối, mới để cho Hứa đại mậu cháu trai kia nhặt tiện nghi. Lưu Lam gật đầu một cái, một chút kinh ngạc cũng không có, xem ra cùng đại gia đoán vậy. Lần này ba người bọn họ liên thủ, ngươi xem mắt lại thất bại. Chu Nô sửng sốt một chút, cái gì suy đoán? Lưu Lam kinh thường nói, còn có cái gì suy đoán? Ngươi xem mắt chuyện chứ sao? Trong xưởng âm thầm cũng chuyên khắp, còn có người đánh cuộc, ngươi xem mắt có thể thành công hay không? Nhưng mà, ngươi cũng không cần đưa đám, bọn họ mặc dù đã đoán đúng ngươi xem mắt thất bại chuyện, nhưng là đoán không đúng thời gian. Ngươi lần này có thể kiên trì thời gian dài như vậy, để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Lần này không được, còn có lần sau, ta xem trọng ngươi kiên trì thời gian dài hơn. Cái thanh này trụ nố giận đến, hắn không được cầm muốn gõ Lưu Lam mấy cái. Rất nhanh, trụ nố xem mắt thất bại tin tức truyền ra ngoài. Trong xưởng lại nhắc lên một trận Dịch Trung Hải phá hư trụ nố xem mắt lời đồn đãi. Ngại vì thân phận của Dịch Trung Hải, đại gia chỉ dám âm thầm truyền, không giống hai lần trước như vậy giống trống thua chiêng. Các công nhân đối công nhân cụ sát đội hận thấu xương, âm thầm đào hoa dạng biên bài Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải có thể cảm giác được đại gia chỉ trỏ trỏ, nhưng thủy chung không biết chuyện gì. Hắn đến bây giờ còn nghĩ phải gìn giữ người hiền lành hình tượng, sẽ không trên mặt nổi đối phó người khác. Đối mặt đại gia chỉ trỏ trỏ, tạm thời không có biện pháp. Công nhân cụ sát đội những người khác, coi như nghe được cũng sẽ không để ý những công nhân kia cụ sát đội người, phần lớn đều là người tuổi trẻ, lớn tuổi nhất cũng bất quá là chừng 30 tuổi. Bọn họ cũng đều chịu không nổi Dịch Trung Hải một bộ trưởng bối khuôn mặt, càng khỏi nói trên đời không có trưởng bối sai câu nói kia. Nếu không phải xem ở hắn cùng Lưu Hải Trung đi gần mức, những người kia đã sớm âm thầm đối Dịch Trung Hải hạ độc thủ. Dịch Trung Hải đâu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy những người kia là khúc gỗ, hết thuốc chữa, không có đem những người kia nhìn ở trong mắt. Điều này sẽ đưa đến, công nhân cụ sát đội người nghe được những lời đó kia, không chỉ có không ngăn lại, còn âm thầm thúc đẩy một thanh. Chương 1087, khuyên chủ Ngô Vũ Hải Đường đi tới một đội ngũ phía sau xếp hàng, Hứa Đại Mậu thì theo sát ở phía sau của hắn. "Hứa Đại Mậu, ngươi cùng Tần Hoài Như trò chuyện cái gì đâu?" Hứa Đại Mậu lấy lòng nói, "Không có trò chuyện cái gì, chính là hỏi ta, cùng quan hệ của ngươi thế nào? Còn hỏi ngươi cùng trụ Nỗ có phải hay không hoàn toàn chia tay. Ngươi cũng biết, bọn họ đối trụ Nỗ dụng tâm. Ngươi là nói như thế nào?" Hứa Đại Mậu nghiêm mặt nói, "Ta đương nhiên là ăn ngay nói thật." Vũ Hải Đường gật đầu một cái, "Ngươi sau này thiếu cùng Tần Hoài Như đi gần như vậy. Ta ở các ngươi viện ở thời gian dài như vậy, coi như là đã nhìn ra, các ngươi trong viện liền không có người tốt." Hứa Đại Mậu đương nhiên là đứng ở Vũ Hải Đường bên này, "Ngươi nói nhưng quá đúng. Ta chính là đã nhìn ra, không cẩn thận nói ra, sau đó ta liền bị trong viện người cô lập. Toàn bộ trong viện, không ai nói ta lời hay." Rất nhanh liền đến phiên Vũ Hải Đường mua thức ăn, phụ trách lấy cơm chính là Mập Mạp. Mập Mạp đầu góc lanh lợi, nhìn ra trụ Nỗ cùng Vũ Hải Đường không đúng, liền không có kia phần lấy lòng, đúng quy đúng cụ cho Vũ Hải Đường đánh một phần món ăn. Đến phiên Hứa Đại Mậu thời điểm, Mập Mạp dùng sóc chào đại pháp. Hứa Đại Mậu nhìn một cái, liền cho rằng là trụ Nỗ giao phó, hắn không cùng Mập Mạp tranh luận, mà là lựa chọn ở Vũ Hải Đường trước mặt bôi nhọ trụ Nỗ. "Hải Đường, ngươi thấy được đi, trụ Nỗ chính là cái lòng dạ hẹp hòi người, Mập Mạp cho ta sóc chào, chính là hắn giao phó." Vũ Hải Đường chẳng qua là nhíu mày một cái, cũng không có nói gì. "Được rồi, chớ nói nữa. Chờ ta gặp được chủ Nỗ, nói với hắn một tiếng, hắn không sẽ nhằm vào ngươi." Hứa Đại Mậu nghe vậy, cũng không dám nói lung tung, lại bắt đầu nói chút Vũ Hải Đường thích nghe. Vương Khôn cũng biết chủ Nỗ cùng Vũ Hải Đường phá sản tin tức, không tính ngoài ý muốn. Chủ Nỗ mặc dù đang tốt hơn, nhưng là không có làm được hoàn toàn cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ, liền không thoát khỏi được bị thao túng số mạng. Lần này phá sản, có thể là chủ Nỗ lần nữa trở lại nguyên lai số mạng quỹ tích điểm cong. Coi như là một tương đối trọng yếu tiết điểm, hắn liền gọi điện thoại nói cho Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy sau khi nghe, ngoài miệng nói đến đây là như đã đoán trước chuyện, trên thực tế lại rất gấp. Tan việc sau, nàng trở về tứ hợp viện. Thấy được Hà Vũ Thủy trở lại, Vũ Hải Đường trên mặt có chút lúng túng, "Vũ Thủy, ngươi tại sao trở lại?" Hà Vũ Thủy bất đắc dĩ nói, "Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không trở lại thăm một chút sao?" Vũ Hải Đường cho là Hà Vũ Thủy là tới muốn nhà, liền nói, "Phòng của ngươi, ta lại ở hai ngày, chờ hai ngày nữa, ta liền dọn đi." Hà Vũ Thủy cười một tiếng, "Ngươi hiểu lầm, ta không phải tới tìm ngươi muốn nhà, ta là tới nhìn ta ca. Ta lo lắng hắn lại trở về đường cũ." Cái này Vũ Hải Đường liền không có biện pháp nói, nàng cũng không biết trụ Nỗ sau này sẽ như thế nào. Hứa Đại Mậu xách theo vật đi bảo, thấy Hà Vũ Thủy, còn có chút sợ hãi. Hắn ngược lại không phải là sợ Hà Vũ Thủy, mà là sợ Hà Vũ Thủy đối tượng. "Vũ Thủy trở lại rồi, ta cùng Hải Đường tính toán ăn mừng một cái, nếu không ngươi cũng cùng nhau." Hà Vũ Thủy nhìn một chút hai người, lắc đầu một cái, "Vẫn là tôi đi, ta cũng không cho các ngươi làm kỳ đã cản mũi." Vũ Hải Đường đẩy một cái Hứa Đại Mậu, "Ngươi đi về trước, ta bồi Vũ Thủy tán gẫu một chút." Hứa Đại Mậu lần này cười đáp ứng, bày tỏ về nhà chờ đi. Trong viện đã biết tin tức, đều hiểu Hà Vũ Thủy trở lại mục đích, cũng không có làm thành chuyện mới mẻ. Rất nhanh, Chu Nỗ xách theo hộp cơm, lắc la lắc lư từ bên ngoài đi vào. Đi theo phía sau hắn, còn có Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như hai người. Chỉ thấy hai người không ngừng nói với Chu Nỗ cái gì, Chu Nỗ ngậm chặt miệng, không nói một lời. Trên mặt có không nhịn được, lại không có tức giận dấu hiệu. Hà Vũ Thủy cau mày, nhìn về phía hai người, trong lòng thật bất đắc dĩ. Đổi thành người khác, gặp phải chuyện như vậy, đã sớm cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trở mặt. Chu Nỗ lại hay, một chút bày tỏ cũng không có. "Ngô ca, ngươi qua đây." Chu Nỗ thấy được Hà Vũ Thủy, trên mặt cuối cùng có một tia nét mặt, nhân cơ hội thoát ra được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, hướng Vương Khôn nhà đi tới. "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta có thể không tới sao?" Chu Nỗ liếc nhìn Vương Khôn, tin tức này truyền đủ nhanh. Hà Vũ Thủy lôi kéo Chu Nỗ, "Đi thôi, đi Khôn ca trong nhà, thật tốt nói cho ta một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhà của ngươi không yên ổn, liền không đi qua." Chu Nỗ không có phản đối, đi theo Hà Vũ Thủy tiến Vương Khôn trong nhà. Vương Khôn cùng Vũ Hải Đường cũng đi theo vào trong nhà. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như sẽ phải đuổi theo, bị Vương Khôn ngăn cản. "Nhà ta cũng không phải là trụ Nỗ nhà, các ngươi đừng cho ta tới kia một bộ, ta không hoan nghênh các ngươi." Nói xong, Vương Khôn đóng cửa lại. Đối mặt Vương Khôn cường thế, hai người không có biện pháp nào. Bọn họ rất rõ ràng, nếu là dám dùng đúng giao trụ Nỗ biện pháp đối phó Vương Khôn, đổi lấy chỉ có thể là mấy bàn tay. Dịch Trung Hải hung hăng trừng Vương Khôn mấy lần, trong lòng quyết định muốn đối phó hắn. "Hoài Như, trở về đi thôi." Tần Hoài Như có chút không thôi, mới vừa rồi như vậy một cái, nàng liền thấy Vương Khôn trong nhà làm mấy thứ thức ăn ngon. Thế nhưng là hết cách rồi, nàng rất rõ ràng Vương Khôn sẽ không cho nàng. Vương Khôn không để ý hai người, nhìn một chút trụ Nỗ hộp cơm, liền nói, "Ngươi tại sao lại mang hộp cơm? Quên ngươi luân lạc đến nước này, là từ hộp cơm bắt đầu sao?" Trụ Nỗ nghe vậy, ngẩn người, tiếp theo mới nói, "Bắt đầu từ ngày mai, ta cũng không tiếp tục mang theo, được chưa?" Hà Vũ Thủy ngồi ở trụ Nỗ đối diện, nói, "Ngươi cùng Hải Đường chuyện, ta cũng nghe nói. Chuyện này không oán Hải Đường, muốn trách vẫn là phải trách chính ngươi. Bọn họ như vậy thường xuyên xông phòng của ngươi, là nữ nhân cũng không tiếp thụ nổi." Trụ Nỗ không nhịn được nói, "Ngươi đừng nói là, có được hay không, ta đều biết. Không thấy ta không để ý đến bọn họ sao? Quang không để ý liền đủ chưa? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cùng Vương Khôn vậy, hướng Dịch Trung Hải trên mặt phiến mấy bàn tay sao? Ta không làm được cái này. Không phải là bởi vì cùng quan hệ của bọn họ. Là bởi vì nguyên tắc của ta, không ức hiếp nhỏ yếu." Nghe trụ Nỗ lý do, Vương Khôn nở nụ cười, "Muốn dựa theo ngươi nói như vậy, ta chính là ức hiếp nhỏ yếu ác phách." Trụ Nỗ không lên tiếng, liền hừ một tiếng. Vương Khôn liền nói, "Ta cũng không ức hiếp nhỏ yếu, nhưng vậy cũng là đối người tốt. ngươi dù sao cũng nên phân một chút đúng sai đi. Chu Ngô vẫn là trầm mặc không nói. Cái này cũng bình thường, dù sao tiếp nhận vài chục năm lý niệm, không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Hà Đại Thanh lúc rời đi, Chu Ngô mới mười mấy tuổi, chính là tạo nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan thời điểm. Lại cứ ở nơi này thời điểm trọng yếu nhất, bị bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải theo dõi. Bọn họ tốn hao vài chục năm cho Chu Ngô tẩy não, để cho Chu Ngô tôn kính bọn họ, hiếu kính bọn họ, đem bọn hắn làm thánh chỉ. Đột nhiên để cho Chu Ngô theo chân bọn họ trở mặt, còn nháo đến ra tay mức, khó khăn sát thực không nhỏ. Chỉ là bỏ lỡ cơ hội lần này, Chu Ngô còn có cơ hội chạy trốn sao? Trong lòng có cái lo lắng này, lại khó mà nói đi ra. Chu Ngô là cái tính bướng bỉnh, không để cho hắn làm chuyện, hắn càng muốn làm. Bạn nhất đem Chu Ngô bức về Dịch Trung Hải bên kia sẽ không tốt. Được rồi, biết ngươi sĩ diện hao, chuyện này đừng nói. Bất quá Chu Ngô, ngươi cũng phải để ý chút, suy nghĩ thật kỹ mấy ngày này chuyện đã xảy ra, đừng có lại rơi vào cái đó trong hố. Hà Vũ Thủy thấy được Vương Khôn ánh mắt, chỉ đành nói, không sai, Ngô ca, ngươi chỉ cần thật đuổi, không còn theo chân bọn họ dây dưa, muốn tìm cái tức phụ hay là rất dễ dàng. Chu Ngô trên mặt không nhìn ra cái gì. Vương Khôn liền nói, ngươi cũng đừng về nhà ăn, vừa đúng ta mua món ăn, ngươi làm điểm ăn ngon, hai ta uống một chén. Vu Hải Đường nói một câu hứa đại mộng chuyện, liền rời đi. Chương 1088, Lưu Hải Trung Tâm Tư Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như vẫn nhìn chằm chằm vào trong cửa viện, thấy được Vu Hải Đường đi vào, khó được đối với nàng lộ ra một tươi cười. Vu Hải Đường cảm thấy chán ghét, một chút đáp lại cũng không có, buông xuống vật, trực tiếp đi ngay hậu viện. Trung viện bình tĩnh, hậu viện lại không bình tĩnh. Lưu Quang Thiên tại hậu viện nơi cửa trận Vu Hải Đường, "Hải Đường, ngươi cùng Chu Ngô chia tay, chúng ta nói chuyện một chút có được hay không?" Vu Hải Đường mong muốn từ bên cạnh đi qua, vẫn bị Lưu Quang Thiên chặn, "Ngươi có phiền hay không á, ngươi muốn cưới ta, ngươi có cái gì? Ngươi có tiền lương sao? Có chỗ ở sao?" Lưu Quang Thiên bị hỏi xấu hổ vô cùng. Làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng mặc dù phong quang, nhưng là không có bao nhiêu dầu mỡ, tiền lương cũng không cao. Về phần nhà, vậy lại càng không có. Trong nhà nếu là có dư thừa nhà, năm đó đại ca hắn cũng không sẽ rời đi. Nhưng ngươi cũng không nên coi trọng Hứa Đại Mậu đi. Hứa Đại Mậu thế nhưng là kết hôn lần hai. Hứa Đại Mậu nghe được động tĩnh, từ trong nhà đi ra, "Lưu Quang Thiên, ngươi ngăn Hải Đường làm gì?" Lưu Quang Thiên không muốn ở Vu Hải Đường trước mặt mất mặt, liền nói, "Ngươi có thể đuổi Vu Hải Đường, ta cũng có thể đuổi." Hứa Đại Mậu khinh thường nói, "Chỉ ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, có thể xứng với Hải Đường sao?" Lưu Quang Thiên giận đến chỉ Hứa Đại Mậu, "Có tin hay không, ta đem ngươi bắt được công nhân cụ sát đội đi." Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, "Ta còn thực sự không tin." Lý chủ nhiệm thế nhưng là nói, "Không thể lấy quyền để người, ngươi dám vi phạm hắn." Lưu Quang Thiên dĩ nhiên không dám, hung hăng trừng Hứa Đại Mậu mấy lần, xoay người liền rời đi. Hứa Đại Mậu đắc ý nói, "Hải Đường, đối phó hắn nên như vậy. Chúng ta bị người đều là không cần mặt mũi, ngươi không đúng bọn họ hung ác điểm, bọn họ cũng sẽ không nhả." Vu Hải Đường lại có chút bận tâm, lôi kéo Hứa Đại Mậu trở về nhà, Lưu Hải Trung dù sao cũng là thực quyền phái, đắc tội bọn họ có chút không tốt. Hứa Đại Mậu biết một điểm này, mặc dù lo lắng, nhưng cũng không sợ. Bàn về đối Lý Hoài Đức hiểu rõ, hắn mạnh hơn Lưu Hải Trung nhiều. Coi như Lưu Hải Trung không hợp nhau hắn, hắn cũng sẽ tìm cơ hội đối phó Lưu Hải Trung. Khoảng thời gian này, tâm tư toàn đều đặt ở Vu Hải Đường trên thân, không rút ra được đối không giao Lưu Hải Trung. "Không có sao, ta cùng Lý chủ nhiệm quan hệ không tệ, hắn muốn đối phó ta, còn phải cân nhắc một chút. Thức ăn cũng làm xong, chúng ta vội vàng ăn cơm đi." Vu Hải Đường suy nghĩ trước kia lãnh đạo uống rượu, cũng sẽ kêu Hứa Đại Mậu, sẽ tin hắn. Lưu Quang Thiên tức giận về đến nhà, ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Nhị đại mụ liền hỏi, "Quang Thiên, ngươi làm sao vậy?" Lưu Quang Thiên không nhịn được rủa xả, còn chưa phải là bị Hứa Đại Mậu chọc tức. "Ta vốn là muốn mang Vu Hải Đường tới nhà chúng ta ăn cơm, bị hắn cắm một gậy. Hắn nói ta đòi tiền không có tiền, muốn phòng không nhà, không có tư cách theo đuổi Vu Hải Đường." Nhị đại mụ phi thường không vui, "Hắn không phải là một nho nhỏ chỉnh chiếu viên sao? Có tư cách gì nói như vậy ngươi? Ngươi bây giờ thế nhưng là xưởng cán thép lãnh đạo, sau này tiền đồ không tốt hơn hắn. Lao Lưu, ngươi nên giáo huấn một chút Hứa Đại Mậu." Lưu Quang Thiên thì là có chút thất vọng. Hắn nói những lời đó, mục đích lớn nhất hay là từ trong nhà làm tiền. Nhìn nhị đại mụ nói, cũng biết trong nhà không vui bỏ tiền. "Dạy dỗ cái gì a, Hứa Đại Mậu cùng Lý chủ nhiệm quan hệ không kém, trước kia uống rượu đều mang hắn. Ba ta nếu có thể thu thập Hứa Đại Mậu, cũng sẽ không bị cảnh cáo không thể uy hiếp Vu Hải Đường." Lưu Hải Trung mặt đen lại, nhìn chằm chằm Lưu Quang Thiên, "Nhóc con, ngươi nói cái gì đó? Ta cũng để ngươi làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng, ngươi còn không đuổi kịp Vu Hải Đường. Bản thân không có bản lĩnh, ngươi còn đoán ta?" Lưu Hải Trung một phát uy, Lưu Quang Thiên nhất thời liền không dám nói thêm nữa. Hắn bây giờ làm gì cũng phải dựa vào Lưu Hải Trung không dám đắc tội hắn. Nhị đại mụ mặc dù không đau lòng nhi tử, nhưng là cũng không muốn nào đứng lên. Nhà bọn họ bây giờ là lãnh đạo, không thể để cho người khác nhìn trò cười. "Được rồi, lão Lưu, chớ cùng cái này dành con chấp nhặt. Hắn ngược lại nhắc nhở ta, nhà chúng ta cũng coi như nhà lãnh đạo đỉnh. Ngươi một nhà ở tại nhỏ như vậy địa phương, có chút không phù hợp thân phận của chúng ta. Ngươi có thể hay không cùng trong xưởng xin phép mấy gian phòng ốc?" Lưu Hải Trung trừng nhị đại mụ một cái, "Ta cũng đang suy nghĩ cái này, nhưng là hiện tại không có thích hợp. Đợi có nhà, khẳng định ưu tiên cho nhà chúng ta." "Quang Thiên, ngươi ra đi mua một ít thịt thủ, trở lại nhắm rượu." Lưu Quang Thiên không biết Lưu Hải Trung tâm tư, hướng nhị đại mụ đưa tay đòi tiền, cầm tiền đi ngay bên ngoài mua thịt thủ. Chờ Lưu Quang Thiên rời đi, Lưu Hải Trung mới nói, "Ngươi nói bậy bạ gì, quên chúng ta nguyên lai thương lượng chuyện sao? Lão đại là đi như thế nào, không phải là không có cùng chúng ta ở cùng một chỗ,
làm cho chúng ta không biết tin tức của hắn, chờ hắn rời đi, chúng ta mới biết sao. Nhị đại mụ vừa nghe, trên mặt có chút áy náy, ta chính là không ưa Hứa đại mẫu nói như vậy nhà chúng ta, thuận mồm nói ra. Sau này sẽ không còn. Bất quá chúng ta trong viện cũng trụ đầy, không dành nhà, sau này có thể ở trong viện lấy được nhà sao? Lưu Hải Trung cao mày suy nghĩ một chút, đúng là cái vấn đề này. Bất quá hắn lập tức liền đổi một ý nghĩ. Ngươi ngu a, ta bây giờ theo sát Lý chủ nhiệm, lại lập tức phải lên chức. Chờ cấp bậc của ta đủ rồi, ta liền ở đến lãnh đạo ở trong phòng. Đến lúc đó, cùng nhau nhiều muốn hai gian phòng không thì xong rồi. Nhị đại mụ mừng lớn, cười nói, như vậy tốt nhất. Cho Quang Đủ lưu một bộ lớn. Hắn phải biết trong nhà vào ở nhà lầu trong, khẳng định vui lòng trở lại. Để cho nhị đại mụ vừa nói như vậy, Lưu Hải Trung cũng thật muốn đại nhi tử. Ba con trai trong, hắn đối đại nhi tử kỳ vọng là cao nhất, thậm chí còn nghĩ tới đem lãnh đạo của mình chức vị để lại cho đại nhi tử. Có cái này hy vọng, Lưu Hải Trung lại trở nên năng nổ mười phần, ta được mau sớm lập mấy cái công lao lớn. Chỉ có lập được công, mới có thể thăng quan phát tài. Nhị đại mụ tích cực giúp Lưu Hải Trung nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta tìm thêm mấy người suốt. Người thăng đội trưởng, chính là dựa vào cái này. Lý chủ nhiệm khẳng định thích xem người chỉ người. Lưu Hải Trung có chút động tâm, nhưng là lại lắc đầu, không được, trong xưởng năng động người cũng động. Những người khác đều là Lý chủ nhiệm không có phân phó. Những công nhân kia, chính là chỉnh nhiều hơn nữa, Lý chủ nhiệm cũng không thèm để ý. Hai người một cái liền đủ trí, cao mày bắt đầu suy nghĩ nhân tuyển. Trung viện bên trong, Dịch Trung Hải mấy người một mực chờ trụ nố, cho đến người được trụ nố làm đồ ăn mùi thơm, mới biết trụ nố lại ở Vương Khôn trong nhà ăn cơm. Tần Hoài như dỗi cái đầu hướng phía trước viện nhìn mấy lần, một đại gia, trụ nố ở Vương Khôn nhà ăn cơm, chúng ta làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải nghe rõ Tần Hoài như ý tứ, suy nghĩ hồi lâu, hay là quyết định làm không nghe rõ. Hy vọng của hắn vừa mới khôi phục, tuyệt đối không thể bị mất nữa. Vậy thì chờ hắn cơm nước xong. Hoài Như, ngươi cũng trở về nhà đi ăn cơm đi. Tần Hoài Như muốn không phải cái này, thế nhưng là Dịch Trung Hải đã xoay người về nhà. Nàng con có thể làm sao? Cầm chén đi Vương Khôn nhà, chỉ biết càng mất mặt. Dịch Trung Hải trở lại trong phòng, bà cụ điếc lại tiến lên hỏi, ta thế nào ngửi được trụ nỗ làm đồ ăn mùi thơm, hắn có phải là đã trở lại hay không? Dịch Trung Hải thở dài, hắn ở Vương Khôn nhà làm đồ ăn đâu? Mẹ nuôi, chúng ta ăn cơm trước đi. Bà cụ điếc vừa nghe, cũng là theo chân than thở, Trung Hải, Vương Khôn quá tà tính. Phàm là cùng hắn tiếp xúc người, từng cái một cũng cùng chúng ta đối nghịch. Không thể để cho trụ nỗ như vậy cùng hắn tiếp xúc. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, bày tỏ bản thân hiểu. Ăn xong bữa cơm, bọn họ tiếp tục chờ trụ nỗ. Trụ nỗ nhưng có chút không muốn trở về đi, ý Vương Khôn trong nhà uống rượu. Lý Vệ Quốc mang theo Vũ Thủy rời đi, trụ nỗ chính ở chỗ này tiếp tục uống. Chương 1089, trụ nỗ say rượu, trụ nỗ ý Vương Khôn nhà uống rượu, Vương Khôn cũng không có ngăn hắn, để cho hắn tiếp tục uống. Bỏ ra hắn đối Tần Hoài như những thứ kia ý đồ, người này kỳ thực cũng là người đáng thương. Từ nhỏ bị phụ thân vứt bỏ, sau đó chính là một mực bị người lợi dụng. Duy nhất thân nhân cũng trong tính toán cùng hắn quyết liệt, cả ngày giả ngây giả dại đem hắn hướng trong hố đẩy, còn không hưởng công vậy hai cây đất. Nhưng những thứ này có người khác nguyên nhân, cũng tương tự có nguyên nhân của chính hắn. Không phải là không có người đã nói với hắn chân tướng sự tình, hắn dù là có một lần chăm chú suy nghĩ một chút, cũng không đến nỗi bị người làm thành một cái kẻ ngu. Bây giờ xem đã tỉnh táo, ai nào biết có thể giữ vững bao lâu đâu. Loại chuyện như vậy, quan dựa vào người khác giúp đỡ, tác dụng phải không lớn, chỉ có hắn từ trong lòng nghĩ thay đổi mới có thể. Nhưng bây giờ ai cũng nhìn không thấu trụ nỗ nội tâm. Vương Khôn, ngươi nói vì sao cũng muốn tính toán ta? Đang lúc Vương Khôn suy nghĩ trụ nỗ thời điểm, hắn đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Tại sao mưu hại ngươi? Dĩ nhiên là bởi vì ngươi giỏi tính toán. Ngươi hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Ngươi những thứ kia vô vị thiện tâm, nảy sinh một ít người dạ tâm. Ngươi hỗn loạn đầu óc, cho bọn họ cơ hội. Ngươi tùy ý tính tình, thành vì bọn họ lợi dụng công cụ. Những lời này, Vương Khôn không có nói với trụ nỗ, bởi vì hắn đã uống say. Đỡ dậy trụ nỗ, đi tới trung viện, đột nhiên nghe được mở cửa động tĩnh. Dịch Trung Hải mặt đen lại đứng tại cửa ra vào xem Vương Khôn, còn có uống say trụ nố. Cứ việc trời tối, Vương Khôn vẫn có thể từ trong mắt của hắn thấy được thất vọng. Hắn ở thất vọng cái gì? Trụ nố cùng bản thân uống rượu không? Suy nghĩ một chút cũng không thể nào, nên là thất vọng bỏ lỡ một gạt gấm trụ nố cơ hội tốt. Bọn họ mỗi lần gạt gấm trụ nố, đều là ở trụ nố thời điểm yếu đất nhất, khi đó trụ nố, đối bọn họ không có lòng cảnh giác. Bọn họ nói gì, trụ nố liền sẽ tin tưởng cái gì. Hắn nhất định là ở thất vọng, bỏ lỡ quên trụ nố thời cơ tốt nhất. Vương Khôn mơ hồ thấy được, Dịch Trung Hải trong nhà có ba bóng người. Hiện tại cũng hơn 11 giờ, giả Trương Thị cũng sẽ không để cho Tần Hoài Như chạy đến Dịch Trung Hải trong nhà đi. Như vậy còn giữ lại bóng người kia tất nhiên là bà cụ điếc không thể nghi ngờ. Cái lao ra hỏa này cũng đủ liều mạng. Vì gạt gấm trụ nố, hơn nửa đêm cũng không ngủ. Nếu để cho bà cụ điếc biết Vương Khôn ý tưởng, nhất định phải chống gậy chống mắng hắn một bữa không thể. Trụ nố cái này dưỡng lao công cụ nhân mất khống chế, nàng có thể ngủ được sao? Nghĩ đến không nơi nương tựa sinh hoạt, bọn họ chỉ biết ở trong ác mộng bị thức tỉnh. Những thứ này, Vương Khôn tự nhiên không biết, hắn không để ý Dịch Trung Hải, mà là cầm lên trụ nố trên người chìa khóa, mở cửa ra, sau đó liền đem trụ nố bỏ vào trên giường. Trước khi đi, hắn ở trụ nố trên người án áp mấy cái, bảo đảm trụ nố trong cơ thể rượu cồn không có hút dọn sạch, cũng sẽ không tỉnh lại. Sau, hắn liền rời đi trụ nố nhà. Trụ nố cũng say thành dạng này, Dịch Trung Hải nếu là có bản lãnh để cho trụ nố tỉnh hồn lại, sau đó thành thật thật nghe hắn gật gẫm, đó là bản lãnh của hắn. Dịch Trung Hải cũng mặc kệ nhiều như vậy, chờ Vương Khôn rời đi trung viện, hắn lập tức liền chạy tới trụ nố trong phòng,
dùng các loại biện pháp cũng không có đem trụ nố đánh thức. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rời đi trụ nố nhà, hình như là căm ghét trụ nố đóng cửa vậy, hắn cũng chưa cho trụ nố đóng cửa. Đứng ở trong sân, Dịch Trung Hải dương mắt nhìn một chút đối diện Giả Gia, có lòng muốn cho Tần Hoài Như ngủ đến trụ nố trong phòng, tới một cái gạo sống nấu thành cơm chín. Lấy hắn đối trụ nố hiểu rõ, trụ nố tuyệt đối sẽ không bị nợ. Chẳng qua là ở so sánh một cái được mất sau, hắn hay là buông tha cho. Hắn có nắm chắc thuyết phục Tần Hoài Như, lại không có nắm chắc thuyết phục bà cụ Điếp cùng Giả Trương Thị. Không có hai người kia chống đỡ, khá hơn nữa kế sách cũng vô dụng. Dịch Trung Hải cảm giác mình rất cô độc, không người nào có thể hiểu khổ tâm của hắn, chỉ có Tần Hoài Như là tri kỷ. Bà cụ Điếp thấy Dịch Trung Hải trở về nhà, liền hỏi: "Trung Hải, thế nào, chú nố trở về chưa?" Dịch Trung Hải gật đầu một cái, lại lắc đầu. "Ngươi rốt cuộc có ý gì, hắn là trở lại rồi hay là không có trở lại?" Dịch Trung Hải cay đắng nói: "Chú nố ngược lại trở lại rồi, cũng không có trở về tới một cái dạng." Bà cụ Điếp gấp muốn chết: "Ngươi rốt cuộc có ý gì, mau nói a." Dịch Trung Hải thở dài: "Mẹ nuôi, vô dụng. Ta mới vừa rồi đi trụ nố trong phòng nhìn, hắn uống say, ngủ giống như lợn chết, căn bản là gọi không dậy. Bây giờ chúng ta nói gì, hắn cũng không nghe được." Bà cụ Điếc nghi hoặc nhìn Dịch Trung Hải: "Ngươi không có gạt ta? Cũng lúc này, ta lừa ngươi làm gì?" Bà cụ Điếc vẫn còn có chút không tin, chú nố đứa bé kia trước kia cũng không phải là không uống say quá. Hắn cùng Hứa Đại Mậu không giống nhau, Hứa Đại Mậu uống nhiều liền nhỏ nhặt. Chú nố sẽ không, dùng điểm biện pháp, vẫn có thể đem hắn đánh thức. "Ngươi không có thử một chút?" "Dĩ nhiên thử, nhưng là vô dụng." Nhìn Dịch Trung Hải cay đắng gương mặt, bà cụ Điếc không thể không tin. Chú nố tử cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, cùng Lý Vệ Quốc quan hệ cũng không tốt, làm sao sẽ theo chân bọn họ uống nhiều như vậy rượu? Đây cũng quá kỳ quái, có phải là Vương Khôn hay không cố ý chuốc say chú nố? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái này ta làm sao sẽ biết? Mẹ nuôi, Vương Khôn lại không biết chúng ta sẽ khuyên chú nố, hắn làm sao sẽ cố ý chuốc say chú nố? Bọn họ cho là mình làm thiên ý vô phùng, người khác không biết bọn họ thế nào gạt gẫm chú nố. Thế nhưng là bọn họ quên còn có Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy khi còn bé, thế nhưng là cùng chú nố ở tại một trong phòng, bọn họ gạt gẫm chú nố thời điểm đều bị nàng nhìn thấy. Coi như lớn tuổi, cùng trụ nố phân nhà ngủ, vậy cũng ở không xa. Bọn họ hơn nửa đêm kêu cửa, còn có thể một chút động tĩnh cũng không nghe được, ga còn nhỏ tuổi, có thể ở trụ nố không coi trọng dưới tình huống, làm xong cấp 3, Hà Vũ Thủy cũng sẽ không là cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu. Đều không cần đoán, ngày thứ 2 chạy tới hỏi một chút trụ nố, cũng biết bọn họ gõ cửa làm gì. Bà cụ Điếc còn chưa phải quá hiểu, trụ nố làm sao sẽ say thành cái dáng vẻ kia. Bọn họ chỉ quan tâm, trụ nố tại sao lại uống say, lại không ai nghĩ tới trụ nố uống say cần không cần người coi sóc. Bọn họ phàm là đối trụ nố có một chút thật lòng, tìm người coi chừng trụ nố một đêm, chờ trụ nố tỉnh lại, đều có thể cảm động đến trụ nố. Nhưng là không có. Xác định trụ nố uống rượu say sự thật này, còn dư lại chính là oán trách cùng phẫn nộ. Oán trách trụ nố không nên ở cuộc sống như thế uống nhiều như vậy rượu, để bọn hắn bỏ lỡ gạt gẫm cơ hội của trụ nố. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, trụ nố thất tình mới bắt đầu, đó là trụ nố thương tâm nhất thời điểm, cần nhất là bọn họ an ủi. Khi đó, bọn họ nói gì, chính là cái đó. Chỉ cần bọn họ ở trụ nố bên hai, kể một ít Vu Hải Đường không tốt, chủ nố chỉ biết đem đoán hận chuyển tới Vu Hải Đường cùng Hứa Đại Mậu trên thân. Dưới sự tức giận chủ nố, thích nhất làm chuyện chính là đánh Hứa Đại Mậu một bữa. Chỉ cần chủ nố ra tay, vô luận là công nhân cụ sát đội hay là bảo vệ khoa, cũng sẽ đem chủ nố bắt. Khi đó, chủ nố chỉ có dựa vào bọn họ mới có thể thu được yếu. Bọn họ chỉ cần để cho công nhân cụ sát đội sớm bảo vệ khoa một bước đem chủ nố bắt lại, đến lúc đó xử trí như thế nào chủ nố, chính là Dịch Trung Hải chuyện một câu nói. Đáng tiếc, cái ý nghĩ này theo chủ nố uống bất tỉnh nhân sự tất cả đều phá sản. Bà cụ Điếc thở dài, an ủi mình cùng Dịch Trung Hải: "Mà thôi, chú nố lần này đối Vu Hải Đường bỏ ra thật lòng không ít, thương tâm thời gian cũng không phải ít. Chúng ta còn có cơ hội khuyên hắn, trước dịu ta đi về nghỉ ngơi đi." Cũng chỉ có thể như vậy. Dịch Trung Hải đỡ bà cụ Điếc rời đi, đến trong viện, không cam lòng bà cụ Điếc đi chú nố trong phòng ngồi một hồi, thấy thật không cách nào đánh thức chú nố, mới hết hy vọng. Chương 1090, chú nố nằm mơ Hải Đường, ngươi cũng không suy nghĩ thêm một chút ta sao? Tục ngữ nói, liền tráng người hèn mật, chú nố mượn hơi rượu, ôm Vu Hải Đường. Vu Hải Đường tránh thoát hai cái, không có tránh ra khỏi, tức giận nói: "Chú nố, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không có một người phụ nữ có thể chịu được trên người ngươi phiền toái, ta cũng chịu không được." Ngươi buông tay. Chu Nô ôm thật chặt Vu Hải Đường: "Ta không thả. Ban đầu bà cụ Điếc giới thiệu cho ta Lâu Hiểu Nga thời điểm, ta chính là nhát gan, không dám bày tỏ, kết quả nàng rời đi liền không trở lại. Ta nếu là thả tay, ngươi cũng sẽ rời đi ta." Vu Hải Đường tức giận nói: "Ta không rời đi, sau này ta gả cho Hứa Đại Mậu, cũng sẽ ở đến trong cái sân này." Chu Nô nhất thời giận dữ, tức giận hô: "Ngươi chẳng lẽ không biết, hắn cùng Tần Kinh Như đã như vậy, Hứa Đại Mậu là lừa gạt ngươi." Vu Hải Đường nhân cơ hội thoát khỏi trụ nố dây dưa, đi tới cửa, quyết tuyệt nói với hắn: "Ngươi chính là bêu xấu Hứa Đại Mậu. Hắn đã cùng ta giải thích qua, ban đầu Tần Kinh Như sự kiện kia chính là giúp Tần Hoài Như một chuyện, không để cho Tần Kinh Như với ngươi xem mắt. Trụ nố, ngươi còn như vậy, ta liền kêu người Vương Khôn tới đem ngươi bắt lại, ta cũng sẽ không giúp ngươi cầu tha thứ." "Đừng, đừng." Trụ nố đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mới phát hiện mình ngủ ở Hà Vũ Thủy trong phòng nhỏ, cửa phòng mở rộng ra, bên ngoài chuyển tới trong viện phụ nữ cười đùa âm thanh. Rủi rủi con mắt, Trụ nố thấy nhà cửa không khóa, lại nghĩ không ra cái gì. Duy nhất có thể nhớ chính là ở Vương Khôn nhà uống rượu. Chẳng lẽ là Vương Khôn đưa ta về? Đây cũng quá hỏng, cũng không biết thuận tay cho ta đóng lại cửa phòng. Dịch Trung Hải đi làm trước, cố ý giao phó một bác gái, đợi đến trụ nố tỉnh, sẽ để cho tìm bà cụ biết đến, để cho bà cụ biết trước gạt gấm chủ nố. Vốn là, hắn là tính toán bản thân bên trên. Lúc này, hắn ai cũng không tin, chỉ tin tưởng mình. Nhưng là hết cách rồi, Lưu Hải Trung đi làm trước, cố ý giao phó hắn, công nhân cụ sát đội muốn họp, không thể tới trễ. Tứ hợp viện toàn viện đại hội, bất kể nói thế nào, tuổi của hắn đều là lớn nhất mấy người. Tới trễ một ít, bất kể ai cũng không nói ra cái gì. Công nhân cụ sát đội đại hội, đó là rất chính thức. Nếu là hắn dám tới trễ, liền có người dám ở Lưu Hải Trung trước mặt cho hắn nói xấu. Khó khăn lắm mới lấy được Lưu Hải Trung tín nhiệm, không thể bị những người kia phá hủy. Khi làm việc trước, hắn cùng Tần Hoài Như liên tục đi trụ nố nhà chuyển không dưới 10 lần, các loại biện pháp cũng dùng, chính là không có đem trụ nố làm tỉnh lại. Tần Hoài Như không cùng Dịch Trung Hải đi làm, mà là lựa chọn lưu lại chờ chút. Chờ đến 10 giờ, hay là không có biện pháp đem trụ nố đánh thức, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi xưởng cán thép. Hôm nay thế nhưng là nàng đi tìm Lý Hoài Đức này, không thể làm trễ lại. Đây hết thảy, trụ nố cũng không biết, hắn đưa tay sờ một cái mặt, cảm giác phi thường không đúng, giống như bị người bấm qua rất nhiều lần vậy. Thực tại nghĩ không ra đầu mối, trụ nố chỉ đành mặc quần áo vào chuẩn bị rửa mặt. Ra cửa gặp phải Lưu Quang Phúc, trụ nố liền nói: "Lưu Quang Phúc, ngươi lại trốn học, không sợ nhị đại gia đánh ngươi à?" Lưu Quang Phúc tức giận nói: "Trụ nố, ta bây giờ là đội đại hội ủy viên, không cần đi học. Còn có, hiện tại cũng 11 giờ, chính ngươi trốn ban, còn có mặt mũi nói ta?" Trụ nố sửng sốt một chút, tiếp theo ngẩng đầu nhìn lên này, lúc này mới tin tưởng Lưu Quang Phúc. Đây là ngủ một giấc đến ngày thứ 2 11 giờ, đi làm cũng tới trễ. Lập tức, trụ nố tăng nhanh rửa mặt tốc độ, sau đó cầm lên hộp cơm sẽ phải rời khỏi. Ra cửa bị bà cụ điếc chặn lại. Bà cụ điếc từ ái hướng về phía trụ nố nói: "Cháu nội ngoan, cái đó Vu Hải Đường coi thường ngươi, là nàng không có thật tính mắt. Ngươi không phải thương tâm. Ngươi nhìn ngươi ngày hôm qua cũng say thành dạng gì, đem ta với ngươi một đại gia lo lắng hỏng. Hắn cũng không muốn đi làm, hay là ta khuyên nói hắn đi. Ngươi cũng biết, hắn bị Vương Khôn nhằm vào, không đi làm, trong xưởng người sẽ đông đặt. Đặt trước kia, trụ nố sẽ phi thường cảm kích cùng ấy nấy, cảm thấy có lỗi với bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải. Không nên vì hắn mình sự tình tình, để cho hai một trưởng bối lo âu. Nhưng là lần này, trụ nố không có, mà là trắng trợn nói, Dịch Trung Hải bây giờ là công nhân cụ sát đội lãnh đạo, là nhị đại gia chó săn, hắn muốn xin nghỉ đều không cần đi nhà máy, trực tiếp cùng nhị đại gia mời là được. Công nhân cụ sát đội thế nhưng là trong xưởng không chọc nổi người, ai dám nói hắn nhàn thoại a? Điều này làm cho Điếc Lão Thái có chút không biết nên ứng đối ra sao. Trong lòng của nàng cũng là thế nào nắm trụ nố, căn bản là không có nghĩ tới trụ nố sẽ nói lên nghi vấn. Dù sao lấy trước trụ nố trước giờ cũng không hỏi vì sao. Một bác gái thấy vậy, liền vội vàng nói, trụ nố, ngươi hiểu lầm, là ngươi nhị đại gia nói muốn họp, Lao Dịch mới đi xưởng cắn thép. Nếu không phải vì họp, hắn căn bản là sẽ rời đi. Trụ nố đối một bác gái tình cảm phức tạp nhất, nên bởi vì trước giờ không có hoài nghi qua một bác gái. Nhưng là cùng Vương Khôn tiếp xúc, mới biết, một bác gái mặc dù không có làm quá nhiều chuyện xấu, nhưng là tuyệt đối là Dịch Trung Hải đồng lõa. Phu cận liên quan tới hắn những lời đồn kia, Hứa Đại Mậu là không có bản lãnh truyền bá rộng như vậy, giả Trương Thị cũng không có cái năng lực kia. Duy nhất có năng lực là một bác gái người hiền lành này. Ngược lại ta không nhìn thấy. Các ngươi thích nói như thế nào liền nói thế nào đi. Bây giờ có thể hay không để cho mở, ta muốn đi làm. Dĩ nhiên không thể để cho mở, hiện tại không có Vu Hải Đường, cũng không có Vương Khôn, chỉ có ba người bọn họ, tuyệt đối là gạt gẫm trụ nố cơ hội tốt nhất. Cháu nội ngoan, ngươi cứ như vậy không muốn cùng mãi mãi nói chuyện sao? Mãi mãi đối với ngươi như vậy, ngươi cũng quên sao? Một bác gái nhân cơ hội phụ họa, đúng nha, trụ nố, ngươi nhìn mẹ nuôi vì ngươi, cũng gầy thành dạng gì. Mấy ngày này, nàng ăn không ngon, không ngủ ngon. Trụ nố khí cũng cười, ta là mắt mù, coi các ngươi là người tốt, nhưng là lỗ mũi của ta không thành vấn đề. Khoảng thời gian này, các ngươi thường thường liền mua thịt ăn, cái này gọi là ăn không ngon. Một bác gái trong lúc nhất thời cũng hết ý kiến. Quan coi trụ nố là kẻ ngu, quên kẻ ngu này thật ra là đầu bếp. Trụ nố không để ý hắn, nói thẳng, ta còn muốn đi làm, không đi làm bị trừ tiền lương, ngươi cho ta ra à? Vậy khẳng định không được. Trụ nố nếu là nghe lời, bọn họ không ngại cho trụ nố điểm chỗ tốt. Như vậy không chỉ có sẽ không chịu thiệt, lấy trụ nố tính tình, sẽ còn tăng gấp bội dân trả. Nhưng là bây giờ trụ nố không nghe lời, bọn họ không nỡ được hướng trụ nố trên người đầu tư đâu. Như vậy ngây người một lúc công phu, trụ nố liền tránh ra hai người dây dưa, rời đi tứ hợp viện. Bà cụ điếc trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an, cảm thấy lần này mong muốn khuyên trụ nố rời đi, không phải dễ dàng như vậy chuyện. Mà thôi, chờ Trung Hải tan việc, nhìn một chút tình huống lại nói. Trụ nố đến xưởng cán thép, liền tìm Vương Khôn, đi lên liền hỏi, tối ngày hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào đem ta ném lên giường, cũng không cho ta đóng cửa. Vương Khôn sau khi nghe, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mới nói, ta tối ngày hôm qua cho ngươi đóng thật kỹ. Nhất định là Dịch Trung Hải mấy cái kia chạy nhà của ngươi, muốn đem ngươi đánh thức, có quan hệ gì với ta? Còn có, ngươi xem một chút ngươi trên mặt, bị người bầm dấu. Trụ nố nghe vậy, hướng bảo vệ khoa trước gương đi tới, cẩn thận nhìn một chút, mới tin tưởng Vương Khôn. Ta liền nói một buổi sáng, trên mặt liền không thoải mái. Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn muốn trở về căn tin đi làm đâu. Vương Khôn liền nói, biết ngươi không lên nổi, ta nói với Mã Hoa, giúp ngươi xin nghỉ. Ngươi cũng với các ngươi căn tin chủ nhiệm làm tốt một chút quan hệ. Trụ nố khoát tay chặt lại, đủ rồi à, dài dòng cái gì, thế nào đối hắn không cần ngươi dạy ta. Trước 1091, thay trụ nố xin nghỉ Lưu Hải Trung tổ chức công nhân cụ sát đội toàn viên đại hội, nói một trận nói nhảm. Cuối cùng mới nói rõ ràng họ mục đích, vì Lý chủ nhiệm phân ưu, thành lập lớn hơn chiến công. Nghe Lưu Hải Trung yêu cầu, công nhân cụ sát đội người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. đừng xem công nhân cụ sát đội thành lập thời gian không lâu, nhưng là chuyện nên làm đã làm sắp xỉ. Từ lớn phương diện mà nói, bọn họ vì Lý Hoài Đức nắm giữ xưởng cán thép, quét sạch con đường, những thứ kia phản đối Lý Hoài Đức người, rối rít bị bọn họ tìm lý do thu thập. Từ nhỏ phương diện mà nói, bọn họ có cửu đoán báo thủ, có đoán báo đoán, toàn bộ xưởng cán thép đối bọn họ bất mãn không ít người, dám ở trước mặt bọn họ nói ra được không có mấy cái. Đội trưởng, trong xưởng không ai dám cùng chúng ta đối nghịch, còn thế nào thu thập người A phân xưởng trong những công nhân kia, thu thập cũng chẳng có tác dụng cái gì. Đúng nha, đội trưởng. Lưu Hải Trung có thể không biết cái này sao? Hắn đều biết. Chính là trong xưởng còn dư lại những công nhân kia, hắn bình thường dạy dỗ mấy câu không thành vấn đề, lớn động tác cũng không dám có. Lý Hoài Đức dã tâm không chỉ có ở xưởng cán thép, còn muốn tiến hơn một bước. Hắn không cho phép Lưu Hải Trung phá hủy trong xưởng sản xuất kế hoạch. Mặc dù thời kỳ này, sản xuất không phải trọng điểm, nhưng nhà máy không sinh sản, thế nào ra thành tích? Lý Hoài Đức hy vọng hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Trong xưởng không có phản đối người của hắn, hắn cũng không có cần thiết nhằm vào những công nhân kia. Chính là bởi vì biết những thứ này, Lưu Hải Trung mới không nghĩ ra được biện pháp, hy vọng người thủ hạ có thể cho hắn ra cái chủ ý. Nghe phía dưới nghị luận, Lưu Hải Trung khi mắng to, cũng là một đám phế vật. Lúc ăn cơm, so với ai khác ăn đều nhiều hơn, dùng đến các ngươi thời điểm, không có tác dụng gì. Xem tức xì khói Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lưu Hải Trung càng sốt ruột, tác dụng của hắn lại càng lớn. Hắn nhưng không cam tâm một mực cho Lưu Hải Trung làm chó, hắn ban sơ nhất mục đích thế nhưng là cho Lưu Hải Trung làm quân sư. Dịch Trung Hải cũng không có vội vã tìm Lưu Hải Trung. Hắn phải làm chính là phía sau màn anh hùng, toàn bộ chuyện xấu cũng làm cho Lưu Hải Trung gánh tội. Trước mặt của mọi người, hắn là sẽ không nói ra. Lúc này sốt ruột chính là Chu Nỗ tình huống bên kia. Lưu Hải Trung phát tiết một hồi, chỉ có thể tan họp. Dịch Trung Hải muốn chạy đi phân xưởng một, tìm Tần Hoài Như hỏi một chút tình huống. Lao Dịch, ngươi chờ một chút, ta có việc thương lượng với ngươi. Dịch Trung Hải không thể không dừng bước lại, tại nguyên chỗ chờ. Đám người đi, Lưu Hải Trung mới nói, Lao Dịch, chủ ý của ngươi luôn luôn nhiều nhất, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, làm sao có thể lập được lớn hơn công lao. Dịch Trung Hải nhìn hai bên một chút, không có ai, mới nói, Lao Lưu, cái này trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không nghĩ ra biện pháp. Như vậy, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, chờ khuya về nhà, chúng ta lại nói. Lưu Hải Trung liền cho rằng Dịch Trung Hải nghĩ đến chủ ý, liền nói, vậy được, buổi tối ta chuẩn bị chút rượu món ăn, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Dịch Trung Hải tâm tư căn bản cũng không ở chỗ này, phụ họa Lưu Hải Trung mấy câu, mượn cớ đi nhà cầu, rời khỏi nơi này. Lưu Hải Trung không có biện pháp khác, chỉ có thể trở về phòng làm việc nghĩ biện pháp. Đến phân xưởng 1, Tần Hoài Như còn chưa tới, Dịch Trung Hải lo lắng ở phân xưởng 1 cửa đi lòng vòng. Hắn là công nhân cụ sát đội, cùng phân xưởng 1 người có cửu oán, đại gia sợ hắn tìm phiền toái, không có một dám lười biếng, tất cả đều nghiêm nghiêm túc túc công tác. Quách Dâu gặp nhìn trong lòng phi thường không thoải mái, hắn làm chủ nhiệm phân xưởng, vô luận như thế nào yêu cầu, đại gia cũng không có cao như vậy tích cực tính. Chờ đến 11 giờ, Tần Hoài Như mới chậm rãi từ đằng xa đi tới, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Hoài Như, ngươi thế nào mới đến? Đột nhiên thanh âm, dọa Tần Hoài Như giật mình. Một đại gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Trung Hải cao mày nhìn mấy lần Tần Hoài Như, ngươi cao hứng như thế, có phải là trụ nố hay không đã đàng hoàng, chuẩn bị hướng ta nhận lầm? Tần Hoài Như có chút chột dạ, không phải trụ nố đàng hoàng, mà là thu hoạch của nàng không sai. Trên thân thể thỏa mãn, trong lòng thỏa mãn, ví tiền bên trên càng thỏa mãn. Lý Hoài Đức là thật là cái làm máu bao nhân tuyệt tốt, ra tay so trụ nố hảo phóng nhiều. Chủ nô có thể cấp cho nàng 10 đồng tiền, nhưng mỗi tháng nhiều nhất chỉ có 2 lần. Nhưng là Lý Hoài Đức không giống nhau, chỉ cần nàng vui lòng, đi một lần là có thể mượn một lần. Dù là mỗi lần cho 5 khối tiền, chỉ cần đi chịu khó chút, một tháng thu nhập coi như quá lạc quan. Một đại gia, ta không đợi được chủ nô, hắn còn ở ngủ trên giường, thế nào cũng cứ gọi không dậy. Ta lo lắng trong xưởng công tác, liền vội vàng trở lại rồi. Dịch Trung Hải còn không có nâng lên mỉm cười, liền biến thành mất mát, tên khốn kiếp này, một chút uy củ cũng không có. Nhà ai lớn như vậy người, còn ở trên giường nằm ì hắn như vậy giờ giấy. Có thể lấy được tức phụ mới là lạ. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải không có hoài nghi nàng, hơi thở phào nhẹ nhõm, "Một đại gia, ngươi đừng nóng giận, chờ trụ ngố nghe lời, thật tốt giao huấn hắn một trận chính là. Ta cảm thấy, trụ ngố hình dáng này cũng là chuyện tốt." Hắn càng như vậy, đã nói lên lần này càng thương tâm. Làm tâm ý tương thông hai người, lời kế tiếp liền không cần phải nói. Trụ ngố càng thương tâm, đối bọn họ liền càng có lợi. Bọn họ chỉ cần bắt được cơ hội, lấy được trụ ngố tín nhiệm, trụ ngố đối bọn họ cảm kích chỉ biết vượt qua dĩ vãng. Bây giờ không thấy được trụ ngố, cũng chỉ có thể như vậy. Hay là ngươi nhất thiết tâm? Chờ sau này, ngươi thật tốt dạy dỗ một cái trụ nố, ta là hắn một đại gia, từ nhỏ đã đem hắn coi như con trai, làm sao lại hại hắn, ta cũng là vì tốt cho hắn. Tần Hoài Như gật đầu một cái, một đại gia, trụ nố chính là nghĩ tức phụ nghĩ, lần này ở Vu Hải Đường trên người thất bại, sau này cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Ngươi đối khổ tâm của hắn, trải qua chuyện này, hắn cũng sẽ hiểu. Dịch Trung Hải rất an ủi, cảm thấy không có nhìn lầm người, chỉ có Tần Hoài Như mới hiểu hắn, ai, hắn hiện tại cũng không có lên, khẳng định lại không có suy nghĩ. Trước kia chính là như vậy, đều là ta giúp hắn ném. Tần Hoài Như nghe vậy, liền cười nói, chú nố mới trở về canteen, cùng canteen chủ nhiệm quan hệ lại không tốt. Nói vậy lúc này, canteen chủ nhiệm đang chuẩn bị tố cáo hắn đâu. Một đại gia, không bằng chúng ta đi giúp chú nố xin nghỉ. Dịch Trung Hải cân nhắc tỉ mỉ một cái, cảm thấy đây là cho chú nố bày ra cơ hội tốt. Hắn cũng cho chú nố giúp lớn như vậy bội. Chú nố lại kêu cùng hắn quyết liệt, đó chính là đại nghịch bất đạo. Có cái quyết định này, Dịch Trung Hải liền nói, đi, chúng ta bây giờ đi ngay tìm căn tin chủ nhiệm. Quách Dâu gặp xem Tần Hoài như liền xe giữa cửa cũng không vào, liền xoay người rời đi, tức giận đến cũng mau nổ. Đây quả thực là đối hắn không nhịn, nhưng là hắn còn không có biện pháp nhằm vào Tần Hoài Như. Trải qua quan sát của hắn, có chắc chắn 8 phần 10 xác định Tần Hoài Như tìm núi dựa là Lý Hoài Đức. Đây chính là xưởng cán thép người đứng đầu, ai cũng không dám đắc tội. Hắn quyết định nhịn xuống một hơi này, chờ Tần Hoài Như tuổi già sắp suy thời điểm, lại tính tổng nợ. Căn tin chủ nhiệm thấy Dịch Trung Hải tới, hơi kinh ngạc, nhưng là không có có sợ hãi, hắn nhưng là Lý Hoài Đức bộ hạ cũ, so Lưu Hải Trung cũng mạnh. Chờ nghe xong lời của hai người, căn tin chủ nhiệm lòng nói, xem ra chủ nố theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, không phải đùa giỡn. Dịch Trung Hải, ngươi đừng nói đùa ta. Chủ nố mặc dù tới hơi trễ, nhưng cũng có thể thông cảm được. Hắn bây giờ đang cho Lý chủ nhiệm làm chiêu đãi, không cần ngươi đưa cho hắn xin nghỉ. Dịch Trung Hải sững sờ xem căn tin chủ nhiệm, ngươi nói gì? Chủ nố tới làm rồi. Không thể nào, Hoài Như tới lúc làm việc, hắn ngủ giống như lợn chết, thế nào cũng gọi không dậy. Căn tin chủ nhiệm đối hắn không có tốt thái độ, chủ nố không muốn để ý đến ngươi, có được hay không? Ta cảnh cáo hai người các ngươi, buổi trưa hôm nay Lý chủ nhiệm chiêu đãi rất trọng yếu. Các ngươi không nên đi quấy rầy chủ nố làm đồ ăn, nếu không, ai cũng không tha cho ngươi. Chương 1092, Lưu Lam đối kháng Tần Hoài Như xem căn tin chủ nhiệm rời đi bóng lưng, Dịch Trung Hải rất tức giận. Hắn phong quang thời điểm, ai không gọi một câu Dịch sư phó. Đừng nói Lý Hoài Đức chiêu đãi, chính là Dương Vạn Thanh chiêu đãi, hắn cần chủ nố thời điểm, cũng phải nhường đường. Bây giờ lại hay, một nho nhỏ căn tin chủ nhiệm, còn dám cho hắn khiến sắc mặt. Cái này đều do Vương Khôn, dùng âm mưu quỷ kế đem hắn công nhân bậc 8 làm rơi. Tức giận thì tức giận, Dịch Trung Hải cầm căn tin chủ nhiệm còn không có biện pháp. Không chỉ là hắn, chính là Lưu Hải Trung cầm căn tin chủ nhiệm cũng không có biện pháp. Bởi vì cùng Vương Khôn quan hệ, Lý Hoài Đức mặc dù dùng Lưu Hải Trung, nhưng cũng không có cho hắn quá lớn quyền lực. Đối phó trong xưởng bình thường công nhân tạm được, đối phó những thứ kia cao cấp công, đều muốn Lý Hoài Đức gật đầu. Mặt mũi, Lưu Hải Trung phong quang vô hạn, thực tế quyền lực rất nhỏ. Chính là hắn cái kia cái gọi là trưởng khoa đãi ngộ, cũng là Lý Hoài Đức cho Lưu Hải Trung vẽ bánh nướng. Ủy ban người là không có biên chế thân phận. Nhìn ra Lưu Hải Trung muốn cùng Vương Khôn so, Lý Hoài Đức sẽ dùng Vương Khôn treo Lưu Hải Trung, căn bản không lo lắng Lưu Hải Trung nhìn ra. Tần Hoài Như một bộ không có vấn đề dáng vẻ, căn bản là không có đưa cái này coi ra gì. Căn tin chủ nhiệm không nể mặt Dịch Trung Hải, cũng không phải là không nể mặt nàng. Hắn cùng Dịch Trung Hải cũng không có cảm đồng thân thụ. Một đại gia, nếu không chúng ta chờ chủ nố làm xong chiêu đãi, lại đi tìm chủ nố. Dịch Trung Hải ngẩng đầu nhìn Thái Dương, phát hiện rời ăn cơm đã không xa, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Hoài Như, ăn cơm buổi trưa, ngươi không nên chạy loạn, chúng ta cùng đi tìm chủ nố. Tần Hoài Như rất nghiêm túc gật đầu một cái, bảo đảm không nên chạy loạn. Dịch Trung Hải một chút hoài nghi cũng không có, xoay người rời đi căn tin. Hắn còn phải trở về công nhân cụ sát đội cầm một cơm. Tần Hoài Như hộp cơm còn không có buông xuống, ở trong túi sách để, không hề rời đi, ở căn tin phụ cận chuyển rời. Thừa dịp không ai chú ý, sẽ phải hướng bên trong phòng ăn xong. Lưu Lam không biết từ trong góc nào nhảy ra, ngăn cản Tần Hoài Như, căn tin trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Tần Hoài Như, cái điểm này, rời ăn cơm còn có nửa giờ, ngươi tới căn tin làm gì? Tần Hoài Như đối Lưu Lam không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy nàng quá ngu. Đi theo Lý Hoài Đức thời gian dài như vậy, chỗ tốt gì cũng không có mò được. Nhìn nàng một cái, dựa vào Lý Hoài Đức cũng tích lũy hơn 100. Ta đến tìm chủ nố. Chủ nố không thấy ngươi. Không thể nào, chủ nố làm sao sẽ không thấy ta? Ta tìm hắn có chuyện quan trọng. Lưu Lam khinh thường nói, chủ nố cũng thất tình, không cần ngươi phá hủy, ngươi tìm hắn còn có chuyện quan trọng gì? Muốn cho chủ nố cầm một cơm. Ngươi sẽ không sợ chủ nố bị bảo vệ khoa bắt lại sao? Cũng đúng, ngươi coi chủ nố là kết bọn, làm sao sẽ để ý hắn bị bắt? Ngươi chỉ quan tâm chủ nố có thể hay không đem cơm hộp cầm lại nhà. Tần Hoài Như nơi nào cho phép Lưu Lam như vậy bêu xấu nàng, nàng càng lo lắng chính là chủ nố nghe được Lưu Lam. Bọn họ còn không có đem chủ nố gạt gẫm đến chính xác con đường bên trên, không thể để cho chủ nố nghe những người này nói lưu nói vượng. Lưu Lam, ta Tần Hoài Như cũng không phải dễ chơi, không phải mặc cho người khi dễ người. Ngươi không phải là lo lắng chủ nố mang theo đồ ăn thừa, ngươi mò không sao? Ta nhìn chủ nố bị bảo vệ khóa bắt, chính là ngươi cá mật. Lưu Lam trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng, chủ nố bị bắt, xác thực cùng nàng có quan hệ. Ban đầu cũng là bởi vì chủ nố quá bá đạo, độc chiếm chiêu đại món ăn. Trong lòng nàng ghen ghét mới đáp ứng Vương Khôn. Không có chủ nố tranh đoạt, nàng mỗi lần cầm đồ ăn thừa đều là đồ to, trong nhà ngày tốt hơn không ít. Cái này vẻ kinh hoàng bị Tần Hoài Như cho thấy được, để cho Tần Hoài Như hơi kinh ngạc. Nàng liên là cố ý bêu xấu Lưu Lam, bởi vì chủ nố cùng Lưu Lam bất hòa, sẽ không nghe Lưu Lam giải thích. Chỉ cần chủ nố hận Lưu Lam, liền sẽ không tin tưởng Lưu Lam bất kỳ lời. Thật chẳng lẽ chính là Lưu Lam cá mật? Chợt Tần Hoài Như lắc đầu một cái. Vương Khôn đang ở tứ hợp biệt ở, còn ở tại tiền viện, chủ nố mang hộp cơm chuyện, căn bản không gạt được Vương Khôn, không cần Lưu Lam tố cáo. Lại nói, Lưu Lam cùng Vương Khôn cũng không có giao tình. Bất kể có phải hay không là, cũng phải làm cho Lưu Lam gánh tội. Lưu Lam một lát sau, cũng tỉnh táo lại. Vương Khôn cùng Tần Hoài Như quan hệ cũng không tốt, sẽ không nói cho Tần Hoài Như. Ngươi nói lưu nói vượng, ta đi bảo vệ khoa tố cáo, ta có ích lợi gì? Tần Hoài Như liền nói, ngươi có dám theo hay không ta đến trụ nố trước mặt giằng co. Lưu Lam đang muốn nói Vương bắt đạn mới không dám, tiếp theo liền thấy Tần Hoài Như khoe miệng mỉm cười, cái này mới phát giác bản thân thiếu chút nữa trúng kế. Tần Hoài Như, đừng uổng phí tâm cơ. Căn tin trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến, đây là trụ nố chính miệng nói. Hắn còn đặc biệt giao phó, Dịch Trung Hải cùng ngươi, không có thể đi bảo. Tần Hoài Như còn tưởng rằng đây là Lưu Lam vì ngăn nàng, cố ý nói, không nghĩ tới lại là trụ nố tên con kia. Trong lòng nàng quyết định, lần này gạt gẫm được rồi trụ nố, không đem trụ nố túi láo móc sạch sẽ, hắn thì không phải là thịnh thế hoa sen trắng. Không thể nào, ta cùng trụ nố quan hệ, hắn tuyệt đối không thể nào nói những lời này. Lưu Lam cười lạnh nói, cũng chính là trụ nố mềm lòng, nếu là đổi thành ta, đã sớm cho ngươi mấy trăm bàn tay. Ngươi cùng trụ nố quan hệ thế nào, cả ngày suy nghĩ phá hư hắn xem mắt quan hệ. Ngươi còn có mặt mũi nói, ta nhổ vào. Hôm nay ta còn sẽ nói cho ngươi biết, có ta ở đây, bếp sau ngươi không vào được. Có bản lĩnh, ngươi liền náo, nhìn xem ai có thể che chở ngươi. Lưu Lam đã quyết định, chỉ cần Tần Hoài Như dám náo, nàng cũng làm người ta đi bảo vệ khoa tố cáo. Tần Hoài Như hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Lam, trong lòng ngầm hạ quyết định, chỉ cần trụ nố sau này nghe lời, liền tuyệt đối không tặng cho Lưu Lam một hạt gạo. Hít sâu một hơi, hướng về phía bếp sau hô to, "Trụ nố, là ta, tỉ tìm ngươi có chuyện, ngươi đi ra một cái." Trụ nố nghe được tiếng kêu, nhíu mày một cái, hướng về phía ngựa lời nói, "Giữ cửa cho ta đóng lại, tránh cho quấy rầy ta làm đồ ăn." Mã Hoa được trụ nố ra lệnh, lập tức liền đi tới cửa, "Lam tỉ, sư phó ta ngại ảnh hưởng hắn làm đồ ăn, muốn đóng cửa lại, ngươi là đi bảo hay là không vào tới?" Lưu Lam cười ha ha, "Đi bảo, lập tức sẽ phải dọn cơm, ta không đi vào tính chuyện gì xảy ra." Nói xong, cũng không để ý tới Tần Hoài Như, đi thẳng vào, giữ cửa nặng nề đóng lại. Mã Hoa là trụ nố đồ đệ, hay là cùng trụ nố vậy ngu đồ đệ? Tần Hoài Như biết, Mã Hoa không dám nói nói dối, trụ nố đã quyết định chủ ý không thấy nàng, bất kể nàng thế nào náo, cũng không thấy được trụ nố. Như vậy, chỉ có chờ Dịch Trung Hải cùng nhau, cũng không tin trụ nố dám không thấy Dịch Trung Hải. Nàng không còn hô to, mà là tìm cái thoải mái địa phương ngồi nghỉ ngơi. Bị Lý Hoài Đức giày vò nửa giờ, nàng cũng thật mệt mỏi. Lưu Lam trở lại bếp sau, liền đối diện trụ nố nói, "Ta hôm nay giúp ngươi ngăn Tần Hoài Như, thế nhưng là đem nàng đắc tội. Trụ nố, ngươi sau này nếu là cùng nàng quan hệ tốt, không thể trả thù ta." Trụ nố tức giận chừng nàng một cái, "Ta nói qua cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, ngươi không nhớ được có phải hay không?" Lưu Lam nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không phải ta không nhớ được, là sợ ngươi không nhớ được." Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị trụ nố nghe được. Điều này làm cho trụ nố phi thường nhục trí. Mỗi người cũng không tin hắn thật có thể cùng Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ, cảm thấy hắn sớm muộn hay là sẽ nghe bọn hắn, chẳng lẽ hắn cứ như vậy không đáng giá tín nhiệm. Trụ nố định cũng không giải thích, chẳng qua là ở trong lòng tự nói với mình, không thể quên. Hắn cảm thấy thể cái biện pháp này rất tốt, chờ hôm nay tan việc, hắn đi ngay thiên đàn, hướng về phía thiên đàn thể, để cho mình nhớ lời thể của mình. "Được rồi, ngươi nhanh đi thu thập phòng riêng. Ta bên này đồ ăn xong ngay đây." Thấy trụ nố không ngờ chưa có trở về miệng, Lưu Lam còn có chút giật mình. Nàng cũng sợ chọc giận trụ nố, liền vội vã đi phòng riêng. Chương 1093, trụ nố phải phản kích ăn cơm buổi trưa, Tần Hoài Như hung ác nhân tâm, cắn răng, không có tìm người nợ tiền, mà là cùng Dịch Trung Hải cùng nhau. Nàng nhất định phải xuất này một khí. Dịch Trung Hải nghe được trụ nố lại dám không thấy Tần Hoài Như, nhất thời giận đến phải đi bếp sau gây sự với trụ nố. Hay là Lưu Hải Trung ngăn cản hắn, "Lão Dịch, giữa trưa là ăn cơm thời gian, ngươi không nên náo chuyện." Đây cũng không phải là Lưu Hải Trung lòng tốt, mà là bảo vệ khoa cũng tới ăn cơm. Hắn lo lắng Vương Khôn sẽ ra mặt. Còn có chính là, giữa trưa lúc ăn cơm gây chuyện, dễ dàng bị khiếu nại. Dịch Trung Hải cái này công nhân cụ sát đội thân phận, là gạt Lý Hoài Đức. Lớn chuyện rồi, Lý Hoài Đức thì sẽ biết. Dịch Trung Hải lúc này mới tỉnh táo lại, nhớ tới mình còn không có để cho trụ nố nói gì nghe nấy. Vạn nhất trụ nố không nghe hắn, lại cùng hắn nào đứng lên, thì phiền toái. Hắn không thể bỏ qua cái này quên trụ nố cửa sổ kỳ. "Lưu đội trưởng, ta đã biết." Sau đó hắn lại quay đầu hướng Tần Hoài Như nói, "Ăn cơm trước, ăn cơm xong lại đi tìm trụ nố nói chuyện một chút." Nói xong, không tiếp tục để ý tới Tần Hoài Như, mà là theo chân công nhân cụ sát đội người cùng đi xếp hàng. Tỉnh táo lại Dịch Trung Hải, không chỉ có nhớ tới trụ nố còn gọi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, còn nghĩ tới Tần Hoài Như vấn đề ăn cơm. Hắn không thể đáp ứng cho Tần Hoài Như mua thức ăn, có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, sau này cũng không thể dựa vào hắn nuôi sống Tần Hoài Như một nhà. Đó là trụ nố trách nhiệm. Trụ nố cũng không hiếu thuận hắn, hắn dựa vào cái gì thay trụ nố nuôi vợ con? Tần Hoài Như mắt trợn tròn, Dịch Trung Hải ăn cơm thế nào không chào hỏi nàng? Thật chẳng lẽ muốn bản thân mua? Bây giờ đã chậm, nàng chỉ có thể tìm chỗ vắng người xếp hàng. Trụ nố căn bản là không có đem Tần Hoài Như tìm đến chuyện để ở trong lòng. Đừng nói trước kia, ngay tại lúc này, Tần Hoài Như một ngày cũng phải tìm hắn nhiều lần. Mỗi lần tìm hắn, đều là tìm cách khóc than. Trừ bay tiền, liền không có chuyện gì khác. Giữa trưa bình tĩnh đi qua, Lý Hoài Đức uống chóng mặt, trở lại phòng làm việc nghỉ ngơi. Trụ nố đang muốn rời khỏi xưởng cán thép, đi thiên đàn thể, liền nghe đến Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như ở bên ngoài tìm tin tức của hắn. Hắn vốn định không để ý tới, đột nhiên nghĩ đến buổi sáng giấc mộng kia, khóe miệng lộ ra cười đều. Hắn không dễ chịu, những thứ kia phá hư hắn hôn sự người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lập tức, Trụ nố liền đi ra ngoài. Dịch Trung Hải thấy Trụ nố, trong lòng lửa giận liền không nhịn được. Hắn tiến Trụ nố nhà, cũng không cần gõ cửa, bây giờ tới căn tin tìm Trụ nố, còn phải người thông báo, làm cho cùng hắn tới trước bái kiến Trụ nố vậy. "Trụ nố, ngươi chuyện gì xảy ra? Hoài Như muốn gặp ngươi, ngươi ẩn nút nàng làm gì?" Khiển trách Trụ nố, không thể dùng đắc tội bản thân lý do này, vậy cũng chỉ có thể dùng Tần Hoài Như lý do này. Dịch Trung Hải cảm thấy, Trụ nố trong lòng là có Tần Hoài Như, một mực nhớ Tần Hoài Như, chỉ cần Tần Hoài Như ba chữ vừa ra tới, liền có thể thuận thuận lợi lợi. Tần Hoài Như chính là một mặt chính nghĩa lại kỳ, bằng vào cái này lại kỳ, muốn làm sao khiển trách Trụ nố, liền thế nào khiển trách Trụ nố. Nhưng hắn hiển nhiên quên, Trụ nố như trước kia không giống nhau. "Đủ rồi, Dịch Trung Hải, ăn cơm buổi trưa, ta cũng không thấy ngươi cho Tần Hoài Như mua thức ăn.
ngươi thế nào có mặt nói ta?
Dịch Trung Hải mặt đỏ lên, tức giận chỉ chú nố, một chữ cũng không nói ra được. Căn tin chuyện đã xảy ra, đặc biệt là cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như có liên quan chuyện, chính là đại gia chú ý trọng điểm. Những thứ kia thật náo nhiệt người, ở liền đem trước mặt chuyện đã xảy ra nói cho chú nố.
Tần Hoài Như nhìn một cái, chú nố không đúng, đội vàng ủy khuất nói, chú nố, ngươi hiểu lầm một đại gia.
Một đại gia là lo lắng người khác đâm đặt, mới không giúp ta.
Chú nố cười lạnh nhìn về phía Tần Hoài Như, hắn mong không được ta bị người đâm đặt, có phải hay không?
Cái này mặc dù là sự thật, nhưng là không thể thừa nhận. A, hai người nhìn một cái, chú nố thương tâm thuộc về thương tâm, nhưng là còn không có tha thứ bọn họ, nhất thời quyết định thay đổi sách lược.
Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, dùng bình thản giọng điệu nói, chú nố, ta biết ngươi mới vừa bị Vu Hải Đường đạp, trong lòng không thoải mái, ta không so đo với ngươi.
Ngươi cũng nhìn thấy, Vu Hải Đường căn bản không thích hợp ngươi.
Nàng tình nguyện chọn Hứa Lại Mậu, cũng không tuyển chọn ngươi.
Nàng căn bản liền không phải lương duyên tốt cho ngươi.
Ta lúc đầu tìm Dương Vi Dân, kia là vì tốt cho ngươi.
Ngươi cùng Hứa Đại Mậu là từ đối đầu. Ta biết ngươi không vui thấy được Hứa Đại Mậu tìm người yêu, cho nên mới trước hạn giúp ngươi.
Không nghĩ tới, bị ngươi cho hiểu lầm.
Tần Hoài Như căn bản cũng không cho trụ nố thời gian phản ứng, tiếp theo liền nói, đúng nha, trụ nố.
Một đại gia xác thực cũng là vì tốt cho ngươi.
Ngươi nhìn, Hứa Đại Mậu từ trong tay ngươi đem Vũ Hải Đường cấp đi, nhất định sẽ ở tứ hợp viện chê cười ngươi.
Một đại gia chính là nhìn thấu một điểm này, mới đi tìm Dương Vi Dân.
Một đại gia chẳng qua là không biết, Dương Vi Dân muốn cùng Vũ Hải Đường chia tay.
Một đại gia nói với ta, Hứa Đại Mậu nếu là dám dùng chuyện này gây hấn ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hứa Đại Mậu.
Chúng ta tới tìm ngươi, chính là nghĩ khuyên đủ ngươi,
không nên vọng động, đừng đối Hứa Đại Mậu ra tay.
Ngươi làm như vậy, Vương Khôn nhất định sẽ đem ngươi bắt lại.
Một đại gia nghĩ đến cái này, mới gia nhập nhị đại gia công nhân cụ sát đội, hắn muốn lợi dụng nhị đại gia công nhân cụ sát đội cùng Vương Khôn đối kháng.
Thế nhưng là ngươi cũng biết, nhị đại gia chính là cái bao cỏ, công nhân cụ sát đội căn bản liền không phải là đối thủ của Vương Khôn.
Một đại gia không có nắm chắc che chở ngươi, mới tới tìm ngươi.
Nói một hơi nhiều như vậy, Tần Hoài Như đều có miệng đắng lưỡi khô.
Nhưng là không nói nhiều như vậy không được.
Nói ít, chú nố dễ dàng suy nghĩ ra, chỉ có nói hỗn loạn, chú nố mới không có kiên nhẫn cân nhắc tỉ mỉ.
Bọn họ gạt gẫm chú nố tỷ lệ thành công mới là lớn nhất.
Chú nố xác thực nghe mơ hồ.
Nào không hiểu hai người nói những lời này là có ý gì.
Duy nhất nghe rõ chính là hai người cũng là vì tốt cho hắn.
Cái này nếu là đặt trước kia, chú nố xác thực sẽ đối với hai người cảm kích lưu nước mắt.
Nhưng là bây giờ không giống nhau.
Hứa Đại Mậu xác thực phá hủy hắn xem mắt, nhưng hắn đã sớm biết Hứa Đại Mậu ở phá hư.
Không có Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cả ngày chạy đến phòng của hắn chuyển rời, hắn cũng không nhất định bại bởi Hứa Đại Mậu.
Đủ rồi, các ngươi cho là ta không biết, Hứa Đại Mậu đuổi theo Vu Hải Đường là các ngươi tìm Hứa Đại Mậu.
Hai người nghe vậy, chố mắt nhìn nhau.
Tiếp theo chính là mãnh liệt phản bác.
Chu Nố, ngươi nghe ai nói, ta cùng mẹ nuôi vậy, trước giờ cũng coi thường Hứa Đại Mậu.
Ta đem ngươi trở thành con của mình, biết rõ hắn gây bất lợi cho ngươi, làm sao có thể đi tìm hắn?
Chu Nố, tỷ là người nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao?
Hứa Đại Mậu cả ngày suy nghĩ chiếm tỷ tiện nghi, tỷ ẩn nút hắn cũng không kịp, làm sao có thể đi tìm hắn?
Ngươi không nên tin người khác khích bác ly gián.
Chu Nố cười lạnh nhìn về phía hai người. Các ngươi nói không phải, vậy thì không phải là sao?
Vu Hải Đường cùng ta ở một trong phòng thời điểm, các ngươi liền đi qua phá hư, còn hoài nghi chúng ta làm đổi phong bại tục chuyện.
Hứa Đại Mậu cùng Vu Hải Đường ở một trong phòng, thế nào không thấy các ngươi nhảy ra?
Điều này làm cho hai người không lời nhưng đáp.
Hứa Đại Mậu chính là cái tiểu nhân, không dễ ức hiếp.
Ai cho ngươi dễ ức hiếp đâu?
Hai người thế nào cũng không nghĩ ra, Hứa Đại Mậu lần này sẽ cùng trụ nố nói ngọn ngành, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ bại bởi trụ nố sao?
Trụ nố không muốn cùng hai người cãi vã, vì vậy liền bắt đầu nói kế hoạch của mình. Các ngươi đừng trở lại dây dưa ta.
Tần Hoài Như, ta phải nhớ được không sai, Hứa Đại Mậu cũng đã có nói muốn kết hôn Tần Kinh Như, Tần Kinh Như vẫn còn ở trong nhà của hắn ở một đoạn thời gian.
Ngươi để cho Hứa Đại Mậu tới phá hư ta xem mắt, bây giờ Hứa Đại Mậu thành công.
Ngươi có nghĩ tới hay không Tần Kinh Như làm sao bây giờ?
Các ngươi thôn người, thế nhưng là đều biết ngươi mang nàng tới trong thành xem mắt.
Nàng nếu là không thành công, ta nhìn ngươi thế nào còn có mặt mũi về nhà ngoại.